Chương 1. Thất bảo diệu thụ chương 1, thất bảo diệu thụ đại nguyên lịch 1.5205, Khương Thủy Thành. Bóng đêm thâm trầm, tuyết bay bay xuống. Tuy ý gió lạnh, gào thét tại thành trì ở giữa, thấu xương mà băng lãnh. Cái này một đêm, tại gia đình phú quý mà nói, bất quá là bắt đầu mùa đông một trận tuyết đầu mùa, bao trùm ngày mùa thu điều hữu, mang đến mùa đông kỳ dị phong cảnh. Tại kia toàn thành tên ăn mày, cái này một đêm là sinh cùng tử kiếp nạn. Trong hẻm nhỏ, màu xám tấm gạch đắp lên thành tường, đứng lặng tại dày đặc trên bông tuyết. Mặc áo vải ăn mày cuộn lại tại góc tường, không nhúc nhích, trên thân bao trùm lấy một tầng hơi mỏng bông tuyết. Đột nhiên, ăn mày cứng ngắc lồng ngực, lần nữa chập trùng, nhẹ nhàng mà kiên định. Đây là nơi nào? Ta không phải chết sao? Trương Nguyên Trúc ngơ ngơ ngác ngác, suy nghĩ dị thường hỗn loạn. Trong đầu không ngừng hiện lên ký ức, còn có thân thể các nơi chuyển đến băng lãnh cùng đau đớn, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào tập trung ý niệm, chỉ có thể kiệt lực tại tạp nhạp trong trí nhớ, tìm kiếm không trọn vẹn đoạn ngắn. Nước láng giềng vượt khu, điện giật, thủy lao, rút máu, đủ loại cực hình. Không cam lòng chịu được hắn, tại một tên họ Lương bạn cùng phòng lựa chọn thoát đi đêm đó, lấy dũng khí lựa chọn thoát đi. Hắn dốc hết toàn lực, mang dép, điên rồi đồng dạng hướng về tổ quốc phương hướng chạy tới, dòng dã 13 giờ, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống. Nhưng cuối cùng, thất bại. Viên kia xuyên qua đầu lâu viên đạn, kết thúc hết thể giấy rùa. Đã hắn đã chết đi, như vậy đây cũng là chỗ nào? Trương Nguyên Trúc kiệt lực mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt bạch bạch hoàn toàn mở mịt. Tuyết lớn. Trong lòng của hắn kinh ngạc, từ khi cầm tù tại vườn khu về sau, đã thật lâu chưa từng nhìn thấy bông tuyết. Đầu lâu hơi nghiêng, ánh mắt chậm rãi di động, cẩn thận quan sát xung quanh hoàn cảnh. Màu xám vết tường, đêm tối lờ mờ màn, không ngừng bay xuống bông tuyết, cùng cách đó không xa, một chương do rơm dạ bệnh chiếu rơm chăm chú cuốn lên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chiếu rơm hơi chập trùng. Khi nhìn đến chiếu rơm trong nháy mắt, một cỗ khó mà nói nên lời oán hận trong lòng ruộng dâng lên. Đồng thời trong đầu tạp nhạp ký ức càng nhanh hơn tràn vào hắn ý thức. Kia là một cái ăn mày ký ức. Thế hệ nhà nông chi tử, đại hạn mấy năm liên tục, triều đình không nghị cứu tế, ngược lại siêu cao thuế nặng. Chạy nạn, vì một ngụm lương thực chém giết, cuối cùng cha chết mẫu vong, chỉ có ăn mày một người sống xuống tới. Còn sót lại ăn mày, cũng tại tuyết đầu mùa bên trong bị người đoạt đi giữ ấm dùng chiếu rơm, ngã xuống. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày nhíu chặt, cánh tay duỗi ra, ánh mắt rủ xuống. Một cái gầy yếu cũng đông lạnh thành màu xanh tím thủ trưởng, ánh vào tầm mắt. Trang chu ngọc điệp, vẫn là điệp hóa trang chu, hay là cái khác? Trương Nguyên Trúc thì thảo, trong lòng mở mịt còn chưa lên men. Một trận gió lạnh xen lẫn đông tuyết quét mà qua, trong chớp mắt tạp nhạp suy nghĩ, hóa thành u ám cùng buồn ngủ. Không được, giấc ngủ này, chỉ sợ không còn có tỉnh lại cơ hội. Hắn thủ trưởng đột nhiên nện ở trên bông tuyết, lòng bàn tay chuyển đến đau đớn, để kỳ thanh tỉnh. Giờ này khắc này, rốt cuộc không lo được suy nghĩ lung tung. Cứ tiếp như thế, hẳn phải chết. Trương Nguyên Trúc nhìn chòng chọc vào cách đó không xa chiếu rơm, kia là còn sống hy vọng. Thân thể nằm rạp trên mặt đất, hoạt động đông cứng tay chân. Mấy cái hô hấp về sau, thủ trưởng thăm dò vào trong đông tuyết tìm tòi. Rất nhanh một cái vật cứng liền bị hắn giữ tại trong bàn tay. Thủ trưởng rút ra một bén nhọn màu xanh hòn đá, xuất hiện tại lòng bàn tay. Nguyên chủ vũ khí phòng thân quả nhiên còn ở nơi này. Trương Nguyên Trúc thầm nghĩ, dù sao cũng là lại so với bình thường còn bình thường hơn đá xanh, không có chút nào giá trị. Ngay tại hắn muốn bỏ qua đi liều mạng thời điểm, trong nội tâm vậy mà sinh ra một loại bản năng, phản phất có thể nuốt vào màu xanh hòn đá, thuận theo lấy bản năng. Sau một khắc, màu xanh hòn đá trực tiếp biến mất tại lòng bàn tay, mà Trương Nguyên Trúc ý thức cũng tại sâu xa thăm thẳm không lường được lực lượng phía dưới, đi vào tâm linh chỗ sâu. Không có trên dưới, không ánh sáng vô biên, chỉ có một viên hạt giống đứng yên tại trung ương, chậm rãi nhảy lên. Hạt giống đại thể màu xanh, mang theo sinh cơ bừng bừng, mấy đạo màu nâu đường vần quấn quanh trên đó, tràn đầy tuế nguyện tăng thương. Xưa cũng mà thần thánh. Tại Trương Nguyên Trúc nhìn về phía hạt giống lần đầu tiên, nó nảy mầm. Bộ rễ tự đứng ngoài sát bên trong đâm xuống, một mảnh tiểu nộn lá cây nô ra, mang theo khó mà hình dung huyền diệu cùng sinh cơ. Lá cây phía trên, biến mất đá xanh nhẹ nhàng trôi nổi. Hạt giống, nảy mầm. Cái gì đồ vật? Ý nghĩ như vậy mới xuất hiện tại não hải. Nảy mầm hạt giống, liền tản mát ra đạo đạo thanh huy, xen lẫn ba chạm, cuối cùng hội tụ thành dựng đứng mặt kính. Tại quang huy ba chạm thời khắc, một loại minh ngộ trong lòng ruộng sinh ra. Pháp có nguyên linh, đây là thất bảo kỳ ảo chi trùng. Cầu thế gian thất bảo, tức bảy loại hoàn toàn khác biệt căn bản chi pháp hợp luyện mà thành chi thuật. Thần thông đại thành thời khắc, có thể quét rơi đầy trời thần vật, ước vạn sinh linh, vô cùng vô tận thời không. Suy nghĩ ở giữa, thanh huy hình thành mặt kính, một đạo đạo văn đường bắt đầu lan tràn, dung hợp, trở thành để hắn lý giải chữ viết. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trưởng ngự, phàm cấp đá xanh, đặc tính, cứng, rắn, cảnh giới, phàm nhân công pháp, không kỹ nghệ, không một cái cực kỳ đơn giản bảng, xuất hiện tại trước mặt. Thất bảo kỳ ảo thần thông chi chủ. Trương Nguyên Trúc ánh mắt chỗ sâu nhất lên tầng tầng gợn sóng, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Thất bảo kỳ ảo, để hắn không tự chủ nhớ tới trong cổ tịch vị kia lão Phật. Về phần non diệp tán phát xanh huy hình thành mặt tính, bất quá là cái này đạo thần thông đơn giản nhất vận dụng thôi. Ý thức dần dần trở về hiện thực, băng hàn thấu xương lần nữa từ quanh thân các nơi truyền đến. Hắn ánh mắt nhắm lại, nhìn xem không có chút nào biến hóa thủ trưởng. Sau đó, vỗ nhẹ nhẹ kích. Ầm, ầm. Chân muôn tiếng va đập, đang gào thét gió lạnh dưới, cũng không đột ngột. Trương Nguyên Trúc trải nghiệm lấy thủ trưởng va chạm lúc xúc cảm, đôi mắt mang theo hiểu rõ, đây chính là cứng rắn sao? Làn da giống như đá xanh, không biết có thể hay không chống được đao kiếm. Không lo được càng nhiều nghiên cứu, Trương Nguyên Trúc nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi hướng về chiếu rơm bỏ đi. Cắt 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 thân thể sát qua đất tuyết thanh âm, không ngừng truyền đến. Ước chừng một chén trà, Trương Nguyên Trúc bỏ tới chiếu rơm trước, trên người hắn đã rơi lên trên giày đặc đông tuyết. Hai đồng hướng về chiếu rơm quyển nơi cửa nhìn lại. Một cái khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, đầu tóc hoa râm lão giả, ánh vào tầm mắt. Trương Nguyên Trúc ánh mắt băng lãnh, mang theo sắc cơ, chính là đối phương cướp đi chiếu rơm, để nguyên chủ bỏ mình. Thủ trưởng nô ra, bén nhọn đá xanh chống rông xuất hiện tại trong bàn tay. Đột nhiên, đâm về lão giả khép kín hai mắt. Xoẹt xẹt. Tiên huyết nương theo lấy tiêu thảm, phun ra ngoài, vẩy ra tại hài đồng thủ trưởng, khuôn mặt. Huyết dịch đặc lưu ấm áp, để Trương Nguyên Trúc cánh tay càng nhanh hơn nâng lên, rơi đập. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Ầm. Rất nhanh tiếng kêu rên quy về yên tĩnh, chỉ có hòn đá va chạm huyết đục ngột ngạt âm thanh. Trương Nguyên Trúc nhìn xem hai mắt nổ tung, cái mũi sụp đổ, liền liền cổ cũng không bình thường nghiêng lệch lão giả. Cười nhẹ lên tiếng. A. A. Tiếng cười suy yếu, lại mang theo thoải mái. Lao khất cái chết. Cầm trong tay lợi khí, lấy cố tình tính vô tâm, cho dù sắp chết ăn mày, đánh giết một lao hủ hàng người, lại có gì khó. Khó khăn nhất bất quá là tâm lý thôi, nhưng vô luận là bốn phía cầu sinh ăn mày, vẫn là tại vườn khu trải qua đủ loại cực hình Trương Nguyên Trúc, xưa nay không là vấn đề. Hiện tại khó khăn nhất chính là, như thế nào chống nổi cái này đẩy trời gió tuyết chờ đến Lê Minh giáng lâm. Đá xanh đặc tính là cứng rắn, lại không chống lạnh giữ ấm, nên bị đông cứng chết vẫn là phải bị đông cứng chết. Mà lại vừa rồi kịch liệt chém giết, đã hao hết sau cùng lực khí. Hán thủ trưởng nô ra ấn tại chiếu rơm phía trên. Sau một khắc, chiếu rơm biến mất. Tâm linh chỗ sâu, lá xanh phía trên, một chương cũ nát chiếu rơm tại trên đó chìm nổi. Trường ngự, phàm cấp chiếu rơm, đặc tính, không, không được sao? Trương Nguyên Trúc nhìn xem bảng trên tin tức, đôi mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Lập tức, đem ánh mắt nhìn về phía tên ăn mày thi thể. Chương 2, trọng đồng. Chương 02, trọng đồng. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng trực tiếp rôi ra ấn tại lão khất cái thi hải bên trên. Trường ngự. Trong lòng của hắn mặc niệm. Thi hải nhưng không có mảy may biến hóa, nằm tại đất tuyết. Trước mắt chỉ có thể trưởng khống một kiện vật phẩm sao. Vẫn là thi thể, không cách nào bị trưởng ngự suy nghĩ ở giữa, hắn liền đem chiếu rơm lấy ra, lần nữa đối thi hải tiến hành trường ngự. Trương Viễn đến trong mắt hơi co lại, nhìn qua như thường thi hải. Hô một ngụm nhiệt khí phun ra, hòa tan điểm điểm bông tuyết. Hai đồng nhắm lại đôi mắt, hiện lên một vòng tàn nhẫn. Hắn muốn sống, tuyệt không cam tâm như thế chết đi. Lập tức, lần nữa bắt đầu động tác. Thủ trưởng hướng phía dưới, rút lên lão khất cái cũ nát áo đông, cởi xuống bộ trên người mình. Đồng thời tay phải cầm bén nhọn đá xanh, hướng về thi hải cái bụng mà tới. Xoẹt xẹt. Màu máu vẩy ra tại hài đồng trên thân, mang đến điểm điểm ôn nhuận. Trương Nguyên Trúc không có lau trên thân màu máu, nhìn qua bị mở ra lồng ngực, cái bụng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đá xanh thu nhập thân thể. Một tay cầm chiếu rơm, rút vào thi hải trong bụng, tùy theo, chiếu rơm cũng rơi vào thi hải bên trên. Hài đồng không lo được hẹp tiểu không gian mùi tanh hôi bị, ra sức lăn lộn, mang theo thi hải cùng một chỗ nhấp đồ, đem chiếu rơm hoàn toàn bao lấy thi hải. Hô hô, Trương Nguyên Trúc thở hổn hển, nằm tại vết đục phía trên, nhiễm màu máu gương mặt mang theo thản nhiên. Chiếu rơm, thi thể, áo đông, áo vải, bốn tầng chống lạnh chi vật, sự tình đến tận đây, hắn đã hết lực. Tuyết lớn nhao nhao, gió lạnh gào thét. Trong hẻm nhỏ, nơi hẻo lánh bên cạnh, bao khỏa chặt chẽ chiếu rơm, như trong gió đến tàn lắc lư. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tuyết lớn đình trệ, ánh bình minh vừa ló dạng. Màu vàng kim quang huy chiếu xuống đại địa, là thiên địa dắt lên một tầng mạ vàng. Từng cái quan to quý nhân đi ra phủ trạch, hành đầu tại đất tuyết. Bọn hắn người mặc lộng lẫy ăn mặc, dù nhưng mà nhẹ nhõm. Vui cười, ngâm thơ thanh âm không ngừng truyền đến, để cả tòa thành trì đều tăng thêm một vòng phú quý phong lưu. Về phần đường đi bên cạnh, từng cái hở ra tuyết bao, cụ nát nhà gỗ rốt cuộc tình không đến lê dân, bọn hắn như thế nào lại để ý mảy may. Tỷ tỷ, nơi này còn có cái tuyết bao, hẳn là có người ngã lăn tại đây. Thanh âm thanh thúy, để Trương Nguyên Trúc mơ hồ ý thức bắt đầu rõ ràng. Ta sống xuống tới. Dãy rủa lấy vỡ ra đông cứng thi hải, xé rách tràn đầy tuyết rơi chiếu rơm. Cũng rốt cuộc không có chút nào lực khí, đứng dậy. Tỷ tỷ, có người sống. Kinh ngạc thanh âm từ một bên truyền đến. Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, nhìn qua kia hai đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, há to miệng, cũng đã không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nguyễn Ngọc nhìn qua trên mặt tuyết thân ảnh nhỏ gầy, tinh tế dò xét. Màu máu xâm nhiễm áo đông, khuôn mặt tràn đầy màu máu, thấy không rõ cụ thể dung mạo, chỉ có một đôi mắt, để nàng kinh dị. Kia là như thế nào con người, một cái ánh mắt lại sinh ra sông đồng, nhìn qua yêu dị mà thần bí. Đập, đập. Thiếu nữ lui lại, thân là Khương Thủy thành phú thương một trong Nguyễn gia thứ nữ, nàng khi nào gặp qua máu tanh như thế chẳng cảnh. Thật quái dị con người. Một đạo ôn hòa giọng nữ từ thiếu nữ phía sau truyền đến, sau đó liền lâm vào yên lặng. Thời gian trôi qua, Trương Nguyên Trúc sinh cơ một chút xíu mất đi, hắn sắp chết đi. Đột nhiên, ôn nhuận xúc cảm từ miệng bên cạnh truyền đến. Ngay sau đó, một dòng nước gấm thuận cổ họng trượt xuống, từng tia lực khí bắt đầu ở thân thể gầy ốm bên trong tạo ra. Đồng thời mơ hồ ý thức bắt đầu rõ ràng. Trong hẻm nhỏ trắng cảnh hiện ra ở trước mặt hắn, một cái dáng vóc cân xứng, tu cái cổ như hạt, có trắng như tuyết mặt trứng ngông nữ tử ngồi xổm ở bên cạnh, một tay nắm lấy chén canh đối với hắn cho ăn. Nữ tử người mặc màu vàng nhạt cầu bảo, tóc đen buông xuống phía sau, mang theo một loại khó tả ôn nhu, huyền chuyển hàm xúc. Thanh tỉnh, thanh âm nhu hòa từ nữ tử chỗ truyền đến. Trương Nguyên Trúc hai tay giãy giụa nâng lên, tiếp nhận chén canh, nhìn xem trong đó đậm đặc cháo. Tạ ơn. Từng chữ nói ra, phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu không có cái này một ngụm cháo, hắn sẽ chết đi. Sau đó miệng nhỏ uống vào cháo nước, một cỗ cháo gạo trượt vào dạ dày. Nữ tử thần sắc nhu hòa, từ trong ngực xuất ra một cái bánh bao, đặt ở cháo bên trên. Thiên hàn người cơ khổ, hảo hảo sống sót. Khe nói phía dưới, nữ tử đứng dậy, run lên và táo trồ nhiễm bông tuyết. Phía sau nàng một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, hiếu kỳ nhìn xem hài đồng, nghiêng đầu nói nhỏ, tỷ tỷ, mẫu thân để chúng ta đi mua da lông, không thể lại trì hoãn. Người mặc màu vàng nhạt cầu bào nữ tử gật đầu, quay người, hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài. Trương Nguyên Trúc cũng buông xuống chén canh, nghiêm túc nhìn qua nữ tử bóng lưng, đem nó khắc vào trong đầu. Tại các nàng sắp bước ra hẻm nhỏ trong nháy mắt, cô nương có thể hay không cáo chi danh tự, ngày khác phải đền còn này ân. Đối với một cái ăn mày, không có bất luận cái gì ý đồ thiện ý, để hắn khắc trong tấm khảm. Nữ tử tiến lên bước chân hơi ngừng lại, lập tức lần nữa mở ra. Một thanh âm tại trong hẻm nhỏ quanh quẩn. Nguyễn Thanh, lời nói bay xuống thời khắc, hai đạo bóng hình xinh đẹp đã biến mất tại tầm mắt hạ. Nguyễn gia hai vị tiểu thư sao? Quả nhiên là ít có thiện nhân. Nguyễn gia, Khương Thủy Thành khó được làm việc thiện tích đức nhà, nhiều lần phát cháo cứu tế tên ăn mày, dân nghèo. Những chuyện này đều tại nguyên chủ trong trí nhớ hiện hiện. Trương Nguyên Trúc bưng lấy bát, lần nữa uống, đồng thời bắt đầu thu dọn ăn mày ký ức. Một ngụm tiếp lấy một ngụm cháo, thân thể gầy yếu, dần dần khôi phục lực khí. Đồng thời ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng. Thế gian này có người tu hành, trong trí nhớ từng nhìn thấy hồng quang xẹt qua trời cao, chớp mắt tức thì, cũng từng nghe nói quỷ quái tiên Phật mà nói, thậm chí đang chạy nạn thời điểm, tận mắt thấy người chết chớp mắt biến xương khô. Thế này ở giữa, nhất định cực kỳ đặc sắc. Cháo uống cạn, Trương Nguyên Trúc đem bánh bao cẩn thận nghiêm túc bỏ vào trong ngực. Liên liên bắt cũng dùng tuyết lau sạch sẽ, để vào áo đông bên trong. Đây là hắn toàn thân trên dưới, đáng giá nhất đồ vật. Hiện tại cần phải làm là sống sót, về sau lại mưu cầu tu hành sự tình. Trương Nguyên Trúc một tay chống đất, đứng dậy, dựa vào tại trên vách tường hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài. Bộ pháp lảo đảo, đi ra hẻm nhỏ. Một cái mắt, mặt trời quang huy chiếu xuống hắn trên thân thể, mang theo từng tia ấm áp. Giờ khắc này, giống như tân sinh. Theo sát mà tới chính là các loại huyên náo, tiếng giao hàng, vui đùa ầm ĩ âm thanh, trò chuyện âm thanh không ngừng truyền vào trong tai. Đồng thời mấy đạo ánh mắt xẹt qua hài đồng thân thể, mang theo xem thường, chán ghét. Tên ăn mày còn chưa chết sạch. Cách xa nhau mấy chục mét, ta vẫn như cũ có thể ngửi được hôi chua khí. Quái thai này, thật hẳn là đem hắn con mắt móc ra. Trương Nguyên Trúc đầu lâu buông xuống, che lấp thần sắc, một tay vịn góc tường chậm rãi hướng về phía trước. Hắn trời sinh trọng đồng, ở đây thành sinh linh xem ra, không thể nghi ngờ là một cái quái thai. Dù sao thế giới này, nhưng không có tuấn, tây sở bá vương các loại, trời sinh trọng đồng thánh nhân, bá giả. Trọng đồng, bất quá một dị dạng mà thôi, không có chút nào thần dị. Két, két. Dẫm lên tuyết lớn, từng bước một hướng về phía trước, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Không biết đi về phía trước bao lâu, xung quanh dòng người dần dần thưa thớt, hắn cũng tới đến Khương Thủy Thành biên giới. Thắp, thắp, thắp. Bước chân cùng phiến đá chạm nhau thanh âm, không ngừng truyền vào trong tai. Rõ ràng đông tuyết bao trùm đại địa, vì sao còn sẽ có dạng này thanh âm? Trương Nguyên Trúc không tự chủ ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước. Một bộ áo lam nữ tử dắt con lửa từ cửa thành mà ra. Chương 3. Cây khô gặp mùa xuân, người chết sống thêm. Chương 3. Cây khô gặp mùa xuân, người chết sống thêm. Cô gái áo lam, khuôn mặt được lụa mỏng, sợi tóc bóng loáng giống như tơ lụa, có một cô xuất trần khí tước. Đầu ngón tay nhẹ nắm, dắt châu đi độc lớn nhỏ con lửa, đầu lâu hơi nghiêng, như là giống biển cả màu xanh da trời con ngươi, nhìn về phía ăn mày. Vẹn vẹn liếc mắt, Trương Nguyên Trúc liền cảm giác thân thể bên trong hết thảy đều đã bị nhìn xuyên, cả người đều rất giống chùi lủi đứng tại đất tuyết mặc cho nữ tử dò xét. Ồ, một tiếng kinh ngạc. Cô gái áo lam nắm con lửa, gót sen luyện chuyển hướng về phía trước, như một gốc thần liên chập chờn, da thịt quang trạch trong suốt. Trương Nguyên Trúc giống như không thể bình thường hơn được ăn mày, thần sắc mờ mịt, mang theo không biết làm sao, đứng ở trong đống tuyết, nhìn qua cất bước đi tới nữ tử. Thắp. Một đạo bóng hình xinh đẹp, ngừng lại bước chân, bình thản thanh âm, lập tức truyền vào trong tai. Cây khô gặp mùa xuân, người chết sống thêm, một màn như thế bị ta gặp được. Tiên. Tử, ngươi đang nói cái gì cây khô gặp mùa xuân, người chết. Sống thêm. Trương Nguyên Trúc chống đỡ vách tường thủ trưởng phát lực, tựa hồ muốn đối vượt qua phạm nhân tưởng tượng tồn tại hành lễ, lại một cái loạn choạng ngã, trên lệch chút ngã xuống đất. Cô gái áo lam chỉ là yên tĩnh nhìn qua, vết máu khắp người ăn mày, phối hợp mở miệng, cây cối chết héo, như lần nữa dài ra cành lá, tất nhiên càng thêm tươi tốt, như vậy người đâu? Ta rất hiếu kỳ, đồng thời nguyện ý đến thử. Lời nói phiêu đang ở giữa, một vòng lưu quang tự thân thể trên bay ra, tiến vào ăn mày trong ngực. Trương Nguyên Trúc trong mắt hơi co lại. Người tu hành, lập tức ánh mắt rủ xuống, thuần màu trắng sắc ngọc bài, ánh vào tầm mắt. Ngọc bài xúc cảm ôn nhuận, khắc lấy huyền diệu đường vân, còn tản ra hóng ánh sáng bóng, ở giữa khắc lấy một cái không biết bát tự. Nên minh lệnh, 3 ngày sau, hoàn chân lâu trước, nắm lệnh này, ta có thể độ ngươi nhập tiên môn. Đầu của hắn nâng lên, đứng ở trước mắt cô gái áo lam, đã đi xa, dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Hoàn chân lâu, tòa này Khương Thủy Thành đệ nhất lâu, vô số quyền quý nơi tụ tập, hắn đương nhiên biết rõ. Bằng hắn hiện tại cách ăn mặc, đừng bảo là tiến vào bên trong, chỉ là tiếp cận liền sẽ bị loạn côn đánh chết, vứt xác tại hoang dã. Hai đồng thủ trưởng nắm chặt ngọc bài, để vào trong quần áo, cuối cùng nhìn thoáng qua cô gái áo lam rời đi phương hướng, hướng về sớm định ra địa chỉ mà đi. Hắn cần tìm tới một chỗ che gió cản tuyết địa phương, nếu không đêm nay rất khó nhịn đi qua. Về phần cô gái áo lam lời nói sự tình, đều muốn xếp tại phía sau. Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc hướng về càng thêm cũ nát, vắng vẻ đường đi đi đến. Một bên khác, cô gái áo lam nắm con lửa hành tẩu tại trong tuyết, mỗi một bước bước ra, trên đất đông tuyết đều sẽ tản đi. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ, cây khô gặp mùa xuân, người chết sống thêm, lại tính là cái gì? Phản phất dây giáp ma sát bén nhọn âm thanh từ phía sau cô gái áo lam phía sau truyền đến. Vẹn vẹn như thế, cũng không đáng giá đem một viên nên binh lệnh đưa ra. Cô gái áo lam, con mắt hơi gấp, nắm dây cương ngọc thủ, nhẹ nhàng túng đậu. Con lửa, nguyên triều bên trong, các đệ tử tuyển nhận, ta đến phụ trách, ngươi nghe lệnh là được. Nữ tử bước chân vẫn như cũ, không có nửa điểm biến hóa, màu xanh da trời con ngươi giống như hải dương, tinh khiết cùng thâm thúy xen lẫn. Chỉ là chết bên trong cầu sinh, đương nhiên không đáng một viên nên binh lệnh. Nhưng này ăn mày tướng mạo, thế nhưng là thú vị vô cùng. Nàng hành tẩu thiên hạ, chưa bao giờ thấy qua như thế. Bình thường tướng mạo, trời sinh liền một thuần túy phàm nhân, không có nửa điểm tu hành kinh ngộ. Dù là nàng tại bên đường tùy ý nhìn người một đường, cũng sẽ không như thế bình thường, chắc chắn sẽ có như vậy vài kia bước vào tu hành khả năng. Thiên mệnh vẫn là cố ý hành động. Trong lòng thì thảo, lập tức đem đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Từng cái quần áo hoa lệ quyền quý, lôi kéo tự mình đệ tử, xuất hiện tại góc rẽ. Khương Thủy Thành, Khương Tuần, Vương Tam Nhà, mang theo hậu bối đệ tử, cùng nên tiên sứ giáng lâm. Cô gái áo lam không có trả lời, không coi ai ra gì đi thẳng về phía trước. Vượt qua từng vị nắm giữ Khương Thủy Thành sinh tử quyền quý, biến mất tại mặt trời mới mọc phía dưới. Các quyền quý cũng theo sát phía sau, hướng về phía trước đi đến. Cùng phong gào thét mà qua, từ trên mặt đất cuốn lên tầng tầng đông tuyết. Đợi cho tuyết lớn rơi xuống, đã mất nửa cái thân ảnh. Thành trì tích ngoài rìa chi địa, gió lạnh gào thét mà qua, đem một ngôi miếu cổ thổi lay động không ngừng, phá vỡ mấy cái lô lớn cửa gỗ, càng là không ngừng truyền đến phanh phanh và chạm bách tường thanh âm. Miếu cổ hướng đông 50 mét bên ngoài, là tràn ngập các loại ô bế vật đường đi. Trương Nguyên Trúc dựa vào tường đất, ngồi xổm ở trên mặt tuyết, lạnh lùng nhìn qua miếu cổ. Toa miếu cổ này là tên ăn mày nơi tụ tập, mặc dù cũ nát, nhưng là có thể che đậy gió tuyết. Bất quá chỉ có một số nhỏ tên ăn mày mới có thể tiến nhập miếu cổ nghỉ ngơi. Ngày hôm qua Nguyên Thân từng khẩn cầu tiến vào trong cổ miếu, đến vượt qua đêm tuyết, nhưng vẫn là bị đánh ra. Để vốn là yếu ớt thân thể, như trong gió nên tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cuối cùng trải qua lao khất cái cướp đoạt chiếu rơm, trực tiếp chết đi. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng đặt ở trước ngực, nắm chặt ngọc bài. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vật này có thể tiến hành trường ngự. Không biết rõ xuất từ người tu hành chi thủ vật phẩm, lại sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ. Trường ngự. Trong lòng mặc niệm, sau một khắc ngọc bài trực tiếp biến mất, bén nhọn đá xanh xuất hiện tại trong bàn tay. Tâm linh chỗ sâu, lá non phía trên, thuần màu trắng ngọc bài lơ lửng trên đó. Từng tia quang huy tại kiểu nộn lá trước va chạm, xen lẫn, hợp thành đủ loại tin tức. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trường ngự, một cấp nên minh lệnh, đặc tính, dưỡng thân, cảnh giới, phàm nhân công pháp, không kỹ nghệ, không còn không tới kịp nhìn nhiều, một tia không hiểu năng lượng, từ hạt giống gốc dễ tuân ra, hướng về thân thể các nơi mà đi. Chỉ một thoáng, Trương Nguyên Trúc cảm giác toàn thân ấm áp, như là ngâm mình ở trong ôn tuyển. Hắn cảm giác được rõ ràng, tựa hồ có cái gì thiếu thốn đồ vật tại bù đắp. Mặc dù chậm chạp, nhưng cực kỳ kiên định. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, chậm rãi hợp nắm, lực lượng, tốc độ, không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn bản năng cảm nhận được bù đắp sự vật, viễn siêu bề ngoài tăng cường. Đây chính là một cấp vật phẩm sao? Dính tới người tu hành. Hai đồng tâm bên trong làm ra phán đoán, bất quá vẫn là tại một lát sau, đem ngọc bài thu hồi, một lần nữa trưởng ngự đá xanh. Nên minh lệnh, từ lâu dài đến xem, tất nhiên viễn siêu khắp nơi có thể thấy được đá xanh. Bất quá ở sau đó sự tình bên trong, phát huy tác dụng, kém xa trưởng ngự đá xanh về sau, mang tới làn da cứng rắn. Đem trong ngực bát xuất ra, vùi lấp tại đất tuyết. Trương Nguyên Trúc mới hướng về miếu cổ đi đến. Hán bộ pháp cực kỳ chậm chạp, tận lực không phát ra âm thanh, rất nhanh liền tới đến cửa gỗ trước. Thân thể hơi co lại, trực tiếp từ trong động chui vào. Khi tiến vào miếu cổ trong nháy mắt, bàn chân đập mạnh địa, dựa theo trong trí nhớ phương vị, trực tiếp phóng đi. Hai người mặc cũ nát áo đông, nằm tại bàn trước thiếu niên, đập vào mi mắt. Một cái thiếu niên người mặc màu xám áo đông, một cái hơi có vẻ gầy yếu thiếu niên, mặc màu vàng đất áo đông, hai cái thiếu niên khuôn mặt tăng thường, còn mang theo mấy đạo vết sẹo, hô hấp nhẹ nhàng. Đây chính là tối hôm qua xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất song bảo thai huynh đệ, trên lệch chút đem Nguyên Thân trực tiếp đánh chết tại trong miếu thờ. Trương Nguyên Trúc bước nhanh chạy đội, năm ngón tay nắm chặt, hướng về màu vàng áo đông thiếu niên cổ họng đập tới. Chương 4. Khoe mắt ngay tất báo. Chương 4. Khoe mắt ngay tất báo. Ầm. Giang giác. Lột ngạt tiếng va đập tại trong miếu thờ quanh quẩn. Ê. Ách. Là ngươi. Quái. Người mặc màu vàng đất áo đông thiếu niên, hai mắt đột nhiên mở ra, mang theo thống khổ cùng kinh ngạc. Hôm qua bị hắn cùng ca ca xua đuổi mà ra quái thai, lại còn không có chết cóng tại đêm tuyết. Đau khổ kịch liệt cùng ngạt thở cảm giác, để hắn bản năng che hướng cổ họng. Trương Nguyên Trúc ánh mắt lạnh lùng, một cái khác thủ trưởng đã nắm chắc thành quyền, hung hăng đánh về phía hắn cổ họng. Ầm. Quái thai, ngươi đang tìm cái chết. Chu Lên Nương theo chói mắt đau quang, tại trong cổ miếu nổ tung. Chẳng biết lúc nào, thân thể tương đối cường tráng, mặc áo bào xám thiếu niên, xoay người mà lên. Một tay cầm đao, hướng về Trương Nguyên Trúc cổ cực tốc chém tới. Thiếu niên khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, dư quang nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất đệ đệ lúc, đao quang càng thêm nhanh chóng. An mày đầu lâu hơi nghiêng, nhuốm máu gương mặt, thấy không rõ thần sắc biến hóa, chỉ có một đôi trọng đồng yêu dị mà thần bí. Mày, như là đao chạm đá xanh, trên cổ chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết máu. Chỉ một thoáng, áo bào xám thiếu niên, khuôn mặt phẫn nộ biến thành ngốc trệ. Cảnh tượng như vậy, vượt qua hắn tưởng tượng. Mà Trương Nguyên Trúc song quyền đã thu hồi, bàn chân phát lực, thân thể trước đụng, đem áo bào xám thiếu niên đụng đổ trên mặt đất. Đồng thời tay phải năm ngón tay mở ra, nhanh chóng hướng hắn hai mắt cầm tới. Bành, bành. Thiếu niên ánh mắt trực tiếp nổ tung, màu máu hòa với không hiểu chất lỏng, thuận ngón tay trượt xuống. Mà Trương Nguyên Trúc một cái tay khác gắt gao chống đỡ lưỡi đao, để hắn không cách nào lại đâm về thân thể. A thê lương tiêu rên, vang vọng miếu thờ, từng cái tên ăn mày từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sợ hãi nhìn qua trước mắt chẳng cảnh. Trương Nguyên Trúc không để ý bàn tay trái trên bị mở ra vết máu, cắm vào hốc mắt ngón tay rút ra, nắm thành quả đấm, như là hạt mưa đồng dạng đánh tới hướng cổ đối phương. Dưới thân thể dãy rủa càng thêm kịch liệt, nhưng theo thời gian trôi qua, dãy rủa gào thét bắt đầu yếu bớt, thẳng đến biến mất. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng phát họa, trong lòng tuân già khó nén thoải mái. Hắn có thể tốt hơn sống sót. Ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía địch nhân đến chết đều bị nắm chặt đòn đao. Đao bất quá ba thước, thân đao tràn đầy vết rỉ, lưỡi đao còn che kín lỗ hổng, chôi đao dùng vải bố quấn quanh. Đây là một thanh cực kỳ cũ nát không trọn vẹn đòn đao, nhưng vẫn như cũ xương thượng binh khí, đủ để giết người. Thủ trưởng nô ra, vặn bung ra đối phương nắm chặt chôi đao ngón tay, đem đòn đao giữ tại chính mình trong bàn tay. Lập thân mà lên, hai tay cầm đao, nhìn về phía chu vi từng cái đứng dậy tên ăn mày. Bọn hắn hoặc sợ hãi, hoặc xảo trá, hoặc trầm mặc. Không có người ly khai, cũng không có người tiến lên, có thể còn sống đi đến nơi này tên ăn mày, cái nào không phải từ trải qua đủ loại cực khổ. Người chết, giết chóc, tính không được cái gì. Trương Nguyên Trúc đem mũi lao hướng xuống, chống đỡ tại thi hải cổ, đột nhiên phát lực. Xoẹt xẹt. Cái cổ trong nháy mắt bị chém ra một nửa, để hắn triệt để chết đi, lại không lặp đi lặp lại. Màu máu vẩy ra dưới, giọng ôn hòa chậm chậm truyền ra. Mã thị huynh đệ, đêm qua muốn mượn gió tuyết giết ta. Hôm nay ta giết hai người này, chính là thủ riêng, không có quan hệ gì với chư vị. Lời nói phiêu đang thời khắc, Trương Nguyên Trúc đem đoạn đao rút ra, chậm rãi lui lại. Đi vào một cái khác cố còn tại co giật thân thể trước, đoạn đao trực tiếp hướng cổ đánh xuống, đem nó chém giết. Cô thi thể này, ta đến xử lý, còn lại một bộ chư vị tự quyết. Nói xong, Trương Nguyên Trúc liền kéo lấy Mã thị đệ đệ thi thể, đi vào góc tường, xếp bằng ngồi dưới đất. Lặng lặng nhìn qua, thần sắc khác nhau đám ăn mày. Đối với bọn hắn những này tầng dưới chót những người, một cỗ thi thể giá trị cũng không nhỏ, vô luận là trên thi thể áo đông, vẫn là sợi tóc, đều là chống lạnh chi vật, mà lại đói bụng đến nhất định tình trạng. Trong lúc nhất thời, cả tòa miếu thờ đều rơi vào trầm mặc, từng cái tên ăn mày nhìn xem trên mặt đất thi hài, lại nhìn mắt cầm đao ngồi xếp bằng hài đồng. Một lát sau, một kẻ thân thể gầy gò, tóc hai bù xù trung niên tên ăn mày đi đầu đi ra, đi vào bên cạnh thi thể, cởi xuống màu xám áo đông. Trong lúc nhất thời cái khác tên ăn mày vừa lên, bắt đầu cướp đoạt trên thi thể vật phẩm. Cuối cùng càng đem chủi lủi thi hài kéo tới miếu cổ bên ngoài, không biết rõ đi làm cái gì. Trương Nguyên Trúc nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, ánh mắt càng thêm bình tĩnh, bắt đầu xử lý đứng dậy trên vết thương. Đầu tiên là đem thi hài áo bào cắt, lấy ra trong đó giữ ấm dùng rơm rạ cùng lông tơ, lại xé mở mấy khối vải. Đem rơm rạ, lông tơ các loại tạp vật đặt ở cổ, lòng bàn tay các loại miệng vết thương, lại cột lên vải cầm máu. Dạng này thô ráp thủ đoạn, tại bình thường tuyệt đối là đang tìm cái chết, vết thương vô cùng có rất có thể lây nhiễm, phát mủ. Cũng may, hắn còn có thủ đoạn khác. Thủ trưởng nắm chặt trong ngực ngọc bài, trong lòng khẽ nói, trưởng ngự. Trong nháy mắt, nên binh lệnh biến mất, bén nhọn đá xanh xuất hiện tại trong bàn tay. Không hiểu năng lượng lần nữa hiện lên, làm dịu thân thể các nơi. Hô một ngụm trọc khí phun ra, Trương Nguyên Trúc lưng tựa góc tường, căng cứng cơ bắp bắt đầu thư giãn. Chỉ một thoáng, cơ bắp các nơi đều truyền đến mọi mệt cùng đau bứt nhức. Cũng may có đặc tính dưỡng thân, mọi mệt cùng đau bứt nhức đang chậm rãi biến mất. Thời gian từng giờ từng phút mất đi, một cái tiếp theo một cái tên ăn mày đi ra miếu thở, bắt đầu tiến về thành trì đường đi ăn xin. Trương Nguyên Trúc từ đầu đến cuối xếp bằng ở góc tường, cảnh giác nhìn qua đám ăn mày. Đợi cho giữa trưa, mặt trời treo cao tại thương cung. Miếu thờ bên trong cũng chỉ còn lại hắn một người, mới từ trong ngực xuất ra buổi sáng còn lại bánh bao. Miệng nhỏ bắt đầu ăn, bổ sung tiêu hao lực khí. Rất nhanh bánh bao liền bị toàn bộ nuốt vào, hắn vừa cẩn thận quan sát xung quanh xác định không ai sau. Xếp bằng ngồi dưới đất thân thể có chút một bên, ngăn trở trong tay đoàn đao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đoàn đao biến mất, nên binh lệnh hiện hiện. Tâm linh chỗ sâu, lá xanh trước, từ huyền diệu thần huy sen lẫn mà thành mặt kính, phát sinh biến hóa. Trường ngự, phàm cấp đoàn đao, đặc tính, phách, phách. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, đây là hắn chưa từng thấy qua đặc tính. Thủ trường nô ra, đặt ở trước mắt, lại sinh ra một cô rất tinh tường cảm giác. Năm ngón tay khép lại, đột nhiên bổ xuống. Xoẹt. Không khí xé rách, thủ trưởng chém qua, cuối cùng đứng tại mặt đất một tấc. Vô hình kinh phong, đem bụi đất quét mà lên, bốn phía bay xuống. Hắn ánh mắt chỗ sâu nhấc lên điểm điểm gợn sóng, đây là đao pháp bên trong cơ sở nhất bổ. Như thế cực tốc, tuyệt không phải hắn cái này chưa bao giờ học qua đao pháp người, có thể dùng trường đao chém ra. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch phách là vật gì. Là từng sử dụng đao này người, dùng đao kinh nghiệm sao? Trương Nguyên Trúc trong lòng suy đoán, thuận theo lấy bản năng, không ngừng chém vào. Mỗi một lần chém vào, đều giống như một cái dùng đao lão thủ, tại huy động trường đao. Hai đồng khỏe miệng khẽ nhếch, giờ phút này cuối cùng có được nhất định sức tự vệ. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, không giống với đặc tính cứng rắn, dưỡng thân, đao pháp là có thể học tập. Lấy kết quả mà đẩy quá trình, xa so với từ cái gì cũng đều không hiểu bắt đầu học tập đao pháp, đơn giản quá nhiều. Trong đầu suy nghĩ, cũng không có ảnh hưởng Trương Nguyên Trúc trong bàn tay động tác. Không ngừng chém vào, cảm ngộ mỗi một chỗ chi tiết. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà là thiên địa độ trên một tầng đỏ màng. Trương Nguyên Trúc nhìn qua miếu thờ bên ngoài, an xin trở về tên ăn mày, ngừng trong bàn tay chém vào. Đem trưởng ngự đoàn đao, thay thế là nên binh lệnh. Một tay cầm đao, lập thân mà lên, trực tiếp phách chạm ra. Xoát. Một vòng ánh đao lướt qua, trắng như tuyết mà băng lãnh. Chương 5. A. Phồn hoa thịnh thế. Chương 05. A. Phồn hoa thịnh thế. Giờ khắc này, kim loại đặc hữu hàn quang, để cất bước đi tới tên ăn mày, không tự chủ dừng lại. Trương Nguyên Trúc không nhìn những thân ảnh kia, đem đoàn đao đeo tại bên hông, dùng vải đơn giản buộc bác, phòng ngừa trở xuống. Sau đó, cầm lấy từ Mã thị đệ đệ trên thân thể rút ra áo đông, liền hướng về miếu thờ đi ra ngoài. Thắp, thắp, thắp. Bộ pháp không đội không chậm, vượt qua rất nhiều tên ăn mày, đi ngang qua đường đi lúc, túi người đem dấu ở tuyết lớn bên trong bát thu hồi. Đồng thời mượn bông tuyết, đem khuôn mặt vết máu rửa sạch sạch sẽ. Dựa theo trong trí nhớ ăn uống phương hướng, nhanh chân hướng về phía trước. Hắn phải giải quyết hôm nay bữa tối, nên binh lệnh mang theo đặc tính, cũng không tích cốc. Ước chừng nửa canh giờ, Trương Nguyên Trúc liền tới đến Khương Thủy Thành chủ yếu đường đi. Hắn hành tẩu tại đường đi tích ngoài rìa, lắng nghe các loại tiếng giao hàng, nhìn qua từng cái lái qua xa hoa xe ngựa, còn có thư sinh, tiểu thư vui cười chơi đùa. Phảng phất thân ở phồn hoa thịnh thế. Ánh mắt rủ xuống, dơ bẩn, cũ nát, cùng không vừa vặn áo đông. Thủ trưởng nô ra, kia là một cái thô giáp, tràn ngập cũ mới vết thương tay nhỏ. A. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng phát hỏa, cười nhẹ lên tiếng. Bước nhanh hướng đứng ở đường đi cái khác cửa hàng bánh bao đi đến. Còn chưa tới gần, thanh âm thô bạo đã truyền đến. Ở đâu ra tên ăn mày, ta cái này cửa hàng cũng không bố thí. Trương Nguyên Trúc thân thể hơi nghiêng, lộ ra tràn đầy vết dỉ thân đao, đồng thời một tay đặt tại trên chuôi đao. Chậm rãi hướng về phía trước, đứng tại một cái dáng vóc to con lão bản trước. Chống đi tay, từ trong lực xuất ra hoàn chỉnh sứ trắng bát, đưa tới. "Lão bản, này bát, không biết có thể hay không đổi mấy cái bánh bao?" Lão bản người mặc màu lam áo đông, giữa lông mày níu chặt, tùy ý nhìn lướt qua trước mặt ăn mày, cùng hắn trong bàn tay sứ trắng bát. Tầm mắt cuối cùng dừng lại tại hai đồng cầm đao trên bàn tay. Mấy cái hô hấp, lão bản chậm chậm mở miệng, "Bát là tốt bát, ta cũng không khi dễ ngươi, năm cái heo tạp bánh bao." "Tốt." Trương Nguyên Trúc gật đầu, đem sứ trắng bát để ở một bên trên mặt bàn, chậm rãi tối lui. Dáng góc to con lão bản, cũng có mô hình học dạng từ lồng hấp bên trong lấy ra năm cái bánh bao, dùng rửa sạch sạch sẽ lá cây khô bọc lại, đặt ở trên mặt bàn. Về sau, cầm lấy sứ trắng bát gõ gõ. Trương Nguyên Trúc thừa dịp hắn đánh sứ trắng bát lúc, thủ trưởng nô ra, nắm lên gói ký đồ ăn, liền chuẩn bị ly khai bảy cửa hàng. "Ăn mày, phiên áo đông bán không? Lại tính ngươi năm cái bánh bao." Thu kịch thanh âm, để hắn rời đi bước chân dừng lại. Hai đồng ánh mắt chỗ sâu nhấc lên điểm điểm gợn sóng, nhìn phía, đem bắt buông xuống bảy cửa hàng lão bản. "Một kiện cũ nát, ô hề áo đông, có thể giá trị không được cái này giá cả." "Tạ ơn." Đem màu vàng đất áo đông để ở một bên trên mặt đất. Lão bản khỏe miệng mỉm cười, nhìn lướt qua áo đông, lần nữa từ lồng hấp bên trong xuất ra năm cái bánh bao bao khóa tốt, đưa tới. Trương Nguyên Trúc tiếp nhận gói ký đồ ăn, hướng về đường đi đi đến. Đem một phần đồ ăn bỏ vào trong ngực, cảm thụ được lồng ngực truyền đến ấm áp, hai đồng khuôn mặt không tự chủ mang tới mỉm cười. Đi đến bên đường, đem cô héo lá cây mở ra, xuất ra một cái heo tạp bánh bao, miệng lớn bắt đầu ăn. Mạch khang đặc hữu thô ráp, lại thêm heo tạp mùi tanh, giờ phút này hắn thấy lại là khó được mỹ vị. Một bên đi về phía trước đi, đánh giá quen thuộc mà xa lạ thành trì, vừa ăn bánh bao, tiêu trừ lấy trong bụng đói khát. Không biết đi qua bao lâu, trời chiều đã triệt để rơi xuống. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc ở phía xa truyền đến. "Hôm nay cháo, bánh bao đã không có, mọi người có thể ngày mai lại đến." Lời nói ôn hòa, phảng phất một hơi gió mát, có thể phủi nhẹ nội tâm bực bội cùng mờ mịt. Còn chưa chờ Trương Nguyên Trúc suy nghĩ, ba đạo thân ảnh liền từ góc rẽ đi ra. Hai người mặc màu vàng nhạt cầu bào nữ tử, sóng vai mà đi, hướng về hắn đâm đầu đi tới. Chính là hôm nay sáng sớm gặp nhau Nguyễn Thành, Nguyễn Ngọc tỷ muội. Các nàng sau lưng còn đi theo một cái dáng vóc cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai tay dẫn theo cháo thùng, có đại đao nam tử. Nam tử mặc màu nâu giáp da, ánh mắt sắc bén, như ăn thịt dã thú, không hề cố kỵ đánh giá hài đồng. Trương Nguyên Trúc vẹn vẹn liếc qua ba người, liền gục đầu xuống, đứng tại đạo lộ một bên chờ đợi ba người đi qua. Về phần tiến lên chào hỏi, đừng nói giỡn. Liền hắn cái này cách ăn mặc cùng thân phận, bất quá là tăng thêm trò cười thôi. Hai phe không ngừng tiếp cận, đã có ở đó rồi Nguyễn Thị tỷ muội sắp vượt qua hắn lúc, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn thoáng qua tên ăn mày. "Ồ, tiểu ăn mày, là ngươi?" Trương Nguyên Trúc khuôn mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đem bánh bao hướng về trong lượt tu lại. "Nguyễn Ngọc tiểu thư, là ta." Đầu lâu nâng lên, lộ ra cặp kia yêu dị mà thần bí trọng đồng. "Thật là ngươi, xem ra khôi phục không tệ." Thiếu nữ vui cười, không có để ý tên ăn mày trên người ô uế, tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Lập tức, nhìn về phía trong ngực hắn ba cái bánh bao. "Còn có bánh bao?" "Tiểu Ngọc." Quát khẽ một tiếng, để thiếu nữ lời đến khỏe miệng xinh xinh ngừng lại. Nguyễn Thanh trừng mắt liếc muội muội về sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Trúc. Sát trời dần tối, nhưng có che đậy phong hàn chi địa. Trương Nguyên Trúc còn chưa mở miệng, một cỗ nguy cơ to lớn liền từ nội tâm, phản phất từng thanh đao nhọn chống đỡ tại cổ họng. Dư quang hơi liếc, thấy được ánh mắt lạnh lùng giáp ra đại hán, tựa hồ đang cảnh cáo hắn cái gì. Trương Nguyên Trúc trầm mặc một lát, đáp lại, "Đa tạ ân nhân quan tâm, ta đã tìm được che gió che mưa địa phương. Vậy liền sớm đi trở về đi, mặt trời đã xuống núi, ban đêm đối với ngươi mà nói cũng không an toàn." "Vâng." Vài câu lúc nói chuyện, bốn người đã dịch ra, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Trong gió lạnh, Nguyễn Thị tỷ muội còn có hộ vệ, một trước một sau chậm rãi hướng về phía trước lấy trạch viện đi đến. "Đại tiểu thư, cái kia tên ăn mày, các ngươi khi nào nhận biết?" Không đợi Nguyễn Thanh đáp lời, Nguyễn Ngọc đã trước tiên mở miệng, "Hùng hộ vệ, là hôm nay sáng sớm nhận biết, nhìn hắn nhanh chết rét, tỷ tỷ cho ăn hắn một bát cháo." "Buổi sáng sao?" "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, cứu hắn một mạng đã là thiên đại ân đức, như hắn dạng này đê tiện người, làm sao phối cùng các ngươi trò chuyện?" "Đại cầu hùng, Nguyễn gia làm việc, khi nào cần ngươi?" "Chúng ta biết rõ, bất quá ngẫu nhiên gặp được tôi, cũng không liên hệ." Nguyễn Thanh thần sắc bình thản, gót sen luyện chuyển hướng về phía trước, màu vàng nhạt cầu bảo, theo gió mà động. Nguyễn Ngọc tức giận nhìn thoáng qua to con nam tử, gương mặt xinh đẹp tràn ngập bất mãn, tăng tốc bước chân đi theo tỷ tỷ. đứng tại phía sau Hùng hộ vệ, nhìn xem phía trước Nguyễn thị tỉ muội, ánh mắt u ám, mang theo trầm trọng. Tuyết rơi. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, cảm xúc lấy tuyết rơi mang theo băng lãnh. Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem lông lông tuyết lớn, đem trong bàn tay còn lại bánh bao thu hồi, bước nhanh hướng về miếu thờ phương hướng đi đến. Về phần vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng không suy nghĩ nhiều, lực không bằng người, nghĩ lại nhiều bất quá độ sinh phiền não. Lấy tốc độ của hắn, ước chừng nửa canh giờ, liền về tới miếu thờ. Miếu thờ lờ mờ, Trương Nguyên Trúc một tay án lấy chôi đao, từng bước một bước vào trong đó, không nhìn hắc ám hạ các loại ánh mắt, ngồi ngay ngắn ở góc tường. Giờ phút này nguy cơ sinh tồn tạm thời giải trừ, hắn rốt cục có thể nghiêm túc quy hoạch tương lai đường xá. Chương 6. Cuối cùng một ngày chương 06, cuối cùng một ngày tu hành. Nắm giữ siêu thoát phàm tục lực lượng, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Đồng thời gần ngay trước mắt, chỉ cần mấy ngày sau tiến về Hoàn Chân lâu liền đủ. Nhưng là, kia cô gái áo lam đối với hắn phải chăng có mang ác ý, cùng Khương Thủy Thành quyền quý tại biết do hắn bước vào tu hành đường về sau, các loại phản ứng, mà lại hắn có thể hay không tới gần Hoàn Chân lâu đều là ẩn số. Quá nhiều chuyện, cần cân nhắc, tuyệt không phải tiến vào Hoàn Chân lâu đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, chính là thực lực tăng cường. Lấy đoạn đao đặc tính đến để thăng chính mình đối đao pháp kỹ nghệ nắm giữ, tranh thủ tại không nắm giữ ngự, đoạn đao, tình huống dưới, liền có đầy đủ đao pháp kỹ nghệ. Lấy nên minh lệnh đặc tính, để đền bù thân thể thâm hụt. Đúng vậy, trải qua đến chưa cảm ngộ dưỡng thân, hắn đã có chỗ phỏng đoán. Đặc tính, dưỡng thân, chính là đền bù thân thể bởi vì thời gian dài đói khát mang tới không đủ. Đủ loại suy nghĩ, tại não hải lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Nguyên Trúc lưng tựa vách tường, thân thể hơi gấp, che lấp rất nhiều tên ăn mày ánh mắt. Năm ngón tay chậm rãi mở ra, lộ ra từng khối ngón cái lớn nhỏ thạch hạt. Có màu nâu khối đá, có màu đỏ cái đá, cũng có màu xám đá cẩm thạch. Đây đều là tại thành trì bên trong tu tập được hòn đá, chuẩn bị nhờ vào đó nếm thử trưởng ngự năng lực. Nháy mắt sau đó, màu nâu khối đá liền biến mất không thấy. Trương Nguyên Trúc ánh mắt nhắm lại, nội thị tâm linh chỗ sâu. Chống đi thủ trưởng gõ nhẹ mặt đất, chuyến ra trầm muộn tiếng va đập còn chưa quyết tán, liền bị miếu thờ bên ngoài gió tuyết gào thét chế lấp. Đặc tính đồng dạng là cứng rắn, nhưng so với đá xanh mang tới độ cứng kém chút. Trương Nguyên Trúc ở trong lòng có phán đoán. Tiếp theo, liền bắt đầu nếm thử cái khác thạch hạt. Thời gian trôi qua, từng khối thạch hạt tại trong bàn tay biến mất mà xuất hiện. Đại bộ phận thạch hạt bị hắn vứt bỏ tại nơi hẻo lánh, cuối cùng chỉ có một hạt đạn châu lớn nhỏ đá cuội, bị hắn sát người cất đặt. Đây là đặc tính so đá xanh càng cứng rắn hơn thạch hạt, đem làm hắn lúc đang chém giết át chủ bài. Xác định thích hợp nhất trưởng ngự hòn đá về sau, Trương Nguyên Trúc liền thay thế trên đoàn đao, bắt đầu tu hành lên đao pháp. Thủ trưởng không ngừng huy động, ở trong màn đêm lưu lại đạo đạo xé rách âm thanh, bị gió tuyết che lấp, không người có thể lắng nghe. Bóng đêm thâm trầm, đao pháp của hắn càng thêm tới gần, đoàn đao mang tới đao pháp bản năng. Hô một ngụm trọc khí phun ra, Trương Nguyên Trúc dùng nên binh lệnh thay thế trên đoàn đao. Sau đó triệt để buông lỏng thân thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá hắn thủ trưởng từ đầu đến cuối đều đặt tại chôi đao phía trên, làm ra tùy thời vùng đao chém tới động tác. Ngày kế tiếp, sáng sớm, giang giác, ầm, tiếng ba đập, đem Trương Nguyên Trúc từ thiện tầng trong giấc ngủ bừng tỉnh. Đôi mắt mở ra, băng lãnh mà đạm mạc, nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ. Khi nhìn đến theo gió lắc lư phá cửa về sau, ánh mắt bên trong băng lãnh mới thu liễm một chút. Hắn quét mắt một vòng miếu cổ, đã không có mấy tên ăn mày, đại bộ phận đều ra ngoài ăn xin. Từ trong ngực xuất ra hai cái cứng ngắc bánh bao, ngậm trong miệng, dùng nước bọt thấm ướt, lại miệng nhỏ cắn xuống, nuốt vào bụng. Chỉ chốc lát hai cái bánh bao liền bị nuốt vào. Trong bụng đói khát cũng biến mất theo. Đồng thời hoạt động mấy lần có chút tay cứng ngắc chân, sau đó liền đứng dậy, đi ra cửa chính. Giờ phút này tuyết lớn đã đình chỉ, nhưng mặt trời nhưng không có dâng lên, giữa thiên địa tràn đầy một ngạn. Xoay người nắm lên một thanh bông tuyết, xem như giải khát một nước, đưa vào trong miệng. Tùy theo, nhanh chân hướng về miếu cổ đi ra ngoài. Trải qua một đêm suy nghĩ, hắn quyết định sáng sớm trưởng ngự tàn đao, toàn lực tu hành đao pháp kỹ nghệ, buổi chiều, ban đêm thay thế thành nên binh lệnh đền bù thân thể thâm hụt. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã rời xa miếu cổ, tùy ý chui vào một hẻm nhỏ, liền bắt đầu lấy trưởng tay đao, luyện đao pháp. Giữa trưa, hắn đem tàn đao thay thế thành nên binh lệnh, bắt đầu ở thành trì bên trong du tẩu thu thập càng nhiều tin tức. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Mọi người không muốn tranh, một người một bát cháo, một cái bánh bao. Đường quen thuộc miệng, thanh âm quen thuộc, lần nữa truyền vào trong tai. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng phát họa, quay người, hướng về phương hướng ngược nhau mà đi. Cuối cùng từ đứng tại một gian trà lâu đối diện, từ trong lực xuất ra bánh bao chậm rãi gặm ăn bánh bao, lắng nghe từ trong trà lâu chuyển đến tiếng ồn ào. Gần nhất Hương, Chu, Vương ba nhà, động tác không nhỏ, thành đàn hộ vệ chạy cách thành trì, không biết đi làm cái gì rồi. Ta ngược lại thật ra biết một chút, nghe ta cứu cứu dượng cô nói, chúng ta thành trì tới vị đại nhân vật, các đại gia tộc đều tại tranh nhau lấy lòng. À, nói đùa cái gì, Hương gia thế hệ đảm nhiệm thành chủ, Chu gia nắm giữ thành trì các nơi binh quyền, Vương gia trưởng không chúng ta ăn ở, coi như đại nguyên triều đỉnh khâm sai tới, cũng sẽ không như thế. Huynh này, nói cẩn thận. Niệm ai thanh âm còn chưa truyền ra, từng tiếng quát lớn, đánh gậy hắn lời nói. Ngay sau đó, Trương Nguyên Trúc liền nhìn thấy mấy đạo mặc quần áo văn sĩ thanh niên, một mặt suối quẩy, đi ra trà lâu. Hắn không chần chờ, nhanh chóng đem bánh bao ăn xong, rời xa trà lâu. Đại nguyên triều uy nghiêm đã luân lạc tới, một cái bạch thân đều có thể thảo luận trình độ sao? Thật sự là quá tốt. Trương Nguyên Trúc đôi mắt buông xuống, hắn đối với cái này triều đình thế nhưng là chán ghét vô cùng. Quan lại hung hãn, thế gia phú quý, thiên tai không ngừng, thảm họa chiến tranh liên tục, không có một tia lưu luyến. Bất quá đại nguyên triều sự tình, cách hắn qua xa, mà Tuần, Vương, Thương Tam đại gia tộc liền cách hắn rất gần. Là bởi vì cái kia cô gái áo lam đến, tam đại gia tộc mới có thể tranh nhau lấy lòng sao? Hắn vừa đi vừa nghĩ, đã có suy đoán của mình. Kể từ đó, Hoàng Chân Lâu trước tuyệt đối hiện đầy nhãn tuyến, bất luận cái gì đến gần người đều sẽ bị phát hiện. Sự tình càng ngày càng thú vị. Giờ này khắc này, Trương Nguyên Trúc trong lòng không có chút nào bề bại, ngược lại dâng lên đấu trí. Đủ loại suy nghĩ trong đầu sẽ qua. Hô ta cần càng nhiều tin tức hơn, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Hai đồng thân ảnh biến mất tại góc rẽ. Ngắn ngủi đến trưa, 1/4 thành trì đều bị đi dạo một lần, thu thập được không ít tin tức. Dù sao không có người, sẽ phòng bị một cái lúc nào cũng có thể chết có ăn mày. Ban đêm, trong cổ miếu, Trương Nguyên Trúc xếp bằng ngồi dưới đất, dựa góc tường, đem sau cùng một cái bánh bao nuốt vào. Một tay đặt tại chuôi đao phía trên, sau đó chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, sáng sớm, cuối cùng một ngày sau, Hai Đông đứng ở cũ nát trước cổng chính, một tay án lấy khung cửa, một tay khấu chặt chuôi đao, ngẩng đầu nhìn đầy trời tuyết rơi. Hắn giờ phút này gương mặt mặc dù tái nhợt, lại mơ hồ để lộ ra một chút hồng nhuận. Một đêm dưỡng thân để hắn thâm hụt thân thể, càng thêm tới gần bình thường Hai Đông. Ngày mai chính là cô gái áo lam cáo chi cuối cùng thời gian. Hắn ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, để cho người ta thấy không rõ nội tâm chân chính ý nghĩ. Cất bước hướng về phía trước, két két, dẫm lên tuyết rơi, đi vào trong gió tuyết, thấp bé thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng vắng vẻ hẻm nhỏ, đồng dạng không ngừng vung vẩy trường đao, không quá nhiều chút bay xuống đông tuyết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thiếu niên thủ trưởng chém vào càng thêm lăng lệ, thậm chí cuối cùng đoạn đao trực tiếp xuất hiện tại trong bàn tay. Đột nhiên, đánh rớt, xoẹt xẹt, đao quang băng lãnh, không khí xé rách, liên liên kia bay xuống đông tuyết cũng bị kình phong quét, dịch ra thân đao. Hai đồng tâm ruộng chỗ sâu, màu xanh quang huy hình thành mặt kính, phát sinh một chút điểm biến hóa. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trưởng ngự, không cảnh giới, phàm nhân công pháp, không kỹ nghệ, không biết đao pháp chương 7. Nguyễn Gia Diệt môn chương 7, Nguyễn Gia Diệt môn đây chính là kỹ nghệ sao? Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, khẽ bước thân đao. Cảm thụ được đầu ngón tay đặc hữu kim loại xúc cảm, đôi mắt nhắm lại. Hắn vốn cho là chỉ cần học được đao pháp, kỹ nghệ một cột liền sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng thủy chung không có quá đại biến hóa. Cho tới hôm nay, hắn đối với không biết đao pháp nắm giữ, không kém gì trưởng ngự tản đao sau thân thể bản năng, kỹ nghệ một cột mới xuất hiện biến hóa. Bất quá làm hắn đến thế này, lúc ban đầu nắm giữ đao pháp, gọi không biết cũng không phù hợp, vậy liền gọi khốn xả đao pháp đi. Hy vọng ngày mai về sau, hắn có thể khốn rắn nước chảy, vẫy vùng thế gian. Trương Nguyên Trúc đem tàn đao dùng vài rách bao khỏa, đeo tại bên hông. Động niệm ở giữa, kỹ nghệ không biết đao pháp biến thành khốn xả đao pháp. Một tay án lấy chuôi đao, tâm linh chỗ sâu, nên binh lệnh chậm rãi hiện lên ở lá xanh phía trên. Đặc tính, dưỡng thân bắt đầu phát huy tác dụng, đền bù trong thân thể thiếu thốn. An mày ngẩng đầu, gió tuyết vẫn như cũ. Bước chân mở ra, hướng về quen thuộc đường đi đi đến. Dày đặc đông tuyết bị dâm thực, Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu. Hắn không có nghe được âm thanh quen thuộc kia, hơi chần chờ, liền vượt qua chỗ ngoặt. Đập vào mắt là một đoàn tên ăn mày hoặc đứng hoặc đứng, vây quanh một chỗ đất trống, đang chờ đợi buổi trưa hôm nay phát cháo. Tuyết lớn đầy trời, hôm nay không đến phát cháo sao? Trương Nguyên Trúc nói nhỏ. Kia hai đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, cũng chưa từng xuất hiện tại trong tầm mắt. Bất quá nghĩ đến hôm nay bay tán loạn tuyết lớn, Nguyễn Thị tỷ muội không đến vậy hợp tình hợp lý. Quay người, hướng về lúc đến con đường đi đến. Sau lưng lại truyền đến đạo đạo tiếng ồn ào. Hai vị đại từ đại bi thiện nhân, vì sao còn chưa tới đến, không có chiếc kia cháo, sống sót bằng cách nào? Đúng vậy à, vì cái gì không đến, hai tháng này đến, tuyết lớn, gió thổi, mưa to, hai vị thiện nhân, chưa từng có vắng mặt qua. Trương Nguyên Trúc mở ra bước chân, đột nhiên ngừng lại, năm ngón tay khấu chặt chuôi đao. Nháy mắt sau đó, nhanh chân hướng về Nguyễn Phủ đi đến. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, hắn vượt qua 4-5 con đường, đi tới một chỗ tương đối sạch sẽ con đường. Đạo lộ từ bàn đá xanh trải mà thành, trên đó có một tầng thật mỏng đông tuyết, hiển nhiên là thường xuyên quét dọn. Trương Nguyên Trúc tại trên đường phố còn chưa đi mấy bước, một cỗ dị sắc vị liền truyền vào cái mũi. Kia là huyết dịch đặc hữu hương vị. Tới gần vách tường, bộ pháp tăng tốc, rất nhanh hào hoa phủ đệ liền ánh vào tầm mắt. Hai đầu sư tử đá ngồi xổm ở phủ đệ trước đó, biển cửa trên viết hai cái không biết văn tự. Nơi này chính là Nguyễn phủ. Bất quá giờ phút này Nguyễn phủ cửa chính rộng mở, từng cái bộ khoái ra ra vào vào, gió tuyết mang theo nồng đậm mùi máu tanh, liên tiếp không ngừng truyền vào cái mũi. Xảy ra chuyện. Trương Nguyên Trúc trong mắt hơi co lại. Hắn cũng không có tiến lên hỏi thăm. Dù sao lấy hắn hiện tại bộ dáng, những cái kia bộ khoái cũng sẽ không nói cho hắn bất cứ chuyện gì, thậm chí khả năng trực tiếp bắt tiến đến định tội. Trương Nguyên Trúc nhanh chóng liếc mắt phủ đệ xung quanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Quả nhiên tại kia là mấy cái quần áo tả tơi tên ăn mày nằm tại góc tường, không người chú ý lấy Nguyễn Thanh biểu thiện, nhất định sẽ hấp dẫn không ít tên ăn mày tụ tập tại phủ đệ xung quanh lấy cả làm ăn. Suy nghĩ ở giữa, đầu của hắn rủ xuống, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, hướng về gần nhất một cái lao khất cái đi đến. Người còn chưa tới, mang theo thất ý thanh âm đã từ trong miệng truyền ra. Ai? Nguyễn gia đây là phát sinh cái gì, hiện tại cháu cũng còn không có cấp cho. Lao khất cái tràn đầy dơ bẩn gương mặt mang theo bi ý, nghe được thanh âm về sau, mới nghiêng thân thể, nhìn về phía Trương Nguyên Trúc. Đợi cho thấy rõ hình dạng của hắn về sau, thanh âm khàn khàn nói ra, cháu. Tiểu tử, ngươi cũng bị hai cái đại thiện nhân cứu tế qua đi. Đáng tiếc, chuyện như vậy, sẽ không còn có. Trương Nguyên Trúc đôi mắt rủ xuống, ánh mắt băng lãnh, cất bước tới gần Lao khất cái. Ngươi nói là, các nàng chết rồi. Lao khất cái lưng tựa vách tường, đục ngầu hai mắt, nhìn qua u ám bầu trời. Ta nhìn thấy Nguyễn gia lão gia, phu nhân, tiểu thiếp, người hầu thi thể, từng cái được mang ra. Dạng này thảm án diệt môn dưới, Nguyễn thị đại tiểu thư, nhị tiểu thư hẳn là cũng chết đi. Trương Nguyên Trúc con ngươi khẽ run, trong lòng vẫn tồn tại một tia chờ mong. Lão khất cái đã không nhìn thấy thi thể, vậy liền đại biểu cho Nguyễn Thanh khả năng không có chết đi. Đến cùng là ai làm? Cho dù biết rõ sẽ không thu hoạch được đáp án, hắn vẫn như cũng nhịn không được hỏi thăm. Lão khất cái lắc đầu, cũng không nói tiếng nào. Hô một ngụm nuốt ngạt phun ra. Trương Nguyên Trúc đi đến một bên, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Bất quá hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ra vào bộ khoái. Nhìn xem từng cỗ thi thể bị dập khuôn ra ngoài, từng cái quý giá vật phẩm được mang ra, nhét hình lên bao khỏa bị vác lấy ly khai. Thời gian trôi qua, bóng đêm giáng lâm, gió tuyết gào thét. Thân thể của hắn đã rơi lên trên một tầng hơi mỏng đông tuyết. "Đều ly khai sao?" Thanh âm trầm thấp, tiêu tán tại trong gió tuyết. Trương Nguyên Trúc lập thân mà lên, chấn động rất xuống thân thể bông tuyết, hoạt động mấy lần có chút tay cứng ngắt chân. Mắt nhìn một bên đã không có sinh cơ lão khất cái, liền đem ánh mắt nhìn về phía trước người tường đây. Ngồi trên mặt đất tùy ý nắm lên mấy cái bụi đất, bôi ở khuôn mặt. Lập tức bàn chân phát lực, nhanh chóng phóng về phía trước, nhảy lên một cái. Mượn nhờ vết tường, trực tiếp lật lại. Ầm. Trương Nguyên Trúc rơi xuống đất, nhẹ nhàng hoạt động mấy lần run lên tay chân. Đây cũng là mấy ngày qua tu hành đao pháp thành quả, phải biết một loại hoàn chỉnh chém giết kỹ nghệ, xưa nay không là vung vậy trường đao là được rồi. Bộ pháp đang chuyển, tiến lên, tụ lực kỹ xảo đều bao hàm trong đó. Ánh mắt trước nhìn, một mảnh hỗn độn, các loại tạp vật chồng chất tại trong đình viện. Trương Nguyên Trúc cất bước hướng về phía trước, vượt qua vỡ vụn mảnh gỗ vụn, còn có chút điểm huyết sắc, hướng về rộng rãi nhất gian phòng đi đến. Cách. Nửa mở cửa phòng bị đẩy ra. Vắng vẻ vẫn là vắng vẻ, liền sàn nhà đều lột một tầng, lộ ra vôi làm nền thổ địa. Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ, liếc nhìn một vòng, liền đem cửa chính đóng lại. Lập tức tiến về cái khác phòng ốc. Phòng khách, đại đường, người hầu ở lại phòng ốc từng cái bị điều tra qua, ngoại trừ màu máu cùng vắng vẻ bên ngoài, lại không nửa điểm vật phẩm. Diện môn. Trương Nguyên Trúc thần sắc băng lãnh, Nguyễn thị phủ đệ, thật là chó gà không tha. Lần nữa, đẩy ra trước người cửa phòng. Ồ, căn phòng này phòng mặc dù bị vơ vét cực kỳ sạch sẽ, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được đã từng tinh xảo bố trí. Trọng yếu nhất chính là, hắn không nhìn thấy vết máu. Bước vào ngưỡng cửa, quan sát tỉ mỉ lấy phòng ốc, một quyển bị xé rách, vò lên trang giấy đập vào mi mắt. Nhặt lên viên giấy, chậm rãi mở ra, các loại đồ án từng cái hiện ra, còn có một số không biết văn tự. Xung quanh địa đồ sao? Trương Nguyên Trúc suy đoán, hắn tại một vòng tròn điểm, thấy được thường xuyên tại Khương Thủy Thành trên cửa thành phương xuất hiện văn tự. Đáng tiếc hắn không biết thế này văn tự, không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Dù sao, đời trước nhưng không có tư cách tiếp xúc, học tập giới này văn tự. Tâm niệm vừa động, trong bàn tay viên giấy liền biến mất không thấy. Trường ngự, phàm cấp trang giấy, đặc tính, không. Trương Nguyên Trúc một lần nữa thay thế trên nên binh lệnh, đem viên giấy bỏ vào trong ngực. Tại gian phòng cẩn thận điều tra một lần, không có thu hoạch về sau, mới ly khai. Hướng về chưa điều tra phòng ốc đi qua. Chương 8. Lực có thể bằng mà không bị, cuối cùng hổ thẹn chương 08. Lực có thể bằng mà không bị, cuối cùng hổ thẹn phòng bếp. Trương Nguyên Trúc nhìn xem tầm mắt bên trong bếp lò, còn có trên mặt đất bị cắn mấy ngụm, vứt bánh bao. Ước chừng có 5-6 cái. Hắn không có ghét bỏ, đem trên mặt đất bánh bao toàn bộ nhặt lên, vứt đi bụi đất, miệng nhỏ cắn. Bánh bao sen lẫn khang mét cũng không ăn ngon, hiển nhiên là cho tên ăn mày chuẩn bị đồ ăn. Nhưng đối với từ sáng sớm đến bây giờ, đều không có ăn cơm hắn, vừa vặn bổ khuyết trong bụng đói khát. Vừa ăn bánh bao, một bên đánh giá phòng bếp. Đối với những phòng khác, nơi này càng là bừa bộn, cẩn thận quan sát sau. Nơi hẻo lánh một thanh đoạn cung, đưa tới chú ý của hắn. Kia là từ hoàng mục chế tạo trường cung, không lưng tràn đầy tràn dầu, còn có côn trùng gặm ăn lỗ nhỏ, liền liền dây cung cũng bị kéo đứt. Đối với người bình thường mà nói, không có chút nào giá trị. Trương Nguyên Trúc cất bước tiến lên, thủ trưởng nô ra, nắm chặt trường cung, trong lòng khẽ nói, trường ngự. Nháy mắt sau đó, trường cung biến mất, nên binh lệnh hiện hiện. Trường ngự, phàm cấp cung, đặc tính, phách, có đặc tính vật phẩm. Trương Nguyên Trúc đầu tiên là nên binh lệnh bỏ vào trong ngực, nhanh chóng đem bánh bao ăn xong. Một tay chống rông hư nắm, một cái tay khác giống như nắm nuốt dây cung chậm rãi về sau. Sau đó, nô ra. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ trôi chảy, hắn thậm chí bản năng cảm thấy, trong vòng trăm thước, trăm phát tất nhiên trăm bên trong. Tốt một cái thần tiễn thủ. Trương Nguyên Trúc trong lòng tán thưởng. Thay thế lần trước cung về sau, chẳng những là tăng thêm một loại vũ khí nắm giữ, nhãn lực đồng dạng bạo tăng. Tiến tới để khốn xà đao pháp, cũng có không nhỏ tăng lên. Đây đã là cuối cùng phong ốc, đáng tiếc, ta còn chưa tìm được liên quan tới nàng manh mối, thật chết đi sao. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng đặt ở trước ngực, cảm ứng đến trong ngực nên binh lệnh, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia chần chờ. Lấy thân phận của hắn, làm được như thế tình trạng, đã đủ. Thật muốn vì một tia phiêu miểu sinh cơ, lại điều tra đi sao? Về sau sẽ phát sinh cái gì, cho dù hắn cũng không cách nào đem khống. Đủ loại suy nghĩ trong lòng rộn sẽ qua. Cứ như vậy đi. Trương Nguyên Trúc hướng về ngoài cửa đi đến, rất nhanh liền vượt qua tường đây, hướng về miếu cổ đi đến. Thời gian dần trôi qua hài đồng bước chân, càng ngày càng chậm. Thẳng đến dừng bước không tiến, một tiếng cười nhẹ từ thấp bé thân thể chỗ truyền ra. Làm như thế, cuối cùng thẹn trong lòng, quay người, nhanh chóng hướng về Hoàng Chân Lâu phương hướng gấp rút chạy tới. Gió tuyết đập vào mặt, lại chưa để hài đồng bộ pháp trở nên chậm mảy may. Hoàng Chân Lâu, Khương Thủy Thành đệ nhất lâu. Ngày xưa quan to quý nhân hội tụ chi địa, mấy ngày gần đây càng là chỉ có Vương, Tuần, Khương Tam đại gia tộc tộc nhân mới có thể dựa vào gần. Hôm nay một đạo thân ảnh gầy yếu từ cuối con đường mà tới. Người nào dám xông vào Hoàng Chân Lâu? Mấy tiếng hét to từ bốn mặt truyền đến. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh bạo khởi, vây hướng người tới. Trương Nguyên Trúc cánh tay nâng lên, một viên ngọc bài bị giơ lên cao cao, ánh vào đám người tầm mắt. Nên binh lệnh ở đây, các ngươi muốn ngỗ nghịch tiên tử, tự chịu diệt vong sao? Càng tăng mạnh hơn thế thanh âm truyền vào trong lầu. Không nhìn đao binh hàn quang, Trương Nguyên Trúc nhanh chóng hướng về phía trước, bước chân chưa giảm chậm mảy may. Tương đạo tiếp lấy một đạo tầm mắt, tham lam mà nóng bỏng nhìn xem, hai đồng trong bàn tay ngọc bài. Kia là thuộc về tiên môn lệnh bài, các đại gia tộc tộc trưởng đều tâm tâm niệm trì bảo vật. Bất quá giờ phút này, nhưng không có bất luận kẻ nào dám làm ra không tốt cử động, đồng thời tự giác thối lui, nhường ra tiến lên con đường. Bọn hắn ánh mắt đi theo thấp bé thân ảnh, tiến vào Hoàng Chân lâu bên trong. Nhanh, đem tin tức này chuyển cho gia chủ. An mày, một cái an mày, đã lấy được như thế quý vật, thật sự là hảo vận a. Nhà ta Ngũ công tử, phí hết tâm tư săn giết bạch hổ, vẫn không có đạt được ngọc bài, sao mà bất công. Một trận phong bạo, lấy Hoàng Chân lâu làm trung tâm, hướng về Khương Thủy thành truyền bá. Lúc đầu đã thành kết cục đã định tiên môn danh ngạch, tựa hồ muốn xuất hiện tình thế hỗn loạn. Hai đồng bước vào Hoàng Chân lâu trong nháy mắt, ấm áp làn gió thơm đập vào mặt mà tới, tựa hồ muốn thổi đi trên người hắn mùa đông giá lạnh. Lọt vào trong tầm mắt thấy là xa hoa địa đường, tinh điêu tế chắc các loại trang trí. Trương Nguyên Trúc bước chân ngược lại càng nhanh, hướng về thuận thang lầu kéo lên mà lên. Một chén trà cũng chưa tới, hắn đã đi tới lầu các tầng cao nhất, đứng tại một cái trước của phòng. Hai đồng bình phục trong lồng ngực tâm tình kích động, tiến lên, gõ cửa. Đông, đông. Trương Nguyên Trúc, đến đây bái kiến tiên tử. Tiến. Đạm mạc giọng nữ dưới, cửa phòng chậm rãi mở ra. Trương Nguyên Trúc không chần chờ, cất bước mà vào. Người mặc màu lam váy áo nữ tử, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một đôi tròng mắt giống như biển lớn tiên lam mà mênh mông, lặng lặng nhìn qua ăn mày. Phía sau của nàng con ngẽ lớn nhỏ có lửa, như là người đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất, hai vó câu ôm ngực. Ngày mai mới tiếp dẫn ngươi nhập tu hành đường, đến sớm. Tiên tử, tiểu tử mạ muội, có thể hay không mời tiên tử? Là tiểu tử chỉ rõ một vài vấn đề, ngày khác chắc chắn sẽ báo đáp. Cô gái áo lam thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, nói: Khương Thủy Thành, Nguyễn Thị Nữ Nguyễn Thanh là chết, là sống? Người ở chỗ nào? Trương Nguyên Trúc thân thể hơi gấp, tràn đầy bùn đất gương mặt, mang theo thành khẩn. Nguyễn gia nữ, Nguyễn Thanh, gần đây có thể từng cùng ngươi tiếp xúc? Vâng. Cô gái áo lam tay ngọc vươn ra, trải phẳng hướng lên, có ánh sáng long lanh màu xanh mai rùa, chống rông hiện hiện. Chống đi ngọc trường, hướng về Trương Nguyên Trúc một chiêu. Một vòng xương mù từ hài đồng trên thân dâng lên, bay vào mai rùa. Mai rùa tùy theo chậm rãi chuyển động, màu xanh vầng sáng phát ra, chiếu sáng gian phòng. Một lát sau, ánh sáng xanh tan đi, mai rùa cũng bị biến mất không thấy gì nữa. Chưa chết, thành đông, 50 dặm chỗ. Người muốn đi sao? Cô gái áo lam thanh âm bên trong ẩn chứa không hiểu cảm xúc. Chậm rãi đứng người lên thân thể, cất bước đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua bay tán loạn tuyết lớn. Ngày mai sáng sớm, ta liền sẽ mang theo chọn lựa rất nhiều đệ tử rời đi, sẽ không dừng lại. Hôm nay, ngươi chỉ cần dừng lại nơi này trong lầu, sẽ không còn có bất luận cái gì biến số. Trương Nguyên Trúc rơi vào trầm mặc. Siêu phàm lực lượng, một đầu không biết tu hành đạo lộ, như thế tiếp cận, như thế xúc tu nhưng phải vượt qua phàm trần đủ loại dụ hoặc. Ta hẳn là lưu lại, Nguyễn Thanh đã chưa chết, không nhất định sẽ có nguy hiểm gì. Cho dù chết đi, ta cũng có thể tu hành trở về sau, vì đó báo thù, thậm chí chọn hắn người thân đời sau, để hắn phú quý cả đời. Kể từ đó, cũng coi như báo đáp ân tình. Trương Nguyên Trúc nói một mình, một đôi trọng đồng bình tĩnh mà ưu ám. Nhưng ta cuối cùng khó mà thuyết phục bản tâm của mình, sự tình không nên như thế. Ta hổ thẹn tại tâm. Lời nói bay xuống thời khắc, hai đồng đã quay người, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Tại sắp vượt qua ngưỡng cửa lúc, bước chân hơi ngừng lại. Tiên tử tri ân, nếu có cơ hội, tất nhiên hậu báo. Ầm. Cửa phòng đóng lại, lưu lại thần tình lạnh nhạt cô gái áo lam, còn có thú đồng bên trong tràn ngập địa mai con lửa. Thông Thiên đại đạo phía trước, vậy mà vì một số chuyện hồng trần mà từ bỏ. Thật sự là buồn cười mà ngu xuẩn. Tu hành, tất nhiên chặt đứt hồng trần, nếu không lại há có thể đi xa, cho dù hắn may mắn bước vào tu hành đường, cũng bất quá đại đạo ven đường một hải cốt. Khan khan bén nhọn thanh âm, tại gian phòng bên trong quanh quẩn. Cô gái áo lam hai tay án lấy bệ cửa sổ, nhìn qua kia dần dần đi xa thấp bé thân ảnh. Khoe miệng khẽ nhếch, mang theo một vòng rung động lòng người thiếu dung. Đây là chính hắn chọn lựa đường, ta chờ mong kết cục. Vô luận như thế nào, thu hoạch tổng sẽ không để cho người thất vọng. Thành công cũng tốt, bỏ mình cũng được, đều sẽ để nàng tại thôi diễn phía trên thu hoạch được thu hoạch lớn hơn. Chương 9. Đê tiện người cùng ta đồng hành, sướng sao? Chương 09. Đê tiện người cùng ta đồng hành, sướng sao? Trương Nguyên Trúc trên đường phố nhanh chóng chạy vội tại đường phố, hắn cũng không có trực tiếp hướng về thành đông mà đi. Mà là ngoặc phải rẽ trái một bên hất ra sau lưng khả năng tồn tại người theo dõi, một bên hướng về Khương Thủy Thành, tương đối đường phố phồn hoa chạy tới. Rất nhanh hắn liền tới đến một nhà tiệm thợ rèn trước. Tiệm thợ rèn cửa chính rộng mở, một cái tiểu nhị mặt ủ mày chau ghé vào trên quầy, mơ hồ có thể sau khi nghe được viện chuyển đến rèn sắt âm thanh. Trương Nguyên Trúc dư quan quét mắt liếc mắt cửa hàng, bước chân hơi ngừng lại. Sau một khắc, lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ xông về tiệm thợ rèn, nhảy lên mà qua quầy hàng, hướng về treo đầy vũ khí tường bên cạnh chụp tới. Một tay nắm chặt trường cung đem hắn kéo vào trong ngực, một tay giật xuống tràn đầy mũi tên ống tên. Lập tức lần nữa vượt qua quầy hàng, hướng về cửa hàng bên ngoài chạy tới. Toàn bộ mượn cung quá trình nước chảy mây trôi, bất quá mấy cái hô hấp cũng đã kết thúc. Giờ phút này tiểu nhị mới phản ứng được, hướng về ngoài cửa đuổi theo, lớn tiếng kêu gọi: "Sư phụ, có người đoạt vũ khí." Tập nhạc bước chân từ trong lò rèn bộ truyền ra, từng cái ở trần, dơ thiết truy đại hán chạy ra. Cái nào mau tặc cũng dám đang bay tiệm sắt dương oai, ra đều cho hắn lột. Hùng hùng hổ hổ âm thanh dưới, đi theo tiểu nhị hướng về Trương Nguyên Trúc rời đi phương hướng đuổi theo. Ngay tại 7-8 cái thợ rèn toàn lực đuổi theo lúc, hưu, Một mũi tên xé rách gió tuyết, cấp tốc xẹt qua một cái đại hán khuôn mặt, nhấc lên điểm điểm huyết hoa. Tất cả thợ rèn đuổi theo bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hãi nhiên nhìn xem đính tại tầng tuyết bên trong mũi tên. Ngẩng đầu, nhìn qua ngoài trăm thước, kia cải tên mà đứng thấp bé thân ảnh. Cung tiễn tại phàm nhân mà nói, tuyệt đối là kinh khủng nhất viễn trình sát khí mặc người võ nghệ cao cường, tại tinh thông cung tiễn cao thủ trước mặt cũng bất quá một tiễn sự tình. Trương Nguyên Trúc nhìn qua rừng bước không tiến lên rất nhiều đại hán, chậm rãi lui lại, cho đến biến mất ở dưới bóng đêm. Hô từng cái đại hán, căng cứng cơ bắp mới buông lỏng xuống tới. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, để cho người ta cảm thấy cực độ đè nén. Khuôn mặt bị quẹt làm bị thương đại hán, càng là đi đến tiểu nhị trước người, một bàn tay vỗ xuống. Lao tử chênh lệch chút bởi vì ngươi, bị một tiễn xuyên sọ, về sau ăn cướp sự tình, nhất định phải thận trọng. Tiểu nhị một cái loạn choạng ngã, chênh lệch chút ngã xuống, khuôn mặt tràn ngập đắng chát. Hắn há lại sẽ biết rõ, cướp đi cung tiễn sẽ là một cái bắn tên cao thủ, nếu không tại dạng này thời tiết dưới, tuyệt sẽ không đổi bắt. Trương Nguyên Trúc đem ống tên cong lên, thủ trưởng tinh tế vớt ve bách mộc chế tạo khom lưng. Khom lưng hiện lên màu trắng, mang theo tinh tế tỉ mỉ đường vân. Đây là một thanh cỡ nhỏ cùng, cũng không đắt đỏ, mà lại tương đối nhẹ nhàng, cực kỳ thích hợp hắn hiện tại tình huống. Trong khi đi vội một tay kéo dây cung, sau đó lại chậm rãi thả lại, hắn tại bằng nhanh nhất tốc độ quen thuộc cái thanh này chẳng cung. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ước chừng đi qua thời gian đốt một nén hương. Cao lớn cửa thành liền xuất hiện ở trước mắt. Cửa thành rộng mở, bóng đêm u ám, giống như đang sợ cự thú nằm sấp nằm trên mặt đất, thôn phệ hết thể tới gần người. Trương Nguyên Trúc quay đầu mắt nhìn thành trì, sau đó nhanh chân hướng về cửa thành đi đến. Vô luận kết cục như thế nào, hắn đều không hối hận. Thấp bé thân ảnh, rất nhanh liền biến mất ở bên mông hoang dã. Khương Thủy Thành trung tâm, cực kỳ xa hoa trang viên, một cái bao lấy áo lông, trắng trắng mềm mềm hài đồng, ngồi ngay ngắn ở dưới mái hiên, lắng nghe thị vệ báo cáo. Người nói một giới ăn mày, may mắn thu hoạch được nên binh lệnh, tiến vào đội thật lâu, hiện tại lại ra khỏi thành. Hai đồng cười khẽ, bưng lên bốc lên trà nóng, nhấp trên một ngụm. Vâng, tam công tử, một giới ăn mày nhờ trời may mắn, lại không biết thiên số, này nên binh lệnh nền ta vương ra tất cả. Hộ vệ sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập tham lam, nóng bỏng. Nếu như có thể chủ trì nhà cướp được vật này, vinh hoa phú quý có thể đụng tay đến, cho dù hắn đời sau cũng muốn thụ này ân điển. Ngươi nói, hắn một tăng mày, vì sao không tại thu hoạch được nên binh lệnh lúc, liền hiến cho ta vương ra. Hai đồng đầu lâu buông xuống, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm túc. Cùng ta cùng đi tiết lộ, hắn xứng sao? Đê tiện ăn mày, đương nhiên không xứng. Ta cái này là tam công tử mang tới nên binh lệnh. Hộ vệ quỳ một chân trên đất, cao giọng hô. Vương gia tam công tử cái chán điểm nhẹ, đem chén trà buông xuống, nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hắn ly khai. Tại hộ vệ bước nhanh ly khai, biến mất không thấy gì nữa về sau, đầu lâu hơi nghiêng, đối ảm đạm chỗ chầm chậm mở miệng. Bày bá, làm phiền ngươi đi một chuyến đi, thành trì bên ngoài còn tại đi săn tử sĩ, ngươi có thể tùy ý điều động. Toàn lực đem nên binh lệnh thu hồi lại. Vâng, tiểu chủ. Cung kính âm thanh dưới, một vệt bóng đen từ nơi hẻo lánh chạy vội mà ra, biến mất tại trong gió tuyết. Vắng vẻ đình viện, quần áo hoa lệ hài đồng tiếp tục uống nước trà trong chén, thần sắc thong dong mà ôn hòa. Làm không tệ chúng nhi, nên làm như thế. Sự tình hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Một đạo thẳng tắp thân ảnh từ bên ngoài đình viện đi tới, xếp bằng ở hài đồng đối diện, uy nghiêm gương mặt tràn đầy tán dương. Kể từ đó, ta cũng yên tâm, ngươi đạp vào tu hành đạo lộ. Bất quá Khương, Chu hai đại gia tộc, còn có mấy cái khác không có thu hoạch được nên binh lệnh gia tộc, chúng ta cũng muốn chú ý, đừng cho bọn hắn làm ngư ông. Vương Trùng nhìn thấy phụ thân đến về sau, ung dung thần sắc, lại mang tới một tia ưu sầu. Hắn cũng không có mặt ngoài như vậy là nhạt. Phụ thân, nên binh lệnh dĩ vãng đều có thể tùy ý cấp đoạt, nhưng lần này là tiền tử tự mình cấp cho, ta lo lắng gây nên hắn phản cảm. Không cần sầu lo, mặc dù về khoảng cách lần chiêu thu đệ tử đã qua dài dằng dặc tuyến nguyệt, nhưng tiên binh cấp cái gì một phái, gia tộc vẫn là có chỗ ghi lại. Bọn hắn sẽ chỉ cổ vũ như thế. Vương gia chủ tựa hồ biết rõ cái gì, nâng bình trà lên vì chính mình rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Nếu có thể đoạt được ngọc bài, ta sẽ vì ngươi an bài, trung thành nhất còn nhỏ tử sĩ, cùng một chỗ đạp vào tu hành đạo lộ. Vâng, phụ thân, ta tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng. Hai đồng đứng dậy, nhìn xem bay xuống đầy trời bông tuyết, hăng hái. Khương Thủy Thành bên trong, phàm là nhận được tin tức gia tộc, thế lực cũng bắt đầu riêng phần mình động tác. Hoặc sát ý sôi trào, phái ra cái này đến cái khác võ nghệ cao thủ, hoặc yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi sự tình phát triển. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc ly khai Khương Thủy Thành về sau, liền xông vào tràn đầy tuyết rơi rừng rậm. Đêm tối, rét lạnh, gió tuyết, thậm chí gặp gềnh con đường, đều để tốc độ của hắn vừa giảm lại hàng. Cũng may trưởng ngự phàm cấp cung về sau, nhãn lực của hắn thu hoạch được đến nhất định tăng lên, mới không về phần không cách nào chạy vội, cùng mất phương hướng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trương Nguyên Trúc miệng lớn thở hổn hển. Nham thạch, cành khô, lá rụng không ngừng tại bên người sẽ qua, bước tiến của hắn từ đầu đến cuối không có một tia chần chờ. Ngao, giống các loại dã thu gào thét tại núi rừng bên trong quanh quẩn, đánh rơi xuống trên cây cối tầng tầng tuyết rơi, đủ để cho người bình thường sợ mất mật đêm tối, lại chỉ là tại ăn mày khỏe miệng nhấc lên phát họa ra một vòng ý cười. Bằng thẳng, không sợ hết thảy, hắn từ bước ra hoàn chân lâu lúc đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, gió tuyết càng thêm to lớn, cho đến một vòng ánh lửa truyền vào tầm mắt, Trương Nguyên Trúc rốt cục dừng lại bước chân. Tìm được. Chương 10. Tìm được lúc buốt. Hoa lửa yếu ớt, nhưng cũng chiếu sáng hang động. Hai tên to con đại hán đứng đối mặt nhau. Bọn hắn một bên tăng thêm lấy cây gỗ khô, một bên lanh khóc nhìn qua hai cái bóng hình xinh đẹp. Nguyễn Thanh tiểu thư, một lần cuối cùng hỏi thăm, Nguyễn gia mật tàng ở nơi nào? Hung Khải, cha ta đợi ngươi ân trọng, cơ hồ coi như thân tử, vì không biết thực hư mật tàng mà nói, vậy mà phản nghịch gia tộc, tàn sát Nguyễn gia. Nguyễn Thanh Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu lâu kiệt lực nâng lên, đã từng nhu hòa đôi mắt bên trong tràn ngập hận ý, ngươi cùng xuất sinh có gì khác? Hùng lão đại, xem ra Nguyễn tiểu nương tử miệng còn rất cứng, nếu không để cho ta dạy dỗ một cái, cam đoan cái gì đều nói. Ngồi ngay ngắn ở Hùng hộ vệ đối diện trung niên nam tử, ánh mắt mang theo tham lam, dơ tả, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, tựa hồ ánh mắt có thể xuyên thấu quần áo. Xuất sinh, ngươi nhất định sẽ lọt vào báo ứng, nhà ta chưa từng có cái gì mật tàng loại hình. Cho dù có, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Giờ phút này một bên giữ im lặng Nguyễn Ngọc, đôi mắt mang theo nước mắt. Yêu thương chính mình phụ thân, mẫu thân, trong vòng một đêm đều bị người trước mắt giết chết, dạng này trải qua để nàng sụp đổ. Hùng Khải ánh mắt lánh khốc vẫn như cũ, yên lặng tăng thêm lấy cây gỗ khô, chậm chậm nói ra, hai vị tiểu thư, có thời điểm các ngươi cũng không có tưởng tượng kiên định như vậy, một phen khổ sở về sau, vẫn là sẽ nói cho ta đáp án. Cần gì chứ? Đáp lại, chỉ có hai cặp tràn ngập hận ý con ngươi. Hùng lão đại, tiếp xuống giao cho ta, cam đoan để hai cái mỹ nhân cái gì đều bàn giao. Trung niên nam tử khuôn mặt nổi lên cười tà, thân thể chậm rãi đứng thẳng. Nguyễn Thanh, Nguyễn Ngọc ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Giờ phút này bóng đêm thâm trầm, tuyết lớn bay múa, các nàng đã không có nửa điểm hy vọng. Đột nhiên, hàn quang chợt hiện. Một vòng lưu quang, giống như lưu tình, xẹt qua bóng đêm. Xoẹt xẹt. Mũi tên xuyên thẳng trung niên nam tử hốc mắt, màu máu vẩy ra, vẩy xuống tại đất. Kêu gào thê lương, tại trong gió tuyết quanh quẩn. Nam xuống. Hung khải quát lớn, trước tiên giáng tại trên vách động, tránh né mũi tên. Nhưng, đối chỗ kịch liệt thống khổ trung niên nam tử, đã chậm. Trương Nguyên Trúc đứng ở trong gió tuyết, ánh mắt băng lãnh mà vô tình. Cầm cung, cài tên, kéo dây cung. Bán. Tiễn như lưu tinh, xuyên miệng mà qua, mang theo mảng lớn huyết hoa về xuống, để hỏa diễm bắt đầu làm đạo. Toàn bộ hang động tràn ngập huyết dịch dị sắc vị, cùng mùi cháy khét. Vị kia bằng hưu đi ngang qua nơi đây, không biết chúng ta có gì chỗ mạo phạm. Hùng Khải hô to, đầu lâu hơi nghiêng muốn xác định tập sát người vị trí, lại chỉ có u ám bóng đêm. Hoàn cảnh như vậy, đối với hắn quá mức bất lợi. Bằng hưu, hai cái này tiểu nữ tử, là tại hạ ngẫu nhiên bắt, làm nhận lỗi như thế nào? Đáp lại cũng chỉ có trơ mặc, phản phất bên ngoài huy động, không tồn tại bất luận kẻ nào. Hùng Khải thần sắc nghiêm trọng, từ sau lưng rút ra trường đao, tiếp tục giằng co xuống dưới. Bên ngoài với hắn có lợi, dù sao một phương ở vào gió tuyết bên trong, một phương thân ở tương đối ấm áp hang động, nhưng là hắn không cách nào xác nhận đối phương sẽ hay không có đồng bạn trợ giúp, cho nên nhất định phải nhanh chóng giải quyết địch nhân, ly khai nơi đây. Bất quá trước đó muốn xác nhận dưới đối phương mục đích thực sự, các loại suy nghĩ tại Hùng Khải trong lòng cuộn cuộn. Sau một khắc, bàn chân phát lực, đột nhiên nhảy ra, hướng về Nguyễn Thị tỷ muội chém tới. Hiu, hiu, hai đạo mũi tên không phân tuần tự, gần như đồng thời tới gần hắn lồng ngực. Hùng Khải hướng về phía trước chém ra trường đao, nhất chuyển, vừa thu lại, đã ngăn tại mũi tên trước đó. Keng, xoẹt xẹt, một mũi tên bị ngăn lại, một cái mở ra cánh tay nhấc lên điểm điểm màu máu. Hùng Khải sắc mặt âm trầm, đối phương không phải đến giải cứu Nguyễn Thị tỷ muội, nếu không vừa rồi bắn về phía vị trí hẳn là cánh tay, trường đao, mà không phải dễ dàng nhất trúng tên lồng ngực. Dù sao trong lồng ngực tiễn, chính mình cũng có thừa lực đánh chết hai nữ tử địch nhân chỉ muốn lấy mạng của hắn, không quan tâm Nguyễn Thị tỷ muội sinh tử. Một cước đá hơ lửa đống, tiêu một cùng hỏa tinh bay múa, che đậy thân hình. Gió tuyết dưới, Trương Nguyên Trúc hai tay cầm cùng, đôi mắt nhắm lại. Ta thấy được. Khe nói bên trong, lần nữa kéo cung bắn tên. Mũi tên nhanh chóng, trong nháy mắt vượt qua gió tuyết, xuất vào hỏa tinh bên trong. Mày. Trầm muộn âm thanh dưới, một đạo thân ảnh cao lớn, giống như bạo hùng đồng dạng bỏ ra, hướng về phương hướng của hắn cấp tốc đánh tới. Đối phương một tay che chắn gương mặt, một tay cơ trường đao. Trương Nguyên Trúc thần sắc tỉnh táo, từ ống tên bên trong rút ra mũi tên, không ngừng bắn ra. Hiu, hiu, hiu. Kim loại va chạm hoa lửa, không ngừng tại trong gió tuyết lấp lóe. Từng cái mũi tên hoặc bị chém đứt, hoặc xuyên qua áo bào bắn vào địch nhân thân thể. Ngắn ngủi 50 mét, Hùng Khải toàn thân nhuộm dần màu máu, nhưng tốc độ càng nhanh. Thảm liệt khí tức tràn ngập xung quanh. Trương Nguyên Trúc nhìn xem không ngừng tới gần cao lớn thân ảnh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hài hước. Quay người, chạy. Tiểu tử, ngươi đáng chết ta. Phẫn nộ gào thét từ Hùng Khải trong miệng truyền ra. Hắn đứng ở hài đồng nguyên lai đứng thẳng nham thạch bên trên, nhìn qua địch nhân chạy trốn. Đột nhiên, gào thét biến thành kinh ngạc. Tầm mắt bên trong rời xa gầy gò thân ảnh, đột nhiên dừng bước, kéo cung, cài tên, sau đó quay người, bắn, lại là một tiễn, lao thẳng tới mặt. Hùng Khải nhanh chóng vung đao, chém ra mũi tên. Giờ phút này Hùng Khải sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên minh bạch cái gì, đối phương muốn sinh sinh kéo chết hắn. Giờ khắc này, ngoại trừ xông về trước giết, đã mất lui lại con đường. Giết, kết lực gào thét, giống như tên điên đồng dạng trùng sát mà đi. Hai người vừa chạy một truy, dần dần biến mất tại rừng cây bên trong. Hiu, 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 mũi tên không ngừng bắn ra. Trên người tráng hán nhấc lên điểm điểm màu máu, nhưng thủy chung không cách nào một truy hòa âm. Mà giữa hai người cự ly càng ngày càng gần. 30 mét, 20 mét, 5 mét. Ống tên vắng vẻ, hai đồng sợ hãi nhìn qua, cự hùng đánh tới thân ảnh. Tập trung, cho lão tử đi chết. Hùng Khải khuôn mặt nhe răng cười, trung quy là hắn thắng. Hai tay cầm đao, chuẩn bị hướng về bên hông đối phương chém tới. Hắn muốn đem địch nhân chém thành hai đoạn, tại đều rên bên trong chết đi. Trương Nguyên Trúc khuôn mặt sợ hãi, tại đại hán đến gần trong nháy mắt biến mất, biến thành rét lạnh tiểu dung. Bàn chân phát lực, đột nhiên bật lên, đặt ở bên hông năm ngón tay, khấu chặt chuôi đao, đột nhiên chém ra. Trong chốc lát, đao quang nổ tung, sáng tỏ mà thanh lãnh. Huyền nhược nguyên sắc, nhẹ nhàng xẹt qua tráng hắn cổ, chạm phá ra thịt, đào lên khí quản. Bành! Thân ảnh cao lớn ngã xuống Trương Nguyên Trúc sau lưng, tóe lên đóa đóa bông tuyết. An mày quay người, khoái ý nhìn qua, dãy rủa co giật chẳng hán. Hùng Khải hai mắt trợn lên, khuôn mặt dữ tợn. Ta không phụ gian. Trương Nguyên Trúc cất bước tiến lên, một tay túm hắn tóc dài, một tay cầm đao chém ở hắn cái cổ. Giang giác, cả viên đầu lâu đều bị chém xuống, giữ tại trong bàn tay. Nhìn qua hắn dữ tợn khuôn mặt, không cam lòng ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Một lần nữa, vẫn như cũ giết người. Đem đầu lâu để ở một bên, Trương Nguyên Trúc bắt đầu lục soát lên Hùng Khải thi thể. Rất nhanh một hộp ngân phiếu, một thanh trường đao, còn có một bản bị bao vải dầu bao lấy thư tịch, bị hắn đặt ở đất tuyết bên trong. Đây cũng là từ thi hải bên trong thu thập mà đến chiến lợi phẩm. Trường đao phàm phẩm đặc tính phách, có thể gia tăng nhất định đao pháp kỹ nghệ, ngân phiếu ước chừng có 5-6 ngàn lượng. Về phần bị bao vải dầu bao lấy thư tịch, hắn đang đếm thử trường ngự, đáng tiếc không có bất luận cái gì đặc tính, mà hắn lại không biết thư tịch trên văn tự. Đem chiến lợi phẩm thu hồi, Trương Nguyên Trúc nắm lấy đầu lâu, nhanh chân hướng về hang động phương hướng đi đến. Chương 11. Cháo uống rất ngon tỉ tỉ, có người tới cứu chúng ta sao? Nguyễn Ngọc Tĩnh mịt hai mắt, hiện lên một tia hy vọng. Nguyễn Thanh nhìn qua trên đất thi hải, ôn nhu như nàng, cũng cảm thấy Liêu Nan nói khoái ý, nhưng so với muội muội ngây thơ, nàng càng thêm cẩn thận. Dãy rủa lấy leo đến thi hải bên cạnh, hướng về bên hông đối phương đao bắt tới. Tiểu Ngọc, đối phương chưa chắc là tới cứu chúng ta. Một thanh rút ra trường đao, lại đem từ thi hải trong ngực lấy ra dao găm, ném cho muội muội. Cầm lấy dao găm, chúng ta liền có nắm giữ sinh mệnh mình lực lượng. Dừng một chút, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Cho dù là tử vong, chúng ta cũng tuyệt không thể chịu đủ. Tỷ tỷ, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nguyễn Ngọc nắm lên dao găm, truy nhận hướng phía tim. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, trong huyệt động hỏa diễm sớm đã dập tắt, u ám mà ảm đạm. Chỉ có hai đạo lẫn nhau dựa thân ảnh, thấp thỏm bất an nhìn qua ngoài động. Két, két, két. Chân đạp tầm tuyết thanh âm từ nơi xa truyền đến, càng thêm rõ ràng. Một thân ảnh mờ ảo chậm rãi tới gần hang động. Ầm. Không biết vật phẩm, trực tiếp ném tới, lăn xuống tại hai nữ trước mặt. Tầng tuyết phản xạ dưới, mặt mũi quen thuộc, để Nguyễn Thị tỷ bội ngu ngơ. Hùng Khải, ít hai kia là các nàng hận không thể trà sát địch nhân, bây giờ lại chỉ còn lại một viên giữ tận đầu lâu. Trương Nguyên Trúc cất bước hướng về phía trước, bước vào hang động. Từ bên cạnh nhặt lên tiêu mục, cỏ khô, chồng chất vào. Giang giác. Hỏa thạch va chạm. Hỏa diễm một lần nữa trong huyệt động dâng lên, chiếu sáng mở tối không gian, mang đến ấm áp. An mày ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm túc. Nguyễn Thanh, Nguyễn Ngọc cô đương, địch nhân ta cho các ngươi làm thịt. Loảng xoảng. Dao găm rơi xuống đất, Nguyễn Ngọc không thể tin hô, đứa bé ăn xin. Xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là một cái chật vật tới cực điểm hài đồng, màu máu cùng bùn ô hiện đầy gương mặt, màu xám áo đông trên rơi một tầng tuyết thật dày hoa, kích thích vật liệu gỗ thủ trưởng tràn đầy nứt ra. Chỉ có cặp kia trọng đồng, sáng tỏ mà nhu hòa. Nguyễn Thanh giờ phút này cũng lấy lại tinh thần, đem trường đao để ở một bên, thần sắc cực kỳ phức tạp. Có bi thương, có kích động, cũng có mờ mịt. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi là Nguyễn Thị báo thủ diệt môn. Như thế đất nước, chúng ta nguyện ý đem mật. Nguyễn Thanh cô đương, ăn bánh bao đi. Trương Nguyên Trúc đánh gậy nữ tử lời kế tiếp. Từ trong ngực xuất ra một cái lạnh lẽo cứng rắn bánh bao, đưa tới. Đây là tại Nguyễn phủ phòng bếp mang tới, nếm thử đi. Sau đó lại lấy ra hai cái bánh bao, một cái đưa cho Nguyễn Ngọc, một cái đặt ở trong lửa rừng nướng, tiêu trừ lạnh lẽo cứng rắn. Đứa bé ăn xin, tạ ơn. Nguyễn Ngọc thì thảo, có ánh nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Một ngày này một đêm tới tao ngộ, siêu việt dị vãng tất cả. Chiếu vào hài đồng động tác, cũng đem bánh bao đặt ở trong lửa rừng nướng. Một bên Nguyễn Thanh cũng giống như thế. Trương Nguyên Trúc quần quật lấy bánh bao, đồng thời chấn động rất xuống áo đông trên bông tuyết, cũng không có đáp lại. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động chỉ có vật liệu gỗ thiêu đốt thanh âm. Bánh bao xốp về sau, Trương Nguyên Trúc cầm lấy nuốt xuống bắt đầu. Trước người Nguyễn Thị tỷ muội cũng miệng nhỏ bắt đầu ăn. Nguyễn Thanh cô đương, ta vốn nên hộ tống ngươi tiến về an toàn địa giới, nhưng ta cũng có đại sự muốn làm. Xin lỗi. Về sau đường xá, muốn trình các ngươi đi. Trương Nguyên Trúc đem cuối cùng một ngụm bánh bao nuốt vào, từ trong ngực xuất ra một hộp ngân phiếu đưa tới. Đây là tại hộ vệ kia trên thân lục soát, vật về nguyên chủ. Thi hải trên còn có một số lương khô, các ngươi cũng thu lại, làm trên đường đi ăn uống đi. Trương Nguyên Trúc đem từng cái sự tình ăn bài, cuối cùng lại từ trong ngực xuất ra một đoạn trang giấy, đặt ở Nguyễn Thanh trong bàn tay. Đây là ta tại Nguyễn phủ tìm tới, hẳn là xung quanh địa đồ, đối với các ngươi mà nói khả năng hữu dụng. Lời nói phiêu đãng thời khắc, hai đồng lập thân mà lên, quay người, hướng về ngoài động đi đến. Giờ khắc này, Nguyễn Thanh ngu ngơ nhìn xem trong bàn tay trang giấy, trước người hộp gỗ. Ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên càng chạy càng xa thân ảnh, giờ này khắc này, trong lòng lại không nửa điểm chần chờ, Nguyễn gia sở dĩ gặp họa diệt môn, chính là có mật tàng, kia dính tới. Nguyễn Thanh cô đương, mấy ngày trước một bát cháo, rất ấm áp, cũng uống rất ngon. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, đánh gậy nữ tử đi vào bên miệng lời nói. Ầm ầm. Ý mắng chi lôi trong lòng ruộng nổ tung, nữ tử lâm vào mở miệng. Vẹn vẹn như thế sao? Một bát cháo, đêm tuyết chạy vội 50 dặm, đến đây liều mạng tranh đấu. Vẹn vẹn như thế. Két. Hai đồng đã phóng ra hang động, đi vào gió tuyết, thân ảnh sắp biến mất ở trong màn đêm. Một bên trầm mặc Nguyễn Ngọc, đột nhiên mở miệng, cao giọng hô, đứa bé ăn xin, ngươi tên là gì? Khương Thủy Thành, Trương Nguyên Trúc. Trương Nguyên Trúc chạy vội tại trong màn đêm, giờ phút này nội tâm của hắn một mảnh băng phẳng. Làm được mấy bước, hắn đã hết lực. Về sau, là sinh, là chết, đều không thẹn trong lòng. Sau đó, liền muốn cân nhắc chính mình, trở về đường sẽ không tạm biệt. Đem tàn phá cung tiễn thay thế thành đá cuội, làn da trong nháy mắt cứng rắn như đá. chạy vội hướng về phía trước phương hướng, cũng liên tiếp biến hóa. Tuyết lớn, cây gỗ khô, nham thạch không ngừng ở trước mắt sẽ qua. Nửa canh giờ, một đạo thấp bé thân ảnh ngay tại đất tuyết chạy vội. Hiu, hiu, hiu. Đến mãi không hết mũi tên, vạch phá bóng đêm, bắn tới. Phong tỏa hắn tất cả đường lui. Mổ. Trong khoảnh khắc, thấp bé thân ảnh lên tiếng ngã xuống. Tương đạo mặc áo bào màu trắng người bị mặt, hoặc cầm trường đao, hoặc cầm lợi kiếm, hoặc cầm cung tiễn, từ nơi xa chạy vội mà tới. Ha ha, không gì hơn cái này, còn tưởng rằng là nhiệm vụ gì, để chủ nhà tại thành trì các nơi yếu đạo đều bày ra phủ binh. Tiếng cười lạnh dưới, trường đao vung dậy, hướng về hài đồng cái cổ chém tới. Đột nhiên, người mặc áo bào màu trắng nam tử, sắc mặt biến biến. Hắn không nhìn thấy màu máu, cũng không có ngửi được mùi máu tanh. Còn không đợi có động tác khác, một vòng đao quang ở trước mắt hiện lên. Chói lọi mà băng lãnh. Sau một khắc, áo bào trắng nam tử liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Trương Nguyên Trúc hai tay cầm đao, nhảy lên một cái. Đồng thời bàn chân phát lực, xông về trước giết. Không có hỏi thăm bất luận cái gì nguyên do, không có nửa câu nói nhảm. Tại tao ngộ phục sát trong nháy mắt, cũng chỉ có một phương có thể sống ly khai. Mà phục sát người, hiển nhiên cũng có như thế giác ngộ. Không có bởi vì đồng bạn bỏ mình mà e ngại, từng cái sắc mặt dữ tợn, chu lên trùng sát mà tới. Đao quang lấp lóe, kim loại va chạm hoa lửa, tại bóng đêm không ngừng nổ tung. Màu máu bay xuống, tàn chi bay múa, chém giết thảm liệt tới cực điểm. Không có người lưu lại, không có người trốn tránh. Vì cái gì, ngươi còn bất tử? Một cái dáng vóc to con đại hán gào thét lên tiếng. Đối phương rõ ràng đã thân chúng mười mấy đao, áo đông đều bị chém thành vải, vết đao bảy kín toàn thân, vẫn còn tại cùng bọn hắn chém giết. Chết. Trương Nguyên Trúc ánh mắt băng lãnh, một đao chặt nhập đối phương tim, kết thúc cái cuối cùng địch nhân sinh mệnh. Màu máu nhuộm đỏ đại địa, chỉ có hắn một người trụ đao mà đứng. A a ha ha ha, là ta thắng. Trương Nguyên Trúc cười to. Cho dù giờ phút này vô cùng suy yếu, cho dù quanh thân đau đớn tấu xương, nhưng chung quy là hắn sống tiếp được. Tiếng cười ngừng lại. Loạn choạng ngã tuần sát, đi vào từng cái thân thể trước, mặc kệ có chết hay chưa, hắn đều sẽ chém xuống đối phương đầu lâu. Để cho địch nhân triệt để tử vong, lại không lặp đi lặp lại chương 12. Thật muốn làm thịt ngươi đợi cho bổ đao sau khi hoàn thành, Trương Nguyên Trúc mới từ thi hải trên xé rách chút vải đông, băng bó đứng lên trên vết thương. Những vết thương này bởi vì có đặc tính cứng rắn, đều cực mỏng. Nhưng nếu không xử lý, vẫn như cũ sẽ đổ máu quá nhiều mà chết đi. Không đến thời gian một chén trà công phu, vết thương đã băng bó xong thành, Trương Nguyên Trúc trong tay còn nhiều thêm hai thanh đao, một thanh kiếm. Cái này ba thanh vũ khí đều ẩn chứa đặc tính phách, đồng thời kiểu dáng nhỏ, thuận tiện mang theo. Đồng thời phía sau ống tên tràn đầy nhặt được mũi tên. Hai đồng cúi đầu, nhìn qua trong bàn tay hắc thiết chế tạo lệnh bài, phía trên một cái quen thuộc văn tự, trang nghiêm mà túc sát. Ta từng tại Vương gia phủ đệ biển cửa trên thấy qua cái chữ này, là Vương ý tứ sao? Vương gia, vu oan hoặc là sự thật, không trọng yếu, ngày khác đều muốn từng cái thanh toán, ta một cái cũng sẽ không quên. Trương Nguyên Trúc đem lệnh bài tùy ý ném đi, loạn choạng ngã hướng về phía trước. Thân ảnh dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Hai đồng ly khai không đến nửa canh giờ, một đạo còng xuống thân ảnh, liền tới ở đây, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua chân cụt tay đứt. Phiền toái. Thanh âm giàn mùa, tại bóng đêm quen quẩn. Cùng lúc đó, chém giết, liều mạng tại Khương Thủy Thành xung quanh, không ngừng trình diễn. Từng cái thế lực cũng vì đó kinh động, thành quần kết đội đại hán, vác lấy đao kiếm, giơ bó đuốc, xông ra cửa thành. Hôn chiến, chém giết, màu máu, trở thành tối nay chủ đề. Không biết đi qua bao lâu, bóng đêm dần dần đi xa, nắng sớm sơ hiện. Một đạo thấp bé thân ảnh đứng tại thành trì ngoài trăm thước, hắn một tay mang theo một cái bao khỏa, bên hông vác lấy vài thanh đao kiếm, quang bạch một cung cùng đoạn huyền tàng cung, nhanh chân hướng thành trì đi đến. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, một đạo lưu quang từ trong thành dâng lên, tại thương cung sẽ qua. Kia là to lớn thanh thuyền, thân thuyền khắc lấy thần bí đường vân, quang huy tại trên đó lưu chuyển, mang theo thánh khiết cùng sinh cơ. Chấm sao? Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói. Nhưng tiên duyên phía trước, hắn nguyện ý lần nữa nếm thử tay cầm nên binh lệnh giơ lên cao cao. Hắc ý, đột nhiên hô to, Thương Thủy Thành Trương Nguyên Trúc cầm nên binh lệnh, chờ đợi ở đây tiên tử. Cực tốc mà đi thanh ngọc trên thuyền, áo lam nữ tử đứng ở mũi tàu, áo bào phần phật bay múa, ánh mắt yên tĩnh mà đạm mạc, mang theo siêu thoát phàm tục khí chất. Đầu lâu buông xuống, nhìn qua sâu kiến lớn nhỏ thân ảnh, đôi mắt trung lưu lộ ra không hiểu tình cảm, môi đỏ khẽ nhếch, không kém. Phàm nhân chi tranh, tại chúng ta mà nói, bất quá là chơi đùa thôi, làm gì là một an mày phá hư tiên môn quy tắc. Bén nhọn thanh âm từ nữ tử sau lưng con lửa trong miệng truyền ra. Một nữ một con lửa về sau, mười mấy năm hải, nữ hải lặng lặng nhìn chăm chú lên, không người nào dám xem vào. Trong đó một cái bị vây cuốn ở trung tâm, mặc bạch hổ áo lông, khuôn mặt non nớt mà anh tuấn hài đồng, khiếp sợ nhìn qua đại địa bên trên thân ảnh. Chỉ có hắn biết rõ, tối hôm qua Vương gia phái ra như thế nào lực lượng, nhưng vẫn là để ăn mày đi tới nơi này. Tuyệt đối không thể để cho hắn đi lên. Thủ trưởng Lô gia đẩy ra đám người, chậm rãi đi ra. Tại một đám hài đồng nhìn chăm chú, mở miệng, "Tiên tử, tông môn." Một đôi màu xanh da trời con người, tập trung mà đến, giống như biển lớn thâm thúy, mênh mông. Khó mà hình dung áp lực từ quanh thân các nơi truyền đến. Một cái mắt, trong lòng tiên luôn và ngữ lại không cách nào nói ra được câu. Chỉ này như nhau. Lập tức, áo lam nữ tử mới đưa ánh mắt nhìn về phía con lửa. Thành trì phạm vi bên trong chiêu thu đệ tử, nơi đây cũng nên cũng xưng lên thành trì phạm vi đi. Áo lam nữ tử khẽ nói. Sau một khắc, một đạo quang huy tử trong bàn tay nở rộ, bay vụt mà xuống, trong nháy mắt bao khỏa Trương Nguyên Trúc. Chỉ một thoáng, đã mang theo hắn đi tới thanh thuyền phía trên. Trương Nguyên Trúc đứng ở bong tàu bên trên, nhìn qua rộng rãi không gian, còn có cách đó không xa cô gái áo lam. Đa tạ, tiên tử lọt mắt xanh. Thân thể hơi gấp, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. Hắn thân ở ngoài thành 100 mét, mà lại thuyền đã cất cánh, dạng này tình huống hoàn toàn có thể để hắn tự sinh tự diệt. Nhưng nữ tử trước mắt, vô luận ra sao nguyên nhân, cuối cùng vẫn là kéo hắn một cái, để hắn có thể bước lên con đường tu hành. Cô gái áo lam thủ trưởng thu hồi, xem xét cẩn thận vài lần Trương Nguyên Trúc, lập tức nhìn phía thuyền ngọc bên ngoài. Tìm gian phòng nghỉ ngơi, thuận tiện rửa giấy mặt mũi đi. Vâng, tiên tử, không biết thuyền ngọc phía trên nhưng có hạn chế. Cấm chỉ rất chóc, cái khác tùy ý. Thanh âm bình tĩnh, từ nữ tử bóng lưng bên trong truyền ra. Được. Trương Nguyên Trúc hai mắt nhắm lại. Một câu nói kia ẩn chứa tin tức cũng không ít. Quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn qua một đám hài đồng. Trên bàn tay dương, trong bàn tay bao khỏa trực tiếp ném ở bong tàu bên trên, một viên mặt mũi nhăn nheo đầu lâu, lăn xuống mà ra. Từng cái hài đồng sợ hãi nhìn qua nhuốm máu đầu lâu, cẩm y ngọc thực bọn hắn chưa từng gặp qua như thế chẳng cảnh. Chỉ có hai, ba cái hài đồng mặt không đổi sắc, nhìn qua vết máu khắp người Trương Nguyên Trúc. Các hạ, ý gì? Cái kia là vương gia đệ tử. Trương Nguyên Trúc không để ý đến, trực tiếp hỏi. Trong chốc lát, từng đôi ánh mắt nhìn về phía đứng tại nhất phía trước vương trùng. Giờ phút này vương trùng mới từ vừa rồi biến hóa lấy lại tinh thần, nhìn về phía trên mặt đất đầu lâu. Trong mắt thít chặt, bay ba thế nhưng là trong gia tộc có ít võ nghệ cao thủ, vậy mà chết tại tối hôm qua. Vương trùng khuôn mặt treo lên nụ cười ấm áp, ngẩng đầu, bằng hữu, không biết có gì hiểu lầm, người lao nô này sớm đã bội phần nhà. Ken, đoàn đao ra khỏi vỏ, vào đầu bộ tới. Hung lệ, quyết tuyệt, không có nửa điểm chần chờ. Hắn muốn giết ta. Hắn làm sao dám ở chỗ này giết ta? Vương trùng cũng không còn cách nào duy trì khuôn mặt ôn hòa, hoảng sợ nhìn qua đối diện chém tới đao quang. Bước chân vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Xoẹt xẹt. A. Thê lương chu lên, nương theo lấy màu máu vẩy ra. Vương trùng đối diện ngã xuống, bụng mặt bảng trên bong thuyền lăn lộn. Loảng xoảng. Đoàn đao trở vào bao. Trương Nguyên Trúc một cước giẫm tại hắn khuôn mặt, nhìn xem đối phương tràn đầy vết máu gương mặt, còn có co giật cơ bắp. Cười khẽ một tiếng. Nguyên lai thật là nhà ngươi ra tay. Vương trùng kiệt lực áp chế vết thương truyền đến đau đớn, đứt quãng mở miệng, ngươi lầm. Sẽ, kia lão. Nô lân chủ, ta cái gì cũng không biết. Nói. Đáp lại chỉ có phát lực bàn chân. Đem bong tàu thu thập sạch sẽ, ta cũng không muốn án lấy đầu của ngươi, lau chùi. Trương Nguyên Trúc cười lạnh, vượt qua vương trùng, trực tiếp hướng về gian phòng đi đến. Từng cái hài đồng tự giác tránh ra đạo lộ. Giờ khắc này, đã từng thân phận bối cảnh giống như không đủ là cầm. Chỉ có trần trụi vũ lực, lực lượng. Thuyền ngọc phía trên, sau đó cấm chỉ lẫn nhau tổn thương. Bình tĩnh giọng nữ, tại không gian bên trong quanh quẩn. Trương Nguyên Trúc bước chân hơi ngừng lại, xoay người ảnh. Vâng, tiên tử. Lập tức bước vào gian phòng, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Tại Trương Nguyên Trúc rời đi, đông đảo hài đồng mới từ vừa rồi đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần. Lớn mật, cuồng vọng, một đê tiện ăn mày, sao dám như thế? Đại bộ phận hài đồng bắt đầu thấp giọng chửi rủa, đồng thời bước nhanh tiến lên, chuẩn bị đỡ dậy vương trùng. Nhưng cũng có bộ phận nam nữ thờ ơ, như có điều suy nghĩ nhìn qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất vương trùng, còn có như chúng tinh phủ nguyện bị vây quanh ở trung tâm một nam hải còn có một nữ hải. Khương Thủy Thành tam đại gia tộc công tử, quý nữ, giờ phút này tựa hồ cùng bọn hắn không có nửa điểm khác nhau, đều tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Như thế ma tính, đơn giản trời sinh ma đạo phối tử. Màu xám con lửa nhìn qua thấp bong tàu trên màu máu, thú đồng bên trong mang theo niệm ai. Đáng tiếc, ta tiên binh cốc còn xưng không lên ma đạo. Một bên cô gái áo lam nhìn qua cực tốc xẹt qua tráng lệ sơn hà, từ đầu đến cuối không có nửa điểm đáp lại. Chương 13. Dựa sát vào người trong phòng, Trương Nguyên Trúc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bắp thịt cả người bản năng run rẩy, kia là thể lực tiêu hao tới cực điểm đặc thù. Một đêm buôn tập, một đêm chém liết, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều đạt tới cực hạn, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Rốt cục an toàn. Trương Nguyên Trúc cười nhẹ. Thủ trưởng chậm rãi nô ra, đem tàn cung, trắng cung, bên hông vác lấy đao kiếm, còn có sát người cất đặt gói nhỏ, toàn bộ xuất ra, đặt ở một bên. Đây đều là đêm qua chém giết chiến lợi phẩm. Bất quá bây giờ còn không phải xem xét thời điểm. Dãy rủa lấy đứng dậy, đem tâm linh chỗ sâu lá xanh trên phạm cấp đá cội thay thế là một cấp nên binh lệnh. Cảm giác được hướng thân thể các nơi tràn vào dòng nước ấm về sau, nhìn thoáng qua trên giường gỗ gấp lại chỉnh tề màu xám quần áo. Sau đó mới cất bước hướng về phía trước, đi tới phòng ốc phía bên phải. Nơi đó trưng bày khá lớn thùng gỗ. Thùng gỗ trên kia khắc rõ không biết đường vân giao hội trùng điệp chỗ, là nô ra màu đen. Như thế hình tượng để hắn nhớ tới kiếp trước tắm rửa, thủ trưởng đặt ở lồi lõm lên màu đen bên trên. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Xì 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 đường vân lấp lóe, mang theo nhàn nhạt quang huy. Sau một khắc, bao quanh bọt nước hiện lên ở thùng gỗ bên trong, còn mang theo hơi nước. Trương Nguyên Trúc khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thật là tắm rửa dùng dụng cụ. Cánh tay thu hồi, để vào trong thùng gỗ. Nhiệt độ vừa vặn. Thế gian này, so ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Xác nhận nhiệt độ nước phù hợp về sau, hắn cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đem rách dưới thành vài áo đông, áo vải cởi. Đao, kiếm, mũi tên, trưởng, lưu lại vết thương tràn ngập vốn là gầy yếu thể xác. Trong đó một đạo từ bả vai hướng phía dưới, trên lệch chút đem hắn chém thành hai đoạn vết đao, giờ phút này vẫn như cũ thấm vào màu máu. Đây cũng là cái kia còn sót lại đầu lâu lão giả, lưu lại vết tích, nếu không có đặc tính cứng rắn, hắn tuyệt đối bị đánh mở. Hô một ngụm chọc khí phun ra. Do xét trên thân thể vết thương, Trương Nguyên Trúc đôi mắt càng thêm băng lãnh. Thật muốn hiện tại liền làm thịt bọn hắn a. Thủ trưởng đặt tại thùng gỗ biên giới, phát lực, nhảy lên mà tiến thùng gỗ. Chỉ một thoáng, dòng nước bao khỏa toàn thân, rất nhỏ đâm nhói cùng dòng nước ấm áp, chuyển vào tâm linh. Hai đồng ánh mắt tiến tĩnh, bắt đầu rửa sạch trên thân thể dơ bẩn. Dần dần, hắn nằm tại trong thùng gỗ, thưởng thụ lên khó được an bình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thùng gỗ trên đường vẫn không ngừng lấp loé, dòng nước chọc lại thành, tuần hoàn qua lại. Ước chừng sau 2 canh giờ, Trương Nguyên Trúc khép kín hai mắt, mới chậm rãi mở ra. Bàn chân phát lực, nhảy lên mà ra, đi vào cất đặt trên mặt đất gói nhỏ trước, trực tiếp mở ra. Lộ ra một viên ngọc bội, giấy dầu bao khóa thư tịch, cùng xé rách trưởng thành đầu sạch sẽ toàn bố. Đây đều là hắn, một đêm chém giết sau chiến lợi phẩm, trong đó ngọc bội từ trên người lão giả thu hoạch được, thư tịch là bắt cóc Nguyễn Thị tỷ bội hộ vệ trên thân tìm kiếm. Suy nghĩ ở giữa, hắn cầm lấy cầm bố, băng bó đứng lên trên vết thương. Đợi cho toàn bộ băng bó xong thành, mới chậm rãi đi đến giường gỗ trước, cầm lấy quần áo mặc. Trương Nguyên Trúc đứng ở trước giường, cảm thụ được quần áo truyền đến ấm áp, tơ lụa, sau đó giật giật áo bảo sám. Rất có tính bền dẻo, cũng không phải là bình thường tơ lụa. Trương Nguyên Trúc trong lòng làm ra phán đoán của mình. Bất quá hắn thử một cái trường ngự, cái này áo bảo vẫn như cũ là phản phẩm, đồng thời không có bất luận cái gì đặc tính. Xác định quần áo đối tự thân không có quá lớn trợ giúp sau, hắn mới đi đến ao, kiếm, cung tiễn đẳng binh khí trước đó, bày ra trên mặt đất tổng cộng có 3 thanh đoàn đao, 2 thanh đoàn kiếm, 2 thanh cung. Ngoại trừ 2 thanh cung bên ngoài, vô luận là đao vẫn là kiếm, đều tương đối nhỏ nhắn, thuận tiện mang theo, đồng thời trưởng ngự sau đặc tính đều là phách. Trương Nguyên Trúc quan sát tỉ mỉ trên mặt đất các loại vũ khí, hắn cần là tiếp xuống thực lực tăng cường quy hoạch đạo lộ. Trước đem 3 thanh đoạn đao trên kỹ nghệ chân chính nắm giữ, về sau chính là cùng tiễn trên kỹ nghệ, cuối cùng mới là trên đoạn kiếm kỹ nghệ. Đáng tiếc, vô luận là đao pháp, kiếm pháp, thậm chí cung tiễn kỹ xảo, nói cho cùng bất quá là kỹ nghệ thôi, chân chính con đường tu hành là cái gì? Bất quá thế giới này bất tự, cũng muốn mau mau nắm giữ, nếu không đối lại sau tu hành bất lợi. Hai đồng tâm bên trong suy tư, thủ trưởng dĩ nhiên đã nhô ra, nắm lên một thanh đoạn đao đeo tại bên hông, đồng thời gói nhỏ thu hồi, để vào trong ngực, đem còn lại vũ khí đẩy vào gầm giường. Đông, đông, tiếng gõ cửa truyền đến, đánh gây tu luyện đao pháp kỹ nghệ chuẩn bị. Giữa lông mày khẽ nhíu, chậm rãi đi vào trước cửa, trực tiếp đem cửa phòng mở ra, một người mặc áo bào màu xám dáng vóc gầy yếu hài đồng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chuyện gì? Trương Nguyên Trúc vuốt ve chui đao, ánh mắt bình tĩnh. Cố yếu hài đồng thân thể có chút rung động, chỉ là vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Nguyên Trúc liền không dám nhìn nhiều, nhất là nhìn thấy cặp kia yêu dị mà thần bí trọng đồng, càng là cảm thấy da đầu run lên. Cố nén nội tâm sợ hãi, mở miệng, cơm chưa bắt đầu, con lửa tiền bối để chúng ta đều tiến về lầu các tầng 2 đi ăn. Ta cố ý đến thông chi ngươi. Trương Nguyên Trúc ánh mắt nhắm lại, cái chán điểm nhẹ. Hiện tại liền bắt đầu đặt cược sao? Thật sự là quả quyết. Đủ loại ý nghĩ trong đầu từng cái sẽ qua. Năm ngón tay cũng từ trôi đao chậm rãi rơi xuống. Phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Cố yếu hài đồng liên tục khoát tay. Lầu các tầng 2, ngay tại phía trên, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, cố yếu hài đồng liền hướng về một bên đi đến. Trương Nguyên Trúc theo sát phía sau. Trên đường đi hai người sóng vai mà đi, rước lấy từng đạo ánh mắt. Bất quá khi nhìn đến Trương Nguyên Trúc trong nháy mắt, đều sẽ tự giác dịch ra ánh mắt, không dám quá nhiều dừng lại, cũng không dám có chút nghị luận. Ta gọi Trương Nguyên Trúc, Khương Thủy Thành một tán mày, các hạ xưng hô như thế nào? Trương Nguyên Trúc không nhìn xung quanh ánh mắt, đột nhiên mở miệng. Cố yếu hài đồng bước chân hơi ngừng lại, lập tức trả lời. Nguyên Trúc huynh, ta gọi Điền Hạo, chính là Điền gia tử, về sau đường xá, nhìn nhiều hơn chiếu khán. Phú thương Điền gia, ta ăn xin thời điểm, cũng có nghe thấy, nhiều lần tại ngoài thành dựng liệu cháo, cứu tế lê dân. Ta cũng đi lĩnh qua mấy lần giao dại cành. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, bước lên thang lầu, hướng về lầu 2 mà đi. Lẫn nhau chiếu khán, vốn nên như thế. Điền Hạo nội tâm tuôn ra một chút kích động, con đường này, chung quy là dự bảo. Về sau lộ trình, cũng coi như có nhất định an toàn cam đoan, không uổng công hắn cố nén nội tâm sợ hãi, tới nhắc nhở đối phương. Điền Hạo bước nhanh đuổi theo sát phía sau. Trương Nguyên Trúc sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa, đã đối phương muốn dựa đi tới, hắn như thế nào lại ngăn cản? Đối phương muốn mượn nhờ lực lượng của hắn cam đoan an toàn, hắn cũng cần đối phương tới giải thế giới này. Thuận tiện, học được thế giới này văn tự. Hai người vài câu giữa lúc trò chuyện, cũng đã đi tới một chỗ rộng mở trước cổng chính, còn chưa đi vào, tiếng huyên náo liền từ gian phòng truyền đến. Không chần chờ, hai người trực tiếp cất bước mà vào. Chỉ một thoáng, tiếng ồn ào lâm vào yên tĩnh, tất cả đến hài đồng đều nhìn qua chỗ cửa lớn, đi tới thân ảnh. Một bộ áo bào xám, sắc mặt tái nhợt, dài mà duệ lông mày dưới, là một đôi thần bí, yêu dị trọng đồng. Cất bước đi tới ở giữa, phảng phất một thanh hoành không trường đao, hướng về bọn hắn từng bước một tới gần. Cường thế mà bá đạo. Chương 14. Như thế ma đạo hạt giống chương 14, như thế ma đạo hạt giống, cầu truy đọc, thắp, thắp, thắp. Tiếng bước chân dưới, không khí càng thêm nặng nề. Trương Nguyên Trúc không nhìn từng đạo ánh mắt, mang theo Điền Hạo đi tới một cái khuôn mặt băng bó băng gạc hài đồng trước mặt. Đầu lâu hơi nghiêng, nhìn xem Vương Trùng bởi vì đau đớn mà có chút vặn vẹo nửa gương mặt, cười nhạo lên tiếng. Rất may mắn, không phải sao? Lập tức, vượt qua Vương Trùng hướng về mua cơm địa phương đi đến. Một bên Điền Hạo, hơi hơi do dự, liền đi theo. Lưu lại Vương Trùng ngồi trên ghế, ánh mắt âm trầm nhìn qua hai thân ảnh. Hắn cuối cùng chỉ là hài đồng, đối mặt trên lệnh chút giết mình địch nhân, không cách nào làm được lạnh nhạt đối mặt. Giờ phút này Trương Nguyên Trúc đã đi tới xối cơm món ăn thùng sắt trước. Nhìn xem trong thùng sắt bốc lên bóng loáng thịt mỡ, cùng không biết tên rau quả, còn có một bên đổ đầy cơm mà gỗ. Nghe đồ ăn đặc hữu mùi thơm, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo vui vẻ. Gắm 3 ngày bánh bao, rốt cục có thể ngoạm miếng thịt lớn. Cầm chén đũa lên, liền vì tự mình xối một chén lớn cơm, lại múc một bát thịt đồ ăn. Vương đồ ăn, liền ngồi ở một bên trên ghế, miệng lớn bắt đầu ăn. Hương, quá thơm. Dạ dày đang hoan hô nhúc nhích, hấp thu hiếm thấy chất béo. Mà cùng sau lưng Trương Nguyên Trúc Điền Hạo liền văn nhã rất nhiều, chỉ là múc nửa bát mét, tăng thêm chút đồ ăn, liền ngồi tại đối diện miệng nhỏ bắt đầu ăn. Theo hai người bắt đầu ăn cơm, gian phòng bên trong mới dần dần khôi phục huyền áo, từng cái hài đồng bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Hô đem cuối cùng một ngụm cơm nuốt vào, Trương Nguyên Trúc sở lấy có chút phồng lên cái bụng, nhìn về phía đỉnh chỉ dùng cơm Điền Hạo. Điền huynh xuất thân nhà phú hào, không biết có thể là ta giảng giải một cái nguyên triều, tiên môn sự tình. Hắn đối với thế giới này hiểu rõ quá mức nông cạn, nhu cầu cấp bách nắm giữ càng nhiều kiến thức căn bản, dùng cái này ứng đối tiếp xuống đủ loại sự kiện. Nghe vậy, Điền Hạo từ trong ngực xuất ra tơ lụa lau sạch nhẹ nhẹ bờ môi. Nguyên Trúc huynh, ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết rõ nguyên triều bảy châu sơn hà vô hạn, nhưng những năm gần đây nguyên hoàng trắng trận giết chóc có công chi thần, hoạch tội với thiên, dẫn đến thảm họa chiến tranh liên miên, thiên tai không ngừng. Về phần tiên môn, càng là cường đại đến cực điểm, nghe đồn triều đình chỉ là hắn dưới trướng một thế lực thôi. Một giáp mới có thể trắng trận tuyển nhận một lần đệ tử, mỗi lần chiêu thu đệ tử, hắn tuổi tác sẽ không vượt qua 10 tuổi. Chúng ta thế hệ này người, tuyệt đối là may mắn. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, gõ nhẹ mặt bàn, suy tư lời nói của đối phương. Như thế sao? Cái gọi là tiên môn thế lực, tựa hồ siêu việt chính mình tưởng tượng. Ngồi ngay ngắn ở đối diện Điền Hạo khuôn mặt hiện lên một tia xoắn xuýt, chần chờ một lát mở miệng lần nữa, phụ thân ta từng cáo chi ta, nhất định phải rèn luyện tốt tự thân thể xác, không được thâm hụt, hư hư thực thực đối lại sau tu hành có lợi. Điền Hạo túi đầu chính nhìn xem thân thể gầy yếu, trong ánh mắt dâng lên một tia tự dễ ước. Bất quá ta bộ dạng này, xem ra là không được. Trương Nguyên Trúc như có điều suy nghĩ, cái chán điểm nhẹ. Thể xác, xem ra trong khoảng thời gian này, muốn đem thân thể thâm hụt để bù. Trong lòng suy nghĩ, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn qua đối diện thất ý hài đồng, cũng không có quá nhiều cảm xúc chập trùng. Sinh ở gia đình phú quý, trời sinh liền siêu việt thế gian chín thành chín người. Một chút tật bệnh thôi, cùng bọn hắn những này mỗi ngày đều tại sinh tử bên trong dãy rủa tên ăn mày so sánh, chẳng phải là cái gì. Bất quá vì tiếp xuống quy hoạch, hắn vẫn là an ủi. Tiên môn bên trong, tất nhiên có được đền bù thân thể, chữa bệnh bảo dược, không được lo lắng quá mức. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, cho dù không cách nào thu hoạch được bảo dược, bước vào tiên môn cũng hầu như so ngơ ngơ ngắc ngác, chẳng biết lúc nào chết bệnh tốt hơn rất nhiều. Nguyên Trúc Minh, lời nói rất đúng. Điền Hạo gật đầu, khuôn mặt đắng chát tán đi, mang theo vẻ kiên nghị. Nhìn thấy Điền Hạo thần sắc khôi phục bình thường về sau, Trương Nguyên Trúc lập thân mà lên, bưng lên bát đũa, chuẩn bị lại múc trên nửa bát thịt đồ ăn. Đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm tại cả phòng quanh quẩn. Cơm chưa kết thúc, hiện tại tiến về bong tàu. Soạt, ầm. Không chần chờ, từng cái hài đồng đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, để chén đũa xuống, cũng mang theo Điền Hạo đi xuống ra khỏi cửa phòng. Rất nhanh liền tới đến bong tàu phía trên, liếc mắt liền nhìn thấy giống như người xếp bằng ở bồ đoàn bên trên con lửa. Cặp kia thú đồng, băng lãnh mà vô tình, nhìn xuống đi tới rất nhiều hài đồng. Áp lực cực lớn tràn ngập đám người nội tâm, để từng cái hài đồng bộ pháp chậm dần. Trương Nguyên Trúc ánh mắt ngưng lại, nhưng bộ pháp vẫn như cũ, đi tới nhất phía trước. Sau lưng Điền Hạo, thân thể run rẩy, nhưng cuối cùng theo sau, đứng tại Trương Nguyên Trúc phía sau. Màu xám con lửa liếc qua Trương Nguyên Trúc, miệng há mở, lộ ra sâm bạch mà bén nhọn răng nhọn. Lần này triệu tập các ngươi, là muốn cáo chi các ngươi tiếp xuống hành trình, cùng tông môn cơ bản tin tức. Nhìn xem trầm mặc đông đảo hài đồng, con lửa thú đồng bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Về sau nửa tháng, chúng ta sẽ tiến về Nguyên Quốc các thành trì lớn, chiêu thu đệ tử, các ngươi như ly khai Thanh Ngọc thuyền nửa bước, trực tiếp coi là từ bỏ gia nhập tông môn. Vâng, con lửa tiền bối. Đám người cùng kêu lên trả lời. Màu xám con lửa ngồi ngay ngắn bất động, hai bó câu ôm ngực, từng chữ giới thiệu tông môn. Tông môn cường đại, có thâm ảo, huyền diệu chi đạo pháp công thành có thể bay trên trời, khai sơn, chẳng hại. Hai bó câu mở ra, chỉ vào phía trước, thanh âm mang theo từng tia ngạo mạn. Nguyên Quốc bao la, sơn hà trắng lệ, hoàng thất cường hành, cũng bất quá tông môn phụ thuộc thế lực thôi. Các ngươi nếu có thể bước vào tông môn, chính là đời này lớn nhất chi cơ duyên. Lời nói bay xuống thời khắc, từng cái hài đồng ánh mắt nóng bỏng khó nhịn, bọn hắn phảng phất thấy được tự thân tương lai. Phùng Hương Ngự Phong, phi thiên độ địa, tu tiên đắc đạo, đủ loại xuất hiện ở trong đầu từng cái sẽ qua. Giờ phút này cho dù Trương Nguyên Trúc tâm tính, đôi mắt chỗ sâu cũng không tự giác nhấc lên tầng tầng bận sóng. Siêu thoát phàm tục lực lượng, hắn rốt cục muốn tiếp xúc. Không biết rõ, có thể hay không để trong tâm linh thất bảo diệu thụ chi chủng càng thêm hoàn thiện. Con lửa tiền bối, xin báo cho tông môn danh hảo. Có hài đồng nhịn không được hỏi thăm. Con lửa liếc nhìn một lần đông đảo hài đồng. Thiên binh cốc, bén nhọn thanh âm bên trong mang theo tuân theo cùng tiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, suy tư tiên môn danh hảo cùng hắn đại biểu ý nghĩa. Không biết đi qua bao lâu, gió nhẹ quét mà qua, từng tia ý lạnh chuyển đến, mới khiến cho đám người lấy lại tinh thần. Giờ phút này màu sáng con lửa lắc lắc móng, ra hiệu đám người có thể ly khai. Hai đồng bắt đầu lần lượt ly khai. Giờ phút này Trương Nguyên Trúc đang muốn mang theo Điền Hạo lúc rời đi, một đạo thanh âm khàn khàn chậm chậm truyền vào não hải. Tiểu tử, tu đạo con đường, tâm tính, tư chất, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi khí vận kém, tư chất bình thường, tâm tính quá cực đoan, trời sinh liền không thích hợp đi lên con đường tu hành. Trong vòng nửa tháng, như nguyện ý ly khai Thanh Ngọc Thuyền, ta có thể bảo vệ ngươi là một ông nhà giàu. Trương Nguyên Trúc đầu lâu buông xuống, đôi mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Giờ này khắc này, ngươi là đang nói đùa sao? Tiết lộ gần ngay trước mắt, chỉ cần là nghiêm người bình thường, cũng sẽ không từ bỏ. Hắn bước chân hơi ngừng lại, lập tức bước nhanh rời đi. Sau lưng Điền Hạo cũng đi sát đằng sau. Con nghẽ lớn nhỏ màu xám con lửa, nhìn qua dần dần đi xa hai đạo gầy yếu thân ảnh. cùng hắn trên thân thể không có chút nào dao động cảm xúc, miệng há mở, lộ ra sâm bạch răng nhọn. Thật sự là quả quyết, đáng tiếc như thế ma đạo hạt giống. Chương 15. 10 ngày sau, Lâm Đại Đô chương 15, 10 ngày sau, Lâm Đại Đô, cầu hạ truy đọc, Trương Nguyên Trúc dừng ở gian phòng của mình trước mặt, thân thể hơi nghiêng, chỉ vào cửa gỗ. Điền huynh, không biết có thể thỉnh giáo một phen văn tự. Văn tự? Điền Hạo thần sắc kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới trước người người đã từng thân phận, trong lòng cũng liền sáng tỏ. Có thể, bất quá ta chỉ là từ nhỏ, dạy bảo cũng sẽ không quá tốt, mà lại trong thời gian ngắn, ta lo lắng Nguyên Trúc mình không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Điền Hạo ánh mắt thành khẩn, hắn nói là sự thật. Văn tự học tập, hắn từ 3 tuổi bắt đầu, dòng dã 6 năm mới nắm giữ cơ bản. Điền huynh, có thể trợ giúp cũng đã đủ. Mời. Trương Nguyên Trúc kéo cửa phòng ra, chỉ vắng vẻ gian phòng. Điền Hạo hơi chút chần chờ, liền bước vào gian phòng. Bàn gỗ trước, hai người ngồi đối diện nhau. Điền Hạo dẫn đầu từ trong ngực xuất ra màu vàng nhạt trang giấy, để lên bàn, mở ra. Màu đen bút than liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cầm lấy bút than, tại trên trang giấy viết ra không hiểu đồ án. Đây là thủy chữ, dòng nước chi thủy. Trương Nguyên Trúc gật đầu, đem văn tự ghi vào não hải, đồng thời tâm niệm vừa động. Tâm linh chỗ sâu, lá xanh trên lơ lửng nên binh lệnh, chậm rãi biến mất, đổi thành một viên ngọc bội. Ngọc bội toàn thân màu xanh, có ánh sáng long lanh. Quang huy sen lẫn hình thành tin tức, cũng phát sinh biến hóa. Trường ngự, phàm cấp ngọc bội, đặc tính, thanh tâm, đây là hắn chém giết tên kia võ nghệ cường hãn lao giả về sau, lấy được ngọc thạch. Tại trường ngự ngọc bội trong nháy mắt, một dòng nước trong tiến vào não hải, như là xoa bóp làm dịu lấy mọi bệnh. Để hắn ý thức càng thêm thanh tỉnh, không có nửa điểm tạp niệm, lắng nghe Điền Hạo giảng giải văn tự. Thời gian không khô trôi qua, gian phòng bên trong ánh nến dần dần dâng lên. Hai người một cái chuyên tâm dạy bảo, một cái nghiêm túc nghe giảng, trên mặt đất đã hiện đầy trang giấy. Hô một ngụm trọc khí phun ra, Trương Nguyên Trúc đuốt đuốt đầu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói lại giải, hiệu suất liền sẽ chênh lệch rất nhiều. Được. Điền Hạo gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua đối diện có chút gầy gò hài đồng. Cơ hồ vừa học liền biết, xem xét liền có thể đại khái nhớ kỹ, thật sự là thiên tài. Đủ loại suy nghĩ tại não hải sẽ qua, hắn càng thêm may mắn, hôm nay lựa chọn. Một số việc, quả thật như phụ thân lời nói, phong hiểm càng lớn, thu hoạch tất nhiên cũng sẽ càng lớn. Suy nghĩ ở giữa, Điền Hạo đứng người lên. Nguyên Trúc Minh, vậy ta trước ly khai, ngày mai lại đến dạy bảo. Phiền phức Điền Minh. Trương Nguyên Trúc lập thân mà lên, khuôn mặt ôn hòa, cất bước hướng về phía trước. Thuyền phía trên, như gặp được việc khó gì, có thể tới tìm ta. Điền Hạo khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, bước nhanh đuổi theo. Cách. Cửa phòng mở ra, Điền Hạo cất bước đi ra, hướng về chính mình phân phối chỗ ở đi đến. Gian phòng bên trong, liền chỉ còn lại Trương Nguyên Trúc một người. Hai đồng đóng cửa phòng, dựa trên vách tường, tinh tế hồi tưởng đến vừa rồi dạy bảo. Điền huynh, đầy đủ quả quyết kiên định, mà lại dạy bảo lúc, cũng dụng tâm tận lực. Có thể tại ngắn ngủi cho tới trưa, làm ra đắc tội bường, tuần, thương tam đại gia tộc quyết định, tiến tới lựa chọn thân cận hắn. Vị này Điền huynh, vô luận là ở tâm tính, vẫn là hành động bên trên, đều gọi trên xuất sắc. Đại gia tộc bồi dưỡng ra được đệ tử, sát thực không kém. Trương Nguyên Trúc một bên suy nghĩ, vừa đi đến trước bàn, đem trên mặt đất tràn ngập chữ viết trang giấy thu hồi. Mỗi thu một chương, hắn đều sẽ nghiêm túc nhìn một lần, tại trong đầu hồi ức. Đợi cho trang giấy thu thập hoàn thành, liền đem trưởng ngự ngọc bội thay thế là bên hông đòn đao, đồng thời xoay người từ gầm giường rút ra một thanh đòn đao. Một tay cầm đao, thuận theo lấy bản năng, trực tiếp gơ múa. Đao quang thẳng thắn thoải mái, tràn ngập nặng nề. Hoàn toàn khác với khốn xà đao pháp linh động. Đoàn đao vung đẩy, bộ pháp xê dịch, giống như núi đá hướng về phía trước, mang theo ngang ngược bá đạo. Trương Nguyên Trúc tinh tế trải nghiệm lấy nặng nề đao pháp, thỉnh thoảng biến hóa đao quang. Nặng nề cùng linh động xen lẫn. Dần dần, hắn mượn nhờ đã có đao pháp kỹ nghệ, đối với mới đao pháp nắm giữ càng thêm nhanh chóng. Bóng đêm thâm trầm, khắp nơi ánh đến dập tắt, chỉ có hắn đốt một cây lại một cây ngọn nến, vung đao thân ảnh vẫn như cũ không thay đổi. Lúc rạng sáng, thiêu đốt ngọn nến mới dập tắt, toàn bộ thanh ngọc thuyền đều lâm vào yên tĩnh. Tâm linh chỗ sâu, thánh khiết quang huy biến ảo. Kỹ nghệ một của sau, sơn nhạc đao pháp bốn chữ chậm rãi hiện hiện. Từ đó, Trương Nguyên Trúc sáng sớm tu hành đao pháp, kiếm pháp, cung tiễn, giữa trưa thỉnh giáo Điền Hạo văn tự, ban đêm tiếp tục tu hành kỹ nghệ. Lúc ngủ thay thế thành nên binh lệnh, để đền bù thân thể thâm hụt. Tại cơm nước đầy đủ tình huống dưới, hắn mỗi một ngày đều đang phát sinh kịch liệt thủy biến, trưởng thành. Ngày qua ngày, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lại quay đầu, đã là 10 ngày sau. Thanh ngọc trên thuyền, gian phòng bên trong, một kẻ thân thể tương đối trắng kiện, hất lên áo bào xám hài đồng, xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn tóc dài xóa bay, khuôn mặt tràn ngập khỏe mạnh hồng nhuận, một đôi trọng đồng híp lại. Thần bí mà yêu dị. Trương Nguyên Trúc hai tay đặt ngang tại trên gối, hồi tưởng đến 10 ngày đến nắm giữ văn tự. Hắn đã đại khái nắm giữ thế giới này thường ngày văn tự, là tiếp xuống tu hành đặt xuống cơ sở. Mà lại, ý niệm nội thị, tâm linh chỗ sâu, màu xanh quang huy sen lẫn va chạm, tạo thành mặt kính, cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trưởng ngự, một cấp nên minh lệnh, đặc tính, dưỡng thân, cảnh giới, phàm nhân công pháp, không kỹ nghệ, khốn xa đao pháp, sơn nhạc đao pháp, thanh lang đao pháp, ba thanh đoàn đao, hai thanh đoàn kiếm, còn có tản trên cung kỹ nghệ, hắn đã toàn bộ nắm giữ. Cũng chân chính rõ ràng, kỹ nghệ một cột khi nào mới có thể biểu hiện đao pháp, kiếm pháp, nhất định phải hoàn toàn không kém gì đặc tính, phách, mang đến bản năng về sau, mới có thể biểu hiện tương ứng kỹ nghệ. Những này đao pháp, kiếm pháp quá mức hô tạp, hẳn là lấy hắn tinh hoa, vứt bỏ hắn cặn bã. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, mỗi loại đao pháp kỹ xảo tại não hải sẽ qua, tổng kết, sáng tạo cái mới, sau đó hội tụ đến khốn xà đao pháp phía trên. Đông, đông, Đông. Tiếng gõ cửa đánh gây hắn suy nghĩ. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, lập thân mà lên, một tay đặt tại trên chuôi đao, hướng về cửa phòng đi đến. Người nào?
Là ta, Nguyên Trúc Minh.
Nghe được Điền Hạo thanh âm về sau, hắn bị quấy rầy mà có chút không tốt cảm xúc, mới trở nên bằng phẳng. Chống đi thủ trưởng nô ra, kéo cửa phòng ra.
Điền huynh, không biết tìm ta chuyện gì?
Cửa phòng rộng mở, Điền Hạo nhìn xem so 10 ngày trước, cao hơn một cái đầu Trương Nguyên Trúc, cùng đối phương tráng kiện rất nhiều thân thể. Trong hai mắt hiện lên một tia hâm mộ, lại nghĩ tới đối phương suy một gia ba tài tình. Trong lòng tất cả tâm tư nhỏ đều tiêu tán không còn một mảnh. Như Nguyên Trúc huynh như vậy nhân kiệt, trời sinh cũng không phải là hắn có thể so sánh, dị vãng tuế nguyện bất quá là bị hồng trần che đậy ánh sáng.
Điền huynh, không biết tìm ta chuyện gì?
Trương Nguyên Trúc rời phòng, đóng cửa phòng, đi vào gầy yếu hài đồng bên cạnh, lần nữa hỏi thăm.
Thật có lỗi,
ta phân thần. Điền Hạo thần sắc có chút xấu hổ. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt tràn đầy kích động, chỉ vào thanh ngọc thuyền biên giới.
Nguyên Trúc huynh, đại đô đến.
Đại đô, Nguyên Triều đô thành. Trương Nguyên Trúc sắc mặt thông dong, ánh mắt bình tĩnh vẫn như cũ, hướng về thuyền biên giới đi đến. Giờ phút này bong tàu bên trên, tụ tập hơn 100 cái hài đồng, bọn hắn đều là 10 ngày đến, tại cỡ lớn thành trì tuyển nhận đệ tử. Có nhà giàu đệ tử, có mấy đời nối tiếp nhau quý tộc hậu duệ, cũng có cực ít bình dân đệ tử, thậm chí có tu hành thế gia đời sau. Bất quá tu hành thế gia đời sau, bước vào thuyền về sau, liền tiến vào phân phối gian phòng, cực ít ra.
Chương 16.
Đại Nguyên Hoàng thất quý nữ Trương Nguyên Trúc hướng về phía trước bộ pháp hơi ngừng lại, hai thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Khuôn mặt có vết đao hài đồng, đi theo một cái nam hài sau lưng. Nam hài này mang theo một cỗ phiêu giật thanh đạm khí tức, phản phất không tại trong trần thế. Giờ phút này, hai người ngăn tại trước mặt. Nam hài thần sắc thong dong, nhẹ giọng hỏi thăm, tại hạ Tống gia Tống Nguyên. Nghe nói, Nguyên Trúc Minh cùng Vương Minh có chỗ hiểu lầm, ta tới đây hóa giải. Trương Nguyên Trúc đôi mắt nhắm lại, thủ trưởng khẽ vuốt đao binh, hướng về phía trước mà đi. Sau lưng Điền Hạo thần sắc hãi nhiên, thấp giọng nhắc nhở.
Tống gia Tống Nguyên, chính là tu hành thế gia đệ tử một trong.
Tống Nguyên sắc mặt thong dong, đạm mạc nhìn chăm chú lên cất bước đi tới thân ảnh. Chờ mong phản ứng của đối phương. Tu hành thế gia đơn giản bốn chữ, đủ để cho giàu người quỳ xuống đất, quyền quý xoay người, hoàng thất lấy lễ để tiếp đón. Như hắn như vậy thiên thượng nhân. Lần này nếu không phải Khương Thủy Vương gia cùng bọn hắn có một tia huyết mạch thân tình, như thế nào lại cúi đầu hướng phía dưới, đến đây điều giải. Mà Tống Nguyên đạm mạc thần sắc, rất nhanh biến thành kinh ngạc. Trong tầm mắt kia ăn mày xuất thân đê tiện người, bộ pháp không thay đổi, trực tiếp đục vào.
Ầm.
Châm muôn tiếng va đập dưới, Tống Nguyên liền lùi lại sau bước. Hắn che lấy lồng ngực, không thể tin nhìn xem, tiếp tục hướng Thanh Ngọc Chu biên giới đi đến thân ảnh. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng toát ra, nhìn qua trước người vương trùng. Đối phương ánh mắt giống như đang nhìn một người điên.
Loảng xoảng,
đoàn đao ra khỏi vỏ, băng lanh thân đao, hướng về phía trước rút đi.
Ba.
Vương trùng thân thể trên bong thuyền không ngừng lăn lộn.
Nguyên Trúc Minh, Thanh Ngọc Chu trên cấm chỉ tổn thương, ngươi vừa rồi.
Điền Hạo thanh âm mang theo lo lắng.
Vô sự, xảo kinh thôi.
Trương Nguyên Trúc đi vào thuyền ngọc biên giới, lập thân bong tàu, hướng phía dưới nhìn xuống. Giờ phút này Điền Hạo cũng theo sát phía sau, đi vào hắn bên cạnh thân, hai người đứng sóng vai. Ốm yếu hài đồng, thần sắc lo lắng vẫn như cũ. Quay đầu nhìn xem dãy rủa lấy đứng dậy vương trùng, còn có rốt cuộc không có mảy may phiêu giật Tống Nguyên.
Nguyên Trúc Minh, ngươi xúc động, đối phương dù sao cũng là tu hành thế gia.
A a. Trương Nguyên Trúc đem đoạn đao trở vào bao ấn tại Thanh Ngọc Chu biên giới trên hàng rào. Ta như giết vương trùng cả nhà, ngươi cho là hắn sẽ tha thứ ta sao? Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta muốn hủy khúc cầu toàn?
Thanh âm băng lãnh, giống như vào đông tuyết rơi.
Điền Hạo trong đầu quanh quẩn lời nói mới rồi, nhìn qua đối phương tráng kiện thân thể, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Đối phương độc thân một người, giết hắn một người, chính là lục hắn cả nhà, đây là sinh tử đại thủ, cũng là ngăn đường mối thủ. Chỉ sợ tại trong lòng đối phương kẻ thù sẽ không chỉ có vương gia, đêm đó tất cả xuất thủ gia tộc đều sẽ nên đón thanh toán. Giờ khắc này, Điền Hạo cảm giác phát ra từ nội tâm run rẩy, như thế rất lạnh, thâm trầm sắc ý, để hắn loại này cầm ý ngọc thực lớn lên hài đồng cảm thấy sợ hãi. Trương Nguyên Trúc không có để ý bên cạnh thân hài đồng như thế nào suy nghĩ. Hắn ánh mắt đã vượt qua dãy núi, thấy được kia kéo dài mấy ngàn dặm, giống như đen như mực cự mãng tường thành. Một tòa trước nay chưa từng có to lớn thành trì, xuất hiện ở hắn ánh mắt dưới, vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng. Một đạo đạo quang huy từ thành trì bên trong dâng lên, biến hóa không ngừng, từng đạo hồng quang tung hoành trời cao. Trên trời mặt trời, vẩy xuống vô tận kim quang, tràn ngập thành trì mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa. Đó căn bản không phải thế gian chi thành, là tu giả chi thành, là tiên thành. Giờ khắc này, thường ngày đều là thẳng vào thành trì trung ương Thanh Ngọc Chu, lần thứ nhất đứng tại thành trì biên giới. Mà tại Thanh Ngọc Chu dừng lại trong nháy mắt, một đạo hồng quang đã từ thành trì bên trong bay ra, chạy nhanh đến. Kia là một tòa lầu cát, đứng ở trời cao, lơ lửng tại Thanh Ngọc Chu trước. Lầu cát tinh mỹ, toàn thân màu son, dưới mái hiên treo chuông. Gió nhẹ quét, chuông theo gió lắc lư, phát ra êm tai tiếng chuông. Đột nhiên, màu đỏ thắm cửa chính rộng mở, một đạo tiếp lấy một đạo còn nhỏ thân ảnh từ nội bộ đi ra, dừng bước tại chỗ cửa lớn. Kia là 7 cái thị vệ ăn mặc hài đồng, còn có 2 cái nữ đồng, bọn hắn quay chúng quanh tại một bóng hình xinh đẹp trước, như phùng nguyệt trong sao. Nay 10 người đều là đại đô muốn vào tiên binh cốc hải tử. Thanh âm uy nghiêm, tại trời cao quên quần. Về phần nhập đại đô chọn lựa, ta hoàng từng nói, đô thành hồng trần khí nặng thì không cần. Chẳng biết lúc nào xuất hiện áo lam nữ tử, lập thân thuyền thủ, đôi mắt thâm thúy nhìn qua màu đỏ thắm lầu cát. Nàng từ đầu đến cuối không có mở miệng đáp lại. Không khí theo thời gian trôi qua càng thêm nghiêm trọng, kiềm chế. Trương Nguyên Trúc ánh mắt lấp lóe, chậm rãi lui lại,
rời xa thuyền ngọc biên giới, hướng về nội bộ mà đi. Một lát sau, đè nén không khí, theo trong lầu các tồn tại mở miệng, mới bị đánh phá. Tiên tử, không được hiểu lầm, đại đô bên trong thiên kiêu đều ở đây, liền liền Ngô Hoàng Thương yêu nhất cựu công chúa cũng là như thế. Tu hành cũng không bắt đầu, nói quá sự thật. Cô gái áo lam đứng chắc tay, đôi mắt tản ra màu xanh da trời thần huy, đánh giá lầu các 10 vị trí đầu người. Ha ha, có chút huyết mạch, có chút tài hoa, cho dù chưa bước vào tu hành đường, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn sáng chói tương lai. Trong lầu các truyền ra trầm thấp tiếng cười. Lập tức quang huy bắn ra, mang theo 10 người, hướng về Thanh Ngọc Chu mà tới. Cô gái áo lam áo bào tung bay, cũng không xuất thủ ngăn cản, chấp nhận làm như thế. Đợi cho 10 người rơi vào Thanh Ngọc Chu về sau, lầu các liền hóa thành hồng quang trốn vào đại đô. Giờ phút này, đứng tại trước gian phòng Trương Nguyên Trúc, cũng thấy rõ bị vây quấn ở giữa bóng hình xinh đẹp. Kia là một nữ hải, da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mặc dù lụa mỏng che mặt, nhưng cũng có một loại cảm giác không linh. Vẹn vẹn đứng ở bong tàu bên trên, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, phản phất trong thế gian tâm. Liệt Lâm Nhi, gặp qua Diệp Chân Truyền. Hoàng nữ xoay người, một đôi mắt đẹp, mang theo chân thành. Chúc Chân Truyền, được hưởng đại đạo, tu được trường sinh. Áo lam nữ tử, túi đầu nhìn lại, màu xanh da trời đôi mắt chỗ sâu, mang theo một tia nghiền ngẫm. Khẽ cười một tiếng, biến mất tại mũi tàu. Theo nữ tử rời đi, Chu Vi ngắm nhìn hài đồng từng cái quay chung quanh đi lên, muốn cùng vị này hoàng nữ chào hỏi, hoặc là hôn cái quen mặt. Sinh ra ở nguyên quốc bọn hắn, thiên nhiên đối đại nguyên hoàng thị liệt họ đệ tử hâm mộ, sùng bái, cùng tôn sùng. Bất quá những này tiến lên hài đồng, toàn bộ bị 7 tên thị vệ ăn mặc người ngăn lại, đều không ngoại lệ. Chư vị sư đệ, Lâm Nhi vừa đến nơi này, đang muốn quen thuộc hoàn cảnh, liền không nhiều quấy rầy. Hoàng nữ đôi mắt hơi gấp, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại ung dung hoa quý, thướt tha hướng về phía trước, giống như một gốc chim non sen chập chờn. Dẫn đầu một đám thị vệ, thị nữ đi vào một gian vắng vẻ phòng ốc. Trương Nguyên Trúc quan sát đến hoàng nữ nhất cử nhất động, trong lòng thì thào, xưng hô chúng ta vị sư đệ, thật sự là ngạ mạn. Hướng về còn đứng ở xa xa Điền Hạo phất phất tay, liền tiến vào gian phòng của mình. Hắn xếp bằng ở đệm giường bên trên, từ trong ngực xuất ra một bản từ giấy dầu bao khóa thư tịch, chậm rãi mở ra giấy dầu. Cự Hùng Trưởng, ba chữ ánh vào tầm mắt. Trường pháp kỹ nghệ cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, bắt cóc Nguyễn Thị tỷ muội bất quá một hộ vệ, lại sẽ có cái gì tốt vật phẩm. Bất quá bản này trường pháp, vừa vặn có thể làm tu luyện đao pháp về sau, khi nhàn hạ một loại tiêu khiển. Mà lại, hắn cũng đối một bản kỹ nghệ, bắt đầu lại từ đầu tu hành cảm thấy yêu kỳ. Suy nghĩ ở giữa, đã mở sách tịch quan sát. Chương 17. Ngàn vạn thiên tài tranh phong, như thế mới là tu tiên. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, giữa năm ngón tay không ngừng biến hóa, không khí chuyển đến trận trận tê minh. Thủ trưởng theo thư tịch lật qua lật lại, không ngừng đánh ra. Trường kích từ lạnh nhạt đến thuần thục, lấy cực nhanh tốc độ thủy biến. Cái môn này xa lạ trường pháp kỹ nghệ, tại đã có võ học trợ giúp dưới, bị nhanh chóng nắm giữ. Sát trời dần dần ảm đạm, ánh nến dâng lên. Trong bàn tay thư tịch, để ở một bên, hắn đứng dậy. Loảng xoảng, đoàn đao ra khỏi vỏ, một vòng đao quang trong phòng nổ tung, chói lọi mà nguy hiểm. Khi thì như linh xà múa, khi thì như núi đá sụp đổ, khi thì là sát khí bốn phía chinh chiến sĩ binh. Bốn loại đao pháp, hai loại kiếm pháp, tại trong ánh đao lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, các loại đao pháp vết tích đều tại biến mất, tựa hồ phải hóa thành một loại hoàn toàn mới đao pháp. Không biết đi qua bao lâu, đao quang biến mất, chỉ có một hài đồng đứng yên tại trung ương. Hồ Trương Nguyên Trúc phun ra một ngụm trọc khí, còn kém chút, bất quá cũng coi như có chút đầu mối. Hắn không biết rõ tiến vào tiên binh cốc về sau, đem đứng trước loại nào tình huống, nhưng hắn biết rõ gia tăng lực lượng của mình, là tuyệt sẽ không sai sự tình. Một bên khác, Thanh Ngọc Chu bên trên, một gian tương đối rộng rãi phòng ốc bên trong, nam thân ảnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngồi đối diện nhau. Bọn hắn mỗi trên người một người đều mang một cỗ phiêu dật, không nhiễm bụi bặm. Bọn hắn đều xuất từ tu hành thế gia, đã sớm hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Tống Minh, nghe nói ngươi hôm nay làm người ra mặt, bị một vai đánh lui lại. Xác thực, tên ăn mày kia võ nghệ không kém. Tống Nguyên sắc mặt bình thản, phản phất kể rõ không phải mình. Võ nghệ? Ha, ha, ha. Có người cười to lên, tràn đầy niềm ai. Kia là chúng ta gia tộc đệ tiện nhất người hầu, mới có thể học tập võ nghệ sao? Quả nhiên là tên ăn mày xuất thân. Cả phòng đều quanh quẩn tiếng cười. Không biết đi qua bao lâu, một đạo giọng nữ trầm trầm truyền ra. Tống huynh, một giới ăn mày thôi, chỉ cần bắt đầu tu hành, tùy thời đều có thể nghiền chết. Chúng ta từ tiểu dụng vô số kỳ chân dị bảo gột rửa thân thể, mỗi một sợi huyết nhục đã sớm bị rèn luyện đến trạng thái tốt nhất. Thời gian tại chúng ta không được tranh nhất thời dài ngắn. Tống Nguyên gật đầu. Bảo ngọc sao lại cùng ngoan thạch chạm vào nhau? Ta biết rõ nên làm như thế nào. Từ hoàng nữ leo lên thuyền đã qua 9 ngày. Theo tại các thành trì lớn chúng chiêu thu đệ tử, Thanh Ngọc Chu bên trên đã có hơn 200 chiêu thu đệ tử. Đồng thời từng chiếc thuyền từ bốn mặt mà đến, tụ tập tại Thanh Ngọc Chu bên cạnh. Mỗi một chiếc thuyền bên trên đều hội tụ đồng dạng số lượng đệ tử. Tất cả thuyền giống như một thanh lược, từ nguyên quốc biên cảnh mà vào, thẳng tắp hướng về phía trước, đem toàn bộ nguyên triều đều cắt tỉa một lần. 36 chiến thuyền, như mỗi chiếc chiến thuyền đều tuyển nhận hơn 200 tên đệ tử, chính là 7,200 dư tên đệ tử, tông môn đây là đem toàn bộ nguyên triều đều vơ vét một lần. Điền Hạo đứng tại một cái cường tráng hài đồng bên cạnh thân cảm khái. Trương Nguyên Trúc hai tay án lấy hàng rào, nhìn Thanh Ngọc Chu bên ngoài, một chiếc lại một chiếc chiến thuyền. Một đôi trọng đồng như là thiêu đốt hỏa diễm, mang theo nóng bỏng chiến ý cùng ngàn vạn đệ tử tranh phong, như thế mới có thú, như thế mới là tu hành, tu đạo, thậm chí tu tiên. Ánh mắt thu hồi, nội thị tâm linh. Lá xanh trên nên binh lệnh lơ lửng, nói đạo quang huy bắn ra sen lẫn mà thành mặt kính, trên đó tin tức đã không giống với di vãng. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trưởng ngự, một cấp nên binh lệnh, đặc tính, dưỡng thân, cảnh giới, phàm nhân công pháp, không kỹ nghệ, khốn giao đao pháp, cự hùng trưởng, tam tinh liên hoàn tiễn lấy khốn xà đao pháp làm cơ sở, lấy các loại đao pháp, kiếm pháp tinh hoa là bổ sung, lại thêm tự thân cảm ngộ, sáng lập mà thành hoàn toàn mới đao pháp. Hắn đặt tên là khốn giao, hy vọng một ngày kia có thể vây giết giao long. Một bên Điền Hạo nhìn qua bên cạnh thân trầm mặc hài đồng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia xoắn xuýt. Mở miệng lần nữa, thấp giọng hỏi thăm, Nguyên Trúc huynh, kia mấy nhà tu hành đệ tử liên hợp chống lại ngươi, dẫn đến không người nào nguyện ý cùng bọn ta thân cận. Dạng này cũng không phải là biện pháp, ít ngày nữa nhập tông tu đi, cuối cùng. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau. Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, một đôi trọng đồng nhìn chằm chằm Điền Hạo, phàm phất đã thấy rõ nội tâm chân chính ý nghĩ. Nhân sinh cũng tốt, tu hành cũng được, làm ra lựa chọn liền kiên định đi xuống đi. Vô luận làm thế nào quyết định đều có thể, ngày xưa hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Thanh Ngọc Chu bên trên, hộ ngươi chu toàn. Thủ trưởng nô ra, vỗ nhẹ đối phương bả vai. Đối mặt từng cái tiềm ẩn địch nhân, cảm thấy sợ hãi, lo lắng, vốn là nhân chi thường tình. Người trưởng thành còn sẽ như thế, lại càng không cần phải nói một đứa bé. Chỉ cần không trái lại hại chính mình, hắn đều có thể lý giải. Bước chân mở ra, vượt qua Điền Hạo thân ảnh, hướng về Thanh Ngọc Chu một bên khác đi đến. Từ đó về sau, hai người sẽ không còn thông gia gặp nhau gần. Điền Hạo nhìn xem Trương Nguyên Trúc dần dần đi xa bóng lưng, đôi mắt bên trong xoắn xuýt càng sâu. Trong ngực một khối khắc lấy đường vân ngọc thạch cũng đang không ngừng lấp lóe. Thủ trưởng mò vào trong lòng ấn tại ngọc trên đá, não hải hồi tưởng đến mấy vị kia tu hành thế gia tử lời nói, cuối cùng cũng không nói gì. Hô một ngụm chọc khí phun ra, hắn liền hướng về rất nhiều hài đồng căn cứ mà đi. Cách đó không xa, năm thân ảnh đứng song vai, nhìn qua tách ra Trương Nguyên Trúc, Điền Hạo. Tống Nguyên khỏe miệng mỉm cười, vỗ nhẹ lan can, kia thương nhân chi tử, từ đầu đến cuối đều không có nói cho tên ăn mày đêm nay hoàng nữ tiệc tối sự tình. Thương nhân quả nhiên tất cả đều trục lợi, cho dù muốn đạp vào tu hành cũng không cách nào cải biến. Đứng ở một bên thanh tú nữ đồng, giữa lông mày hơi nhíu. Tống huynh, ngày mai liền sẽ tiến vào tiên binh cốc, làm gì phức tạp, lãng phí một viên truyền âm thạch. Một viên truyền âm thạch liền có thể để tên ăn mày kia không cách nào tham gia tiệc tối, thiếu khuyết tại hoàng nữ trước mặt lộ diện cơ hội, thậm chí gây nên hoàng nữ chán ghét, đương nhiên đáng giá. Tống Nguyên cười khẽ, thủ trưởng khẽ bước, thần sắc mang theo khoái ý, ngươi quá cẩn thận, một khi bắt đầu tu hành, hắn sẽ chỉ bị bỏ xa, không cần bất kỳ thủ đoạn nào đến hạn chế. Một bên có người đồng hành, lắc đầu, mang theo coi nhẹ. Năm người đủ loại tính toán, Trương Nguyên Trúc cũng không biết rõ, coi như biết rõ cũng sẽ không thái quá để ý thế giới này, tại biết rõ có siêu phàm lực lượng trong nháy mắt, hắn liền có rõ ràng nhận biết. Âm mưu, tính toán, tiểu đạo mà thôi, chỉ có lực lượng mới là căn bản. Trương Nguyên Trúc đứng ở bong tàu vắng vẻ chi địa, thủ trưởng tùy ý huy động, không có chút nào chư pháp. Lại là luyện tập cự hùng trưởng một loại kỹ xảo. Bất chi bất giác bên trong, màn đêm đã tới gần, Trương Nguyên Trúc cũng dừng lại tu hành, hướng về chính mình phòng ốc đi đến. Ngồi ngay ngắn ở trên giường, cảm giác nên binh lệnh trên không ngừng truyền đến dòng nước ấm. Hắn giữa lông mày khẽ nhíu, những này dòng nước ấm thời khắc này tác dụng cực nhỏ, ngoại trừ làm dịu một chút mỏi bệnh bên ngoài, đã không cách nào bù đắp thâm hụt. Hoặc là nói, gần một tháng qua, thân thể thở nhỏ bởi vì đói khát, rét lạnh, cầu sinh mà đến thâm hụt, sớm đã hoàn toàn đền bù. Nên binh lệnh mang tới đặc tính dưỡng thân, tự nhiên không có tác dụng quá lớn. Tâm niệm vừa động, ngọc bội đã thay thế lên nên binh lệnh, ý thức rõ ràng rất nhiều, một chút tạp niệm cũng biến mất theo. Hắn tất cả chú ý đều tập trung vào võ học kỹ nghệ phía trên, không ngừng tổng kết, tìm kiếm thiếu hụt, lại thêm lấy sửa lại. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, điểm điểm quang huy cùng huyên náo trên bong thuyền sáng lên. Để say mê tu hành Trương Nguyên Trúc, mở ra hai con người. Chương 18. Có dám đứng ở trước mặt ta? Trương Nguyên Trúc đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua bong tàu trên chẳng biết lúc nào bày ra chỉnh tề bàn ngọc, cùng trên đó rực rỡ muôn màu trái cây. Từng người mặc áo bào màu xám nam nữ ở trong đó xuyên thẳng qua, bưng lên làm bằng đồng xanh bi kịch, hướng ung dung trang nhã nữ đồng gửi tới lời cảm ơn. Tiếng cười vui, tiếng thảo luận không dứt lọt vào tai. Tựa hồ tất cả mọi người đắm chìm trong chúc mừng bên trong. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng khẽ bước trôi đao, đứng ở ảm đạm dưới ánh nến, nhìn qua đèn đuốc sáng chói. Hắn thấy được Điền Hạo đưa thân vào tu hành thế gia đệ tử bên trong, vẻ mặt tươi cười, xuân phong đắc ý, hắn nghe được từng câu xem thường, chao phúng. Bất quá một giới ăn mày xuất thân, vậy mà không nhìn hoàng nữ, cự tuyệt tham gia lần yến hội này. Ha ha. Hắn chỉ sợ không biết rõ cái này trái cây đều là khó được chân phẩm, tại thân thể có lớn lợi. Ta nhìn thấy hắn đứng ở phía trước cửa sổ, giống như âm u con rệp, chỉ xứng nhìn lên chúng ta. Có mặt lưu vết đao hài đồng, chỉ vào Trương Nguyên Trúc gian phòng phương hướng, cười ha ha, thanh âm cao tựa hồ cố ý để hắn nghe được. Trương Nguyên Trúc đôi mắt nhắm lại, khoe miệng dương lên một vòng băng cười lạnh ý két. Cửa phòng đẩy ra, một đạo to con thân ảnh cất bước mà ra, hướng về phát ra chế giễu người đi đến. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, lại uyển nặng dị thường, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lồng ngực khó chịu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệc tối đều rơi vào trầm mặc, một đạo tiếp lấy một đạo ánh mắt tập trung tại hắn trên thân. Hoặc đạm mạc, hoặc bình tĩnh, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Ngồi ngay ngắn ở trung ương liệt lâm nhi giữa lông mày khẽ nhíu, tinh tế thủ trưởng gõ nhẹ mặt bàn, phát ra sắt thép giao nhào thanh âm. Trương Minh, Vương Trùng ngôn ngữ quá kích, để hắn bị ngươi nhận lỗi. Lần này nể tình ta như vậy bỏ qua, như thế nào? Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, một đôi trọng đồng bình tĩnh nhìn qua nữ đồng, không có tôn sùng, cũng không có lý, chỉ có bản chất nhất đạm mạc, như là nhìn thấy chính là một người bình thường. Sau một khắc, đột nhiên cất bước, một tay nô ra, lớn mật, cuồng vọng, hoàng nữ trước mặt há có thể như thế? Từng đạo quát lớn truyền ra, từng cái thân ảnh vỗ bàn lên. 3. Trương Nguyên Trúc một tay nắm chặt Vương Trùng cổ, từng chút nhấc lên. Khóe miệng ý cười càng thêm lạnh lùng. "Như thế, mà nếu ngươi mong muốn, thôi xin, cái, ngươi chết." "Định." Vương Trùng thanh âm đứt quãng, lại mang theo thoải mái. Đối phương cũng dám vào lúc này nơi đây xuất thủ, đó chính là đắc tội tất cả tham gia tiệc tối người. Từ hoàng nữ cho tới bình dân đệ tử, đều không ngoại lệ. Nhưng chỗ cổ ngạt thở cảm giác lại càng ngày càng mạnh, lúc này hắn lại có chút bối rối. Đối phương muốn giết hắn, làm sao dám ở chỗ này giết hắn? Còn chưa chờ suy nghĩ nhiều, Vương Trùng liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, thân thể bị hung hăng đặt tại trên mặt đất. Trương Nguyên Trúc một cước giẫm tại hắn phần lưng, một tay nhấc lấy tóc, kéo đầu, để Vương Trùng nhìn về phía tham gia yến hội đám người. "Ngươi nhìn, bọn hắn dám tiến lên xuất thủ sao?" "Bọn hắn dám, ta liền dám xuất thủ đem nó chém giết." "Vâng." Bình tĩnh lời nói, như là đầu nhập nước sâu bom, nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng lại vẫn không có một người dám xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Lên thuyền trong khoảng thời gian này, bọn hắn sớm đã nghe được Trương Nguyên Trúc một ít sự tích. Đêm tuyết chạy vội trăm dặm, đạp trên màu máu lên thuyền tiên điên. Còn chưa bước vào tu hành bọn hắn, cho dù trong lòng xem thường hắn xuất thân, nhưng khi trực diện đối phương thời khắc, nội tâm không thể tránh khỏi phát run. Ngày mai liền muốn đi vào tu hành đường, giờ phút này liều mạng tranh đấu, không đáng. Hơn nữa còn là vì người xa lạ chém giết, đơn giản chính là oan đại đầu. "A a." Trương Nguyên Trúc cười nhẹ, thanh âm bên trong nghiền ngẫm không có chút nào che lấp. "Ngươi cùng chó, cùng sau lưng Tống gia. Ngươi nhìn hắn hiện tại có phải hay không giống như con chuột trốn ở trong đám người, có dám đứng ở trước mặt ta?" Vương Trùng hốc mắt trợn lên, kết lực trong đám người tìm kiếm cùng mình có huyết mạch thân tình Tống Nguyên, làm thế nào cũng không tìm tới. Chỉ có thể cảm thấy từng đôi miệng ai, khinh bị ánh mắt. Đám người về sau, Tống Nguyên sắc mặt tâm trầm, cánh tay bị một cái nữ đồng gắt gao lôi kéo. Nhỏ không thể thấy thanh âm, không ngừng truyền vào trong tai. Hiện tại liều mạng không đáng, ngày mai liền có thể bước vào tu hành đường, người trước mắt, không qua đường bên cạnh một cỏ dại. "Ta biết rõ, buông tay đi." Tống Nguyên miệng lớn thở hổn hển, rõ ràng hết thảy đều dựa theo kế hoạch phát triển, người kia cũng bị trên thuyền tất cả mọi người đối địch. Hắn lại cảm thấy trước nay chưa từng có biệt khuất, nhìn chòng chọc vào đứa bé kia thân ảnh, xem ra không sẽ ra tay. Trương Nguyên Trúc nhìn qua trầm mặc như trước đám người, trong lòng có chút thất vọng, thủ trưởng vùng ra dẫn theo sợi tóc, loạng choạng. Đoàn đao ra khỏi vỏ, trắng như tuyết thân đao, đứng tại Vương Trùng cái cổ ba tấc. "Chúng ta đánh cược như thế nào?" Đến ba tiếng, ngươi như chửi một câu Tống Nguyên, ta liền không giết ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể cược ta không dám giết ngươi. Trương Nguyên Trúc năm ngón tay khấu chặt thân đao, thần sắc rét lạnh khốc liệt. "Tên ăn mày ngươi đang tìm cái chết, Thanh Ngọc Chu bên trên, không cho phép lẫn nhau tổn thương, lại càng không cần phải nói giết chóc, đây không phải là Khương Thủy Thành bên ngoài." "3. Cố làm ra vẻ, ngươi đang giả vờ khang làm bộ." "2. Trương Minh, không cần thiết làm được như thế tình trạng, chúng ta đều là muốn bước vào người tu hành." "1. Chết đi." Đoàn đao ép xuống, không có nửa điểm chần chờ, muốn sinh sinh chém xuống địch nhân đầu lâu. Vương Trùng khuôn mặt bặm mẹo, đôi mắt sợ hãi, kết lực gào thét, "Đoá Tống Nguyên." "Cỏ." Đoàn đao gần sát ra thịt, không còn hướng về phía trước. Trương Nguyên Trúc nhìn qua địch nhân thấm ướt quần, loạng choạng. Đoàn đao trở vào bao, dẫm ở lưng bộ bàn chân cũng chậm rãi thu hồi, không nhìn vừa khóc lại cười Vương Trùng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đã đứng dậy hoàng nữ. "Trương Nguyên Trúc, ta mời tất cả đồng bạn tham gia lần này tiệc tối, ngươi cũng không có ngoại lệ. Là ngươi cự tuyệt tham gia yến hội, bây giờ lại đến đây đảo loạn hết thảy." Một chữ một bước, mỗi một bước bước ra, đều có sắt thép giao nhau thanh âm, sáng chói thần hy tại trên da thịt lưu chuyển. Giờ khắc này, tất cả giải người tu hành đều ánh mắt hãi nhiên. Đây là khí huyết thuần túy tới cực điểm, tự nhiên mà nhưng thôi phát thần huy, phải biết trước mắt hoàng nữ cùng bọn hắn đồng dạng, cũng còn chưa bước vào con đường tu hành. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng khẽ bước trôi đao, liếc qua trong đám người điện hạo, mới chậm chậm mở miệng, "Tham gia cùng không tham gia, đều không phải là các ngươi có thể tùy ý nhục nhã lực lượng." "Trương Nguyên Trúc." Có thị vệ ăn mặc nam đồng đứng ra, kiên nghị gương mặt, giờ phút này đã che kín lửa giận. "Đừng tưởng rằng nắm giữ chút võ nghệ, liền có thể tại cựu công chúa trước mặt làm càn. Liệt Lâm Nhi đại biểu là ngàn năm vương triều hoàng quyền, vẫn là có trấn áp đại nguyên bảy châu lực lượng tôn quý huyết mạch. Bọn hắn khi nào bị như thế phản bác qua?" Trương Nguyên Trúc thần sắc hờ hững, không để ý đến từng cái đi đến trước hộ vệ, thị nữ, cuối cùng nhìn thoáng qua ngừng lại bước chân hoàng nữ. Xác định đối phương không có xuất thủ ý nghĩ sau, quay người, hướng về nhà ở của mình đi đến. Bóng đêm ảm đạm, hạ nguyệt sáng tỏ, thấp bé thân ảnh từng bước một bước vào bóng ma. Cất bước tiến lên ở giữa, hắn cảm thụ một tia thăm dò, ngẩng đầu đứng lên, một đôi màu xanh da trời đôi mắt đẹp ánh vào tầm mắt. Bước chân hơi ngừng lại, liên tiếp theo hướng về phía trước mà đi, biến mất tại quang huy sáng chói chi điểm. Chương 19. Nhập tiên binh cốc, tu hành đường mở gian phòng bên trong, Trương Nguyên Trúc ngồi ngay ngắn ở trên giường, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh sự tình. Khuôn mặt nổi lên cười lạnh. Lớn như thế chúng quảng đình phía dưới quất đủ, ngươi lại như thế nào tại tông môn đặt chân? Bất quá nghĩ đến điển hạo dấu diếm, còn có hoàng nữ cất bước đi tới lúc cực hạn cảm giác nguy hiểm, ánh mắt hiện lên một tia u ám. Tương lai đường xa, ta chờ mong sau cùng kết cục. Thi thao âm thanh dưới, ánh đến dần dần dập tắt. Gian phòng triệt để lâm vào lờ mờ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, 36 tàu chiến hạm tại Thanh Ngọc Chu dẫn đầu dưới, đứng tại trời cao. Từng cái hài đồng lập thân bong tàu, đờ đẫn nhìn qua thương vũ, xuất hiện tại tầm mắt bên trong cảnh tượng siêu việt tưởng tượng cực hạn. Một đạo đạo cổ sáng xông lên trời không, nối liền đất trời. Có đen như mực như ngục, tràn ngập sinh linh tiêu diên thanh âm ma trụ, có kiếm minh không ngừng, vô số nhỏ bé kiếm khí tạo thành kiếm trụ, cũng có đầy trời giấy trắng quay trùng quanh mà thành chỉ trụ. Mỗi một đạo trong cổ sáng đều có một tòa thần nhạc đứng lặng trong đó, mông lung mà mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng vị sinh linh ngồi ngay ngắn trên đó, phun ra nuốt vào ánh bình minh. Như tiên, giống như ma. Trương Nguyên Trúc ánh mắt nóng bỏng, túi đầu nhìn lại, từng tòa sông núi sông lớn đứng ở đại địa phía trên, nhìn không thấy cuối cùng. Dãy núi bên trong, tiên hạc bay múa, kiếm quang tung hành, ma khí gào thét mà qua. Tiên, ma, kiếm tại tầm mắt bên trong không ngừng hiện hiện. Giờ khắc này, hắn đối với mình muốn gia nhập tông môn đã có chỗ suy đoán. Không phải trong tưởng tượng ma môn, cũng không phải chính đạo. Tiên binh tốc bảy mạch, cho dù tại như vậy đại cổ nhai sơn, cũng là đứng đầu nhất truyền thừa, hy vọng các ngươi ngày sau có thể bái nhập trong đó. Áo lam nữ tử đứng chắp tay, nhìn bảy đạo ngút trời của sáng, môi đỏ khẽ nhếch. Nhưng đôi mắt bên trong lại bình thản như thường, không có nửa điểm biến hóa. Bất quá kia tất nhiên là dài rằng giặc tuế nguyệt sau sự tình, các ngươi trước nhập đạo phòng tu hành. Ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, thanh thuyền đã hướng phía dưới mau chóng đuổi theo. Sau lưng chiến thuyền, như là thu được chỉ lệnh, nhanh chóng hướng phía dưới, trốn vào từng tòa ngọn núi bên trong, biến mất tại tầm mắt bên trong. Mà thanh ngọc chu cuối cùng cũng rơi vào một tòa ngọn núi bên trên. Đỉnh núi, ba vị mặc áo bào màu xanh lão đạo, nhìn qua hạ xuống phi chu, còn có trên đó hài đồng. Đứng ở giữa, sắc mặt nghiêm túc lão đạo, cất bước hướng về phía trước, chắp tay mở miệng, Diệp chân truyền, một đường mệt nhọc, những này tuyển nhận đệ tử liền giao cho chúng ta đi, cũng sẽ không để cho Minh Châu bị long đong. Tốt. Diệp Cẩn Tiên gật đầu, ngọc trưởng huy động, thuyền trên hài đồng trực tiếp rơi xuống đất. Sau đó lại chưa nhìn một chút, khống chế thanh ngọc chu hướng về một đạo ngút trời cổ sáng mà đi. Trương Nguyên Trúc rơi xuống đất, đầu lâu buông xuống, dùng ánh mắt còn lại đánh giá ba vị lão đạo. Mà đứng tại hơn 200 tên hài đồng đối diện ba vị lão đạo, cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy đến hài đồng. Trong khi ánh mắt nhìn đến Liệt Lâm Nhi lúc, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bất quá khi hắn nhìn thấy, một mình đứng thẳng một bên Trương Nguyên Trúc lúc, giữa lông mày khẽ nhíu. Bị cô lập sao? Một lát sau, đứng ở chính giữa lão đạo trước tiên mở miệng, nơi này là đạo phòng, các ngươi lúc ban đầu tu hành, cầu đạo chi địa. Ta họ Nghiêm, các ngươi có thể gọi ta Nghiêm giáo tập. Nghiêm lão đạo sau đó chỉ tả hữu hai vị lão đạo. Bên trái vị này là Hoàng giáo tập, bên phải vị này là Lưu giáo tập. Về sau một đoạn thời gian, liền từ chúng ta đến dạy bảo các ngươi tu hành cơ sở. Các ngươi phải nhớ kỹ, đạo phong bên trong thời gian tu hành, đối với các ngươi mà nói cực kỳ chân quý, quyết định ngày sau đi hướng. Ngày sau đi hướng? Giáo tập ý gì? Có hài đồng nhịn không được đặt câu hỏi, hai mắt mang theo mờ mịt. Hắc. Đương nhiên là tầm thường cùng một chỗ, thiên tiêu cùng thiên tiêu cùng một chỗ. Chim tước làm sao có thể cùng đại bàng cùng bay? Hoàng giáo tập thanh âm khàn khàn, sam trắng tóc dài mặt ủ mày chau rủ xuống ở lưng bộ. Kia muốn như thế nào phân chia người tầm thường cùng thiên tài? Hai đồng tiếp tục hỏi. Lần này không có người đáp lại, Nghiêm lão đạo chỉ vào sau lưng nói viện. Cùng lên đến đi, ta đến nói cho các ngươi biết tu hành là gì, như thế nào phân chia phàm tục cùng ngọc thạch. Không để ý đến đông đảo hài đồng, cất bước hướng về đạo viện đi đến. Trương Nguyên Trúc đôi mắt nhắm lại, bước nhanh đuổi theo, từ đầu đến cuối tại hài đồng hàng thứ nhất. Ba vị giáo tập tiếp xuống dạy bảo, hắn không muốn bỏ lỡ một chữ. Một bên tu hành thế gia đệ tử nhìn về phía Trương Nguyên Trúc ánh mắt mang theo niềm ai, không khẩn trương chút nào. Bọn hắn cũng không phải cái gì tu hành cơ sở cũng đều không hiểu bình dân, phú hảo, thậm chí quý tộc đệ tử. Rất nhanh, một đoàn người liền mở cửa lớn ra, đi tới khoảng không đình viện. Trong đình viện trưng bày đại lượng bộ đoàn, còn có đen như mực bia đá, đứng ở đình viện nhất chỗ sâu. Ba tên giáo tập đi vào đình viện, trực tiếp ngồi ở phía trước nhất ba cái bộ đoàn bên trên. Một đám hài đồng cũng theo sát phía sau, bắt đầu chiếm trước tới gần ba vị lao đạo bộ đoàn. Trương Nguyên Trúc một tay án lấy chuôi đao, từng bước một hướng về hàng thứ nhất 10 cái bộ đoàn đi đến. Đi theo sau người hài đồng, ánh mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc vào kia có chút to con bóng lưng. Từng cái hài đồng xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, Trương Nguyên Trúc đi vào hàng thứ nhất đang muốn ngồi xuống. Đột nhiên, một đạo kình phong từ phía sau đánh tới. Sư đệ có thể hay không đem bộ đoàn để cùng ta? Trương Nguyên Trúc ánh mắt băng lãnh, thân thể hơi nghiêng, né tránh trộm tới thủ trưởng. Xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là một vị thị vệ ăn mặc hài đồng, đối phương mặt mỉm cười, tựa hồ đang đánh chào hỏi. Bất quá trong nháy mắt, khuôn mặt mỉm cười hóa thành sợ hãi. Trương Nguyên Trúc không có nửa điểm do dự, trực tiếp xuất thủ. Chống đi thủ trưởng trước do xét, trong bàn tay không ngừng biến hóa, hướng về đối phương đầu nhấn tới. Giống như dao long giơ đuốt, hung ác, nổ tung. Không khí cũng vì đó nổ tung, truyền ra chói tai oanh minh. Một trường này rơi xuống, đầu lâu đều muốn nổ tung. Lưu thủ, dừng tay. Giáo tập trước mặt, há như ngươi làm cản. Từng tiếng hô to tại đỉnh viện quân quần. Đã xếp bằng ở hàng thứ nhất thị vệ, thị nữ, từng cái đứng dậy, muốn xuất thủ ngăn cản. Trương Nguyên Trúc động tác không có chút nào giảm bớt, trực tiếp ấn về phía thị vệ đầu lâu. Oanh! Kinh phong tứ tán, một thân ảnh bị sinh sinh theo xuống đất tấm. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, cảm thụ được vừa rồi lòng bàn tay xúc cảm. Hắn biết rõ là giáo tập xuất thủ. Ánh mắt rủ xuống, nhìn qua thị vệ đầu chỗ màu trắng sữa quang huy, còn có quang huy hạ không ngừng tuôn ra tiên huyết thất hiếu. Đạo phong bên trong, cấm chỉ giết chóc, tổn thương. Lần này, đối phương trước xuất thủ coi như xong, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghiêm giáo tập thủ trưởng thu hồi, màu trắng sữa quang huy, chậm rãi tán đi, lộ ra kẻ xỉu hộ vệ. Đệ tử, tuân mệnh. Trương Nguyên Trúc ổn quyền, biểu thị tuân theo. Sau đó, trực tiếp hướng về một bên đi đến, không có ngồi tại trước mặt bộ đoàn bên trên. Hắn sợ hãi. Ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người nội tâm, mà Trương Nguyên Trúc tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, đi tới Liệt Lâm Nhi bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Giờ phút này, thị nữ mới lấy lại tinh thần, chỉ vào Trương Nguyên Trúc, há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Liệt Lâm Nhi đưa tay ngăn cản thị nữ, nhìn qua đối phương mặt mũi bình tĩnh, cùng kia yêu dị trọng đồng. Ta cũng không để hắn xuất thủ. Ta biết rõ, dù sao một nước hoàng nữ, há lại sẽ là kẻ ngu. Trương Nguyên Trúc, ngươi không hề giống một tên ăn mày. Chương 20. Tư chất kiểm chắc cục. Một tiếng ho khan, tất cả tiếng ồn ào quy về yên tĩnh. Nghiêm giáo tập liếc nhìn một vòng hài đồng, hai tay đặt ngang tại đầu gối. Về sau nghe giảng, như thế sắp xếp tòa. Vâng, Nghiêm giáo tập. Đám người nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở hoàng nữ bên cạnh thân Trương Nguyên Trúc, trong lòng tuân ra trận trận bất mãn. Nhưng ở lão đạo ánh mắt dưới, từng cái mở miệng lên tiếng. Đạo viện yên tĩnh về sau, Nghiêm giáo tập liền bắt đầu giảng thuật lên tu hành cơ sở. Tu tiên là nhân tộc ta tiền bối khai sáng con đường, có thể đoạn sơn, che biển, trừ quỷ, có được đủ loại sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Chỉ cần là người, đều có tu hành chi tư cách, đơn giản có thể hay không nhập môn, tu hành nhanh chậm. Dù sao có người, tu hành cả đời, cũng chỉ là tại tu tiên môn bên ngoài bồi hồi, như thế còn không bằng làm phàm nhân. Thanh âm giàn mua, tại đạo viện bên trong quanh quẩn. Giờ phút này tất cả hài đồng đều tại nghiêm túc lắng nghe. Một mực trầm mặc Lưu giáo tập cũng lần đầu mở miệng, tu hành đệ nhất cảnh ẩn khí, cảm ngộ tự thân, tìm kiếm từ nơi sâu xa kia một tia linh quang, kết hợp với khí huyết, sinh ra một sợi khí tức, đây là ẩn khí bước đầu tiên. Về sau không ngừng ôn dưỡng, lớn mạnh khí tức, cuối cùng khí, máu hai bảo giao hợp, lấy ra thiên địa linh khí, tạo ra pháp lực, đây là tu tiên đệ nhị cảnh, luyện khí. Ẩn khí cảnh, tư chất còn có thể, trăm ngày liền có thể hoàn thành, cho nên này cảnh cũng xưng là trăm ngày ẩn khí. Lưu giáo tập giảng giải 10 phần kỹ càng. Trương Nguyên Trúc nghiêm túc nghe giảng, đem mỗi một câu nói đều khắc sâu tại trong lòng, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Đợi cho Lưu giáo tập giảng giải xong, liên quan tới tu hành kiến thức căn bản sau, Hoàng giáo tập thần sắc lãnh đạm, tiếp nhận đồng bạn lời nói, tiếp tục nói ra, căn cốt, nội tính, khí vận, quyết định các ngươi có thể trên tu tiên lộ đi bao xa. Nội tính có rõ, khí vận phiếu miểu, chỉ có căn cốt tư chất, nơi đây có thể khảo thí. Cơ thể người khác biệt, nhưng phần lớn người đều là ngũ hành chi thuộc, bởi vì có chỗ thiên bể, cơ sở nhất công pháp tu hành cũng không giống nhau. Bất quá sự tình đều có ngoại lệ, ngũ hành bên ngoài cũng có cái khác thuộc tính, bất quá cực ít thôi. Lời nói phiêu đãng thời khắc, Hoàng giáo tập liếc mắt nhìn chằm chằm Liệt Lâm Nhi, lập tức chỉ vào sau lưng đen như mực bia đá. Hiện tại các ngươi liền từng cái đến đây khảo thí, lại tiến đến tàng kinh các chọn lựa thích hợp bản thân công pháp cơ bản. Ngồi tại hàng cuối cùng phía bên phải đệ nhất nhân, tới trước kiểm tra. Vâng, giáo tập. Một người mặc áo bào xám Nam Hải, từ bộ đoàn bên trên đứng lên, thần sắc khẩn trương. Cất bước hướng về bia đá đi đến, tại Lưu giáo tập chỉ đạo dưới, dò xét xuất thủ trưởng ấn đi lên. Soạn. Một vòng hoàng quang dâng lên, lan tràn hướng lên bốn tấc có thừa. Nam Hải khẩn trương nhìn về phía ba vị giáo tập. Căn cốt bính hạ, thích hợp thuộc tính công pháp, tiến đến tàng kinh các hàng thứ 5 chọn lựa công pháp. Nghiêm lão đại thần sắc đạm mạc, thủ trưởng bung lên, một đạo lưu quang liền rơi xuống Nam Hải trong bàn tay. Nam Hải gật đầu cảm tạ, cầm một viên ngọc tiệp, liền đi vào bia đá sau tàng kinh các. Giáp, ất, bính, đinh, giáp là tư chất tốt nhất sao? Trương Nguyên Trúc suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn bên cạnh thân hoàng nữ. Đối phương tư chất, nhất định là giáp đẳng đi, nếu không há lại sẽ bị Đại Nguyên Vương triều phái tới gia nhập tiên binh cốc. Liệt Lâm Nhi đầu lâu hơi nghiêng, đôi mắt đẹp vô tình, nhìn thoáng qua Trương Nguyên Trúc. Nay ngày sau, giữa hai người chênh lệch chính là trời cùng đất, hắn sẽ không còn đáng giá chính mình dừng lại ánh mắt. Từng cái hài đồng tiến lên tiến đi kiểm tra, đại bộ phận đều là bính, đinh tư chất. Điên Hạo, căn cốt đinh thượng, thuộc tính mộc. Trương Nguyên Trúc nhìn đứng ở trước tấm bia đá, sắc mặt tái nhợt gầy yếu Nam Hải, ánh mắt băng lãnh. Đối phương bắt hắn làm lên cao cầu thang sự tình, cũng không có quên. Theo Điền Hạo tiến vào tàng kinh các, trên mặt có lưu vết sẹo vương trùng, cũng đi ra, dừng ở trước tấm bia đá, thủ trưởng ấn đi lên. Ất đẳng trở lên, nhất định phải ất đẳng trở lên. Vương trùng trong lòng mặc niệm, kể từ sau đêm qua, hắn liền trở thành trong mắt mọi người trò cười. Cùng Tống Nguyên ở giữa, chỉ có một tia huyết mạch thân tình cũng tiêu hao hầu như không còn. Kim quang hiện ra, từ thủ trưởng lan tràn hướng lên. Một tấc, bốn tấc, sáu tấc. Đến tận đây, kim quang ngừng lại, cũng không còn cách nào lan tràn hướng lên. Vương trùng, căn cốt bình thường, thuộc tính kim, tư chất còn có thể, đi tìm công pháp đi. Nghiêm giáo tập khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Bính thượng căn cốt, trước mắt kiểm chắc bên trong tốt nhất tư chất, mà lại ngũ hành lại kim, là cái kiếm tu người kế tục. Thủ trưởng huy động một viên ngọc tiệp, liền đến Vương trùng trong bàn tay. Vương trùng ôm quyền cảm tạ, ánh mắt âm trầm nhìn một cái Trương Nguyên Trúc, mới hướng về tàng kinh các đi đến. Sau đó chính là tu hành thế gia đệ tử tiến lên kiểm chắc, không giống với bình dân, quý tộc, phú thương đệ tử. Bọn hắn đại bộ phận đều có bính đẳng trở lên căn cốt, thậm chí xuất hiện một vị ất đẳng căn cốt. Tống Nguyên, căn cốt tất trung, thuộc tính ất. Nghiêm giáo tập gật đầu, thần sắc hài lòng. Cái này một nhóm đệ tử căn cốt, so sánh gì vang tốt không chỉ một cấp độ, không hổ là nguyên quốc nhất có thiên tư một nhóm. Liệt Mang tiến lên kiểm tra. Một người thị vệ cách ăn mặc, bộ pháp loạn choạng ngã thân ảnh, từ hàng thứ hai đi ra. Chính là chênh lệch chút bị Trương Nguyên Trúc một trưởng bỗ chết hoàng nữ thị vệ. Liệt Mang hung tợn nhìn Trương Nguyên Trúc liếc mắt, mới đưa thủ trưởng ấn đi lên. Một sát na, màu đỏ quang huy hiện hiện, không ngừng lan tràn hướng lên. Một tấc, sáu tấc, chín tấc. Quang huy đến chín tấc về sau, tiếp tục lan tràn hướng lên, không ngừng tiếp cận 10 tấc. Liệt Mang, căn cốt tất thượng, thuộc tính lửa. Ba vị giáo tập gương mặt đều hiện lên tức hận, kém một chút liền đến giáp đẳng căn cốt tiêu chuẩn. Mà Liệt Mang thần sắc càng là khó coi tới cực điểm. Hắn tại đại đô kiểm tra thời điểm, thế nhưng là giáp đẳng căn cốt, nhưng trên thân thể thương thế, sinh sinh đem nó đánh rơi xuống. Cái gọi là căn cốt tại bài này bên trong thiết lập, là nhục thân trước mắt cường độ, tiềm lực, còn có đối linh khí thích tương tính, cũng không phải là truyền thống linh căn loại hình. Cầm ngọc tiệp, nhanh chân hướng về lầu các đi đến. Tại hắn ly khai về sau, từng cái thị vệ, thị nữ
đứng lên bắt đầu kiểm tra. Liệt hổ, căn cốt giáp hạ. Liệt phỉ phỉ, căn cốt giáp hạ. Liệt nhu, căn cốt thất thượng. Giờ khắc này, tất cả chọn lựa xong công pháp trở về đệ tử, đều rung động nhìn qua từng cái tiến lên thị nữ, thị vệ. Tư chất như thế vậy mà chỉ là thị nữ, thị vệ, như vậy bị bọn hắn thủ hộ, đi theo hoàng nữ, thiên tư đến tuột cùng kinh diễm đến cái gì tình trạng. Trương Nguyên Trúc, tiến lên kiểm tra. Lời nói truyền ra trong nháy mắt, đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hoặc điểm ai, hoặc các ý, hoặc nghiêng ngẫm nhìn về phía kia xếp bằng ở hoàng nữ bên cạnh thân thân ảnh. Một giới ăn mày đưa tới nháo kịch rốt cục phải kết thúc. Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ, lập thân mà lên, tại mọi người nhìn chăm chú, từng bước một hướng về bia đá đi đến. Nhìn qua cao lớn bia đá, che kín vết chai, vết thương thủ trưởng ấn đi lên. Một nháy mắt, hắn liền cảm giác một cỗ thanh lãnh năng lượng thuận lòng bàn tay tràn vào thân thể các nơi. Toàn thân dạo qua một vòng về sau, mới từ lòng bàn tay tuôn ra. Thì ra là thế sao? Trương Nguyên Trúc trong lòng thì thào, đối với kiểm tra phương thức có chỗ suy đoán. Không kịp nghĩ nhiều, màu xanh đậm quang huy tại trong bàn tay dâng lên, dọc theo bia đá lan tràn hướng lên. Một tấc, ba tấc, chín tấc. Màu xanh đậm quang huy tiếp cận 11 tấc mới đình chỉ lan tràn. Chương 21. Công pháp chọn lựa, nơi này không phải ma môn trong lúc nhất thời, đạo viện bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngu ngơ nhìn qua kia eo vượt đoạn đao thân ảnh. Không biết lời nói, không biết suy nghĩ. Bọn hắn có thể lý giải từ nhỏ cầm y ngọc thực, vô số bảo dược, bảo vật, rèn luyện thân thể cải thiện căn cốt về sau, có được giáp đẳng tư chất thị vệ. Nhưng bọn hắn không hiểu tên ăn mày xuất thần, một ngụm cơm no đều cực ít đến qua kẻ ti tiện, lại có được tư chất như thế. Không hiểu, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng này màu xanh đậm quang huy, sáng loáng nói cho tất cả mọi người, đây chính là giáp đẳng tư chất. Giờ khắc này, cho dù ung dung hoa quý cựu công chúa, không có chút rung động nào đôi mắt chỗ sâu, cũng nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Lần thứ nhất, nghiêm túc đánh giá đến Trương Nguyên Trúc. Dưới khăn che mặt môi đỏ khẽ mí môi, mang tới một chút nghiêm túc. Trương Nguyên Trúc, căn cốt giáp hạ, thuộc tính. Nghiêm giáo tập nhìn qua không giống với thủy thuộc tính màu xanh đậm quang huy, chậm rãi mở miệng, thuộc tính băng. Tiến về tàng kinh các 26 sắp xếp, chọn lựa công pháp. Dừng một chút, bổ sung một câu. Trong lầu các cất đặt công pháp đều là huyền khí cảnh khó gặp chân quý công pháp, không cần quá mức chọn lựa. Lập tức một viên ngọc địa nhẹ nhàng rơi xuống. Trương Nguyên Trúc hai tay ôm quyền, tiếp nhận ngọc địa. Ánh mắt không hiểu quét mắt một lần đám người về sau, mới hướng về tàng kinh các đi đến. Hán bộ pháp chậm chạp, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Oanh! Giang giác. Oanh minh nương theo lấy tiếng vỡ vụn, bên hai bên cạnh quanh quẩn. Trương Nguyên Trúc đột nhiên quay đầu, tái nhợt ánh sáng màu trụ tràn ngập tầm mắt. Tái nhợt sắc quang huy dưới, một tên nữ đồng, váy áo tung bay, mang theo siêu thoát phàm tục khí chất, giống như Lâm Trần tiên tử. Liệt Lâm Nhi trước mặt, đen như mực bia đá hiện hiện một đạo lại một vết nứt. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lồng ngực tuôn ra một cô nóng rực chiến ý như thế vừa vặn, nếu không đều là người tầm thường, cũng quá mức không thú vị. Cất bước hướng về phía trước, từng bước một đi vào trong lầu cát. Nhìn qua chiếm cứ tầng lầu giá sách, còn có trên đó trưng bày từng quyển thư tịch. Những sách vở này trước còn có một tầng trong suốt vòng bảo hộ, hiển nhiên là phòng ngừa tùy ý cầm thả, quan sát. Bước chân mở ra, đi vào hàng thứ nhất trước kệ sách. Ánh mắt nhìn đằng trước, Tam khí triều viêm công năm chữ to ánh vào tầm mắt, ngón tay nô ra, điểm nhẹ vòng bảo hộ, từng hàng chữ viết liền hiện lên ở trước mặt. Giảng thuật công pháp tu hành yêu cầu, chú ý hạng mục. Đồng thời cáo chi, muốn lấy đi công pháp, cần một viên ngọc thìa đem đổi lấy. Như thế sao? Trương Nguyên Trúc gật đầu, không chần chờ nữa, nhanh chân hướng về tàng kinh các nội bộ đi đến. Rất nhanh liền tới đến thứ 26 sắp xếp trước kệ sách, nhìn qua từng quyển trưng bày băng thuộc tính công pháp. Thủ trưởng tùy ý điểm vào một bản tên là cực hàn đóng băng công ngẩn khí thiên thư từ trước. Đủ loại tu hành lúc chú ý hạng mục, liền triển lộ ra. Lấy hàn ngọc cất đặt trong lòng bàn tay, có thể thêm khoái cảm ngộ một vòng linh cơ, bước vào tu hành. Trương Nguyên Trúc nhìn qua mới tinh thư tịch, giữa lông mày khẽ nhíu, nhìn về phía một quyển khác công pháp. Đã nơi đây công pháp khác biệt không lớn, như vậy nếu như có thể chọn lựa một bản có được đặc tính phách công pháp, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Mà thư tịch càng cũ nát, cổ lão, càng khả năng có được đặc tính. Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc một bản liếc nhìn mà qua. Giữa lông mày càng nhăn càng chặt, gần như toàn bộ đều là mới tinh thư tịch. Ồ. Trương Nguyên Trúc ánh mắt dừng lại tại giá sách dưới nhất tầng. Một bản tương đối cũ nát, bìa còn có không hiểu vết bẩn thư tịch đập vào mi mắt. Ngũ Tàng dẫn băng hóa nguyên công ngón tay chỉ tại vòng bảo hộ bên trên, từng hàng chữ viết hiện hiện, xác nhận tu hành điều kiện, còn có chú ý hạng mục đều phù hợp sau. Liên ngươi. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, ngọc thìa ấn về phía vòng bảo hộ. Chỉ một thoáng, ngọc thìa biến mất, Ngũ Tàng dẫn băng hóa nguyên công bay ra vòng bảo hộ, lơ lửng tại hắn trước mặt. Thủ trưởng nô ra, một thanh nắm chặt công pháp, cố nén đem thư tịch trưởng ngự ý nghĩ, hướng về tàng kinh các đi ra ngoài. Ba vị giáo tập, ta đã cho tốt. Trương Nguyên Trúc chỉ vào sách trong tay. Nghiêm giáo tập nhìn thoáng qua thư tịch, giữa lông mày khẽ nhíu. Khóa trước quét dọn tàng kinh các đạo đồng, lại quên thay đổi mới tinh công pháp. Ngươi bây giờ có thể lại đi đổi một bản. Một giáp một lần đại quy mô đệ tử tuyển nhận, tiên binh cốc bên trong tất cả đạo phong mới có thể mở ra, bình thường những này đạo phong đều là phong cấm trạng thái. Cho nên ba người bọn hắn cũng không biết rõ, lại có công pháp không có thay đổi. Giáo tập, nội dung là không sẽ có lỗ hổng. Trương Nguyên Trúc nghiêm túc hỏi thăm, nếu như nội dung có chỗ lỗ hổng, như vậy công pháp nhất định phải đổi. Một bên hoàng giáo tập lắc đầu. Công pháp tuyệt sẽ không sai để loạn, nếu không thả không tiến tàng kinh các. Vậy liên bản này đi, không cần thay đổi. Đã ngươi kiên trì, ta hiện tại vì ngươi đăng ký công pháp. Giáo tập từ trong ngực xuất ra một mai ngọc giản, thủ trưởng nhẹ nhàng bung lên, ngọc giản trên liền bắt đầu lóe lên. Trương Nguyên Trúc chậm rãi lui lại, trở lại bồ đoàn trước, ngồi xếp bằng. Giờ phút này từng đạo ánh mắt từ phía sau tập trung mà đến, rất nhiều từ tàng kinh các gia hài đồng đều biết rõ vừa rồi chuyện phát sinh. Trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh. Trong đó một cái ngồi ở hàng sau ốm yếu hài đồng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập ảo não. Mà Vương Trùng cắn chặt hàm răng, thần sắc tràn đầy oán độc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái đê tiện tên ăn mày lại có tư chất như thế? Mà thân là vương gia công tử ta, bất quá là bình thường tư chất. Vô số quán niệm trong đầu quen quẩn. Đột nhiên, tầm mắt bên trong bóng lưng có chút nghiêng người, một đôi tròng mắt nhìn lại. Yêu dị trọng đồng lộ ra hài hước. Một cái mắt, tất cả oán hận, phẫn nộ, không cam lòng đều hóa thành sợ hãi. Hắn phảng phất lại về tới hôm qua tiệc tối. Đao lâm cái cổ, nháy mắt sau đó liền sẽ đầu thân tách rời. Trương Nguyên Trúc nhìn qua thân thể run rẩy Vương Trùng, thủ trưởng nhịn không được vuốt ve chôi đao. Một lát sau, mới nhìn hướng về phía trước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chọn lựa công pháp hài đồng cũng lần lượt trở về. Rất nhanh toàn bộ đến đông đủ. Nghiêm giáo tập cánh tay đặt ngang tại trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng rất nhiều đệ tử. Các ngươi ở đây tu hành thời gian chỉ có trăm ngày. Trăm ngày về sau, tất cả chưa bước vào luyện khí cảnh giới đệ tử, xung quân là tạm dịch đệ tử. Mà vào luyện khí cảnh người, là tiên binh quốc ngoại môn đệ tử. Một bên hoàng giáo tập chỉ vào đạo viện bên ngoài. Hôm nay dừng ở đây, về trước đi tu hành, có cái gì nghi hoặc, có thể ngày mai sáng sớm giảng bài lúc hỏi thăm. Hiện tại giáp đẳng căn cốt người đứng dậy, đi trước sườn núi chọn lựa phòng ốc, sau nửa canh giờ ất đẳng căn cốt lại đi, cứ thế mà suy ra. Trương Nguyên Trúc đứng dậy, liền hướng về đạo viện đi ra ngoài. Một bên Liệt Lâm Nhi nhìn chăm chú lên hắn rời đi bóng lưng, chần chờ một lát, cuối cùng không nói bất luận cái gì nói. Lập tức, mang theo hai tên thị nữ, bốn tên thị vệ, hướng về đạo viện đi ra ngoài. Đợi cho ly khai đạo viện về sau, một bên thị nữ cũng nhịn không được nữa, mở miệng, "Cửu công chúa, cứ như vậy để người kia đi rồi sao? Nếu không phải hắn một trường, Liệt Mang tuyệt đối cũng là giáp đẳng tư chất." Liệt Lâm Nhi bước chân hơi ngừng lại, thủ trưởng trước gió xét, cảm giác thuộc về ánh nắng ấm áp. "Ngươi là muốn cho ta vi phạm ba vị giáo tập quyết định quy tắc, chém giết hắn sao? Vẫn là ngươi có nắm chắc giết hắn?" Gót sen huyền chuyển, hướng về phía trước mà đi, chỉ có phiếu miểu thanh âm theo gió truyền lại. Nơi này là bản môn, không phải ma đạo. Chương 22. Nói nhảm nhiều quá. Đạo phong sơn núi, Trương Nguyên Trúc nhìn qua màu nâu nham thạch chế tạo từng dãy thạch ốc. Cất bước hướng về phía trước, tìm tới một chỗ tương đối yên lặng trước nhà đá, đẩy cửa phòng ra đi vào. Một chương giường đá, một cái bộ đoàn, chính là phong ốc tất cả vật phẩm. Hoàn cảnh không tệ. Trương Nguyên Trúc cái chán điểm nhẹ. Có che gió che mưa địa phương, còn có nghỉ ngơi giường chiếu, với hắn mà nói đã vô cùng tốt. Đóng cửa phòng, ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên, từ trong lực xuất ra công pháp. Thủ trưởng ma sát trang địa, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến ôn nhuận. Giờ phút này, hắn ngược lại không còn sốt ruột trưởng ngự công pháp, mà là lật xem. Thời gian từng chút trôi qua, Trương Nguyên Trúc hoàn toàn đắm chìm trong công pháp bên trong. Không biết đi qua bao lâu, mới đưa thư tịch khép lại. Nguyên lai đây chính là băng thuộc tính công pháp. Ngũ tạng người, ngũ tạng vậy. Ngũ tạng điều tức luân chuyển, từ thận thủy mà khởi đầu, cũng từ thận thủy mà kết thúc, không ngừng tuần hóa, cuối cùng liền tới đan điền. Kể từ đó ngũ tạng luân chuyển sinh sinh bất tức, khí tức quần quần không dứt, mà lại theo thực lực tăng cường, ngũ tạng càng thêm cường đại, khí tức cũng càng thêm mênh mông, đan điền mạnh mẽ uyên hải. Không hổ là có thể để cho tiên binh cốc thu nhận sử dụng công pháp. Trương Nguyên Trúc tán thưởng lên tiếng. Bất quá là một bản luận khí cảnh công pháp cơ bản thôi, liền cường hạn đến như thế tình trạng, không biết luyện khí cảnh lại là cỡ nào phong thái. Tâm niệm vừa động, trong bàn tay công pháp biến mất, biến thành một viên ngọc bội. Nội thị tâm linh chỗ sâu, lá xanh phía trên, ngũ tạng dẫn băng hóa nguyên công thư tịch chìm nổi trong đó. Màu xanh thần huy sen lẫn mà thành mặt kính, cũng phát sinh biến hóa. Trường ngự, phàm cấp thư tịch, đặc tính, phách, nhìn chăm chú lên trên mặt kính hiện hiện tin tức, Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, mang theo một tia vui vẻ. Hắn đã cảm nhận được một chút bản năng, tựa hồ ngũ tạng dẫn băng hóa nguyên công đã tu hành qua rất nhiều lần. Đôi mắt khép kín, hai tay đặt ở trước ngực, bóp lấy xưa cũ ấn quyết. Giờ khắc này, thân thể bên trong ngũ tạng đều tại rung động nhẹ nhẹ, mang theo một loại vận luật đặc biệt. Đồng thời, một đầu hư ảo sông băng hiện lên ở trong đầu, như ẩn như hiện. Thời gian không khô trôi qua, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên thân ảnh bắt đầu rung động, tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Trương Nguyên Trúc khép kín hai mắt, đột nhiên mở ra, chậm rãi phun ra một ngụm hàn khí. Hang quá hóa dở, hôm nay dừng ở đây. Nhiều nhất hai ngày, ta liền có thể tìm tới từ nơi sâu xa một tia linh cơ, bước vào tu hành đường. Xuất sắc căn cốt, tăng thêm đặc tính phách, ngăn đón đông đảo đệ tử bước vào gần khí cảnh ngưỡng cửa, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn tùy tiện vượt qua. Trong suy nghĩ, đứng dậy, hướng phòng ốc đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm kiếm ăn uống. Két. Cửa phòng mở ra, cất bước mà ra. Giờ phút này sắc trời ảm đạm, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Từng cái phòng ốc ở giữa, mười phần yên tĩnh, chỉ có mấy thân ảnh đi lại. Trương Nguyên Trúc hướng về một người nhanh chân đi đi. Mà đạo thân ảnh kia khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, đã ngây người tại chỗ, muốn bước nhanh ly khai, lại không dám hành động. "Trương Nguyên Trúc, ngươi muốn làm gì?" Hai đồng run run rẩy rẩy hỏi thăm. Không phải nội tâm của hắn không đủ cường đại, thật sự là người trước mắt quá mức hung tàn. Lại càng không cần phải nói, hôm nay kiểm tra căn cốt, hắn lại là giáp đẳng căn cốt. Đạo phong hơn 200 tên đệ tử, mặc dù đều cam thủ, cô lập đối phương, nhưng cái này không phải là không hắn cường đại biểu tượng. Ăn uống ở nơi đó. Trương Nguyên Trúc thần sắc bình thản, trầm âm thanh hỏi thăm. Tại sân núi phía đông. Hai đồng chỉ vào phương đông đáp lại. Trương Nguyên Trúc gật đầu, hướng về phương đông đi đến. Không tiếp tục nói nửa câu. Hô hô hai đồng nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, miệng lớn thở hổn hển. Tiếp xúc ngắn ngủi, liền như là bị một thanh đoạn đao chống đỡ tại lồng ngực, lúc nào cũng có thể bị chém giết. Quá mức đáng sợ. Giờ khắc này,
hắn cũng không tiếp tục nghĩ tham dự từ tu hành thế gia đệ tử, sâu chuỗi mà thành đoàn thể. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc đã đi tới một gian lầu các trước. Cửa phòng rộng mở, đồ ăn hương khí không ngừng mà tới. Không chần chờ, nhanh chân đi tiến. Đợi cho thấy rõ lầu các nội bộ, ánh mắt lạnh lùng, một cái ngoài ý liệu người đang ngồi ở trên ghế ăn cơm. Kia là một kẻ thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt hài đồng. Điền Hạo. Trương Nguyên Trúc trong lòng thì thào. Một cái truy đuổi lợi ích thương nhân đệ tử, để hắn chán ghét. Mà Điền Hạo cũng chú ý tới cất bước đi tới Trương Nguyên Trúc. Hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt lóe lên ảo não, cùng e ngại. Nguyên Trúc huynh, ta. Xương ta là huynh người cũng xứng. Băng lanh thanh âm, tại giữa hai người truyền lại. Cất bước hướng về phía trước, từng bước một mà tới. Giờ khắc này, Điền Hạo thân thể không ngừng run rẩy. Tại hắn tầm mắt bên trong, trước mắt thân ảnh sớm đã biến mất, biến thành một đầu dữ tợn gào thét giao long. Hung ác, dữ dằn. Từ đầu đến cuối đứng sau lưng Trương Nguyên Trúc hắn, lần thứ nhất cảm nhận được trực diện đối phương cảm giác, để cho người ta tuyệt vọng. Mặt ngươi đúng là toàn bộ nguyên quốc, ta chọn lựa như vậy lại có cái gì sai? Ta từng nhiều lần nhắc nhở ngươi, chịu thua, cúi đầu, là ngươi một lần lại một lần không nhìn. Còn mang theo ta cùng một chỗ, cùng những cái kia hào môn, quý tộc, tu hành thế gia là địch. Điền Hạo gào thét, khuôn mặt bặm mẻo. Hắn bất quá là làm ra người bình thường đều sẽ làm ra lựa chọn thôi, lại có cái gì sai? Trương Nguyên Trúc bộ pháp hơi ngừng lại, sau một khắc, thủ trưởng nô ra. Ầm. Thô giáp thủ trưởng đem nó đầu lâu gắt gao đặt tại trên mặt bàn. Đồ ăn bày xuống, cái ghế nghiêng. Nói nhảm nhiều quá. Trương Nguyên Trúc cười nhẹ. Nếu không phải đạo phong cấm chỉ giết chóc, lẫn nhau tổn thương, hắn đã sớm xuất thủ đem từng cái địch nhân chém giết. Đâu còn sẽ nghe hắn tại trước mặt chó sủa. Một lát sau, thủ trưởng thu hồi, hướng về đồ ăn địa phương đi đến. Tại chỗ lưu lại há mồm thở dốc Điền Hạo. Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng không dám lại đợi tại lầu các, loạn choạng ngã hướng về ngoài cửa chạy tới. Trương Nguyên Trúc đi vào lầu các nội bộ, nhìn qua tư tư bốc lên dầu thịt nướng, chế biến cháo. Cầm chén đũa lên, liền vì tự mình xối một phần, bưng đến tới gần trên mặt bàn miệng lớn bắt đầu ăn. Làm cái thứ nhất thịt nướng vào trong bụng, hắn đôi mắt nhắm lại. Một cỗ dòng nước ấm từ cổ họng mà xuống, hướng về thân thể các nơi mà đi. Không phải bình thường dã thú sao? Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao cũng là tu hành một phái, như thế nào lại để bọn hắn những này tu hành đệ tử ăn bình thường dã thú? Chỉ chốc lát, thịt nướng liền bị nuốt vào, cháo cũng bị uống xong. Sau đó, lại đi lấy hai lần thịt nướng, mới ăn no. Che lấy tròn mép cái bụng, Trương Nguyên Trúc đứng dậy, hướng về lầu các đi ra ngoài. Trăng sáng giữa trời, ánh bạc tàn mát đại địa. Hắn dẫm lên ánh trăng hướng về phía trước, du lãm lên nguy nga đạo phòng. Bất chi bất giác bên trong, đi tới đỉnh núi bưng. Từng bước một đi đến ngay bích trước, mắt úi xuống nhìn lại, sơn hà bao la hùng vĩ, hồng quang lóa mắt. Hai tay mở ra, khoe miệng phát hỏa, mang theo tùy ý như thế này ở giữa, mới đáng giá ta đến một lần. Thắp, thắp, thắp. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Để Trương Nguyên Trúc giang hai cánh tay ra thu hồi, quay người, nhìn về phía sau lưng. Kia là một cái mang theo khăn che mặt nữ đồng, đen nhánh tóc dài rủ xuống phần lưng, gót sen luyện chuyển mà tới. Da thịt của nàng long ánh, một đôi mắt đẹp so ánh trăng nhu hòa hơn. Trương Nguyên Trúc thần sắc nghiêm trọng, hắn trên người Liệt Lâm Nhi cảm nhận được một sợi không hiểu khí tức, nguy hiểm đến cực hạn. Thủ trưởng ấn về phía trôi đao. Có việc. Chương 23. Phong phú đến cực điểm ban thưởng Liệt Lâm Nhi chậm rãi đi đến vách đá trước, ngước nhìn bầu trời đêm hạ nguyệt. Chuyện hôm nay, Liệt Mang đã làm sai trước, ta nguyện làm ra đền bù, biến chiến tranh thành tơ lụa, được chứ? Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, nhìn qua nữ đồng, từng chưa nói ra. Để hắn tự mình đến, xoay người cúi đầu, mà không phải ngươi đến đây. Nữ đồng giữa lông mày nhíu chặt. Như Liệt Mang người kiêu ngạo như vậy, như thế nào hạ mình không lưng, hướng một ăn mày xin lỗi. Cho dù đối phương là người theo đuổi nàng, cũng sẽ không nghe theo dạng này chỉ thị. Đan dược, pháp khí, có thể cho ngươi, việc này bỏ qua như thế nào? Trương Nguyên Trúc lắc đầu. Không lưng xin lỗi, hết thảy bỏ qua, từ đó cầu đạo con đường, riêng phần mình tiến lên. Đan dược, pháp khí, ta tự rước chi, không cần ngươi đến cho. Liệt Lâm Nhi nhu hòa ánh mắt, mang tới một chút lạnh lùng. Ngươi nhất định phải làm nhục ngàn năm vương triều, phải biết giáp đẳng căn cốt, tính không được cái gì. Theo Trương Nguyên Trúc bình thường yêu cầu, dưới cái nhìn của nàng chính là lớn lao làm đủ. Một vòng thần hy tại trên da thịt lưu chuyển, so hôm qua tiệc tối đều muốn cường đại khí tức bay lên, giống như núi cao đồng dạng hướng về bên cạnh thân ép đi. Ong ong đoàn đao rung động, phát ra chanh chanh đao minh. Hung ác, sắc bén khí thế phát tán, sinh sinh bổ ra một cái khe. Trương Nguyên Trúc cất bước mà ra, thần sắc cũng mang lên một vòng băng lãnh. Hoàng nữ, nếu muốn động thủ, ta vui lòng phục bồi. Phục bồi. Nặng nghề khí thế tán đi. Liệt Lâm Nhi phát ra tiếng cười như chuông bạc. Người căn bản không biết rõ, sắp đối mặt chính là cỡ nào quái vật khổng lồ. Ngàn năm vương triều nội tình bẹn bẹn một kia, cũng đủ để đưa ngươi nghiền thành phấn. Ngươi lựa chọn diệt vong. Diệt vong sao? Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu nhìn trời, hạ nguyệt đập vào mắt, che kín vết tàn thủ trưởng nô ra, tựa hồ muốn bắt được kia hàng cổ trưởng tồn trăng sáng. Trăng sáng trường tồn, thời gian mênh mông, ngàn năm vương triều cũng bất quá nhất trần ai thôi. Túi đầu mà trông, đón nhận nữ đồng lạnh lùng ánh mắt, từng chưa nói ra. Nếu vô pháp vượt qua, vậy liền hóa thành ven đường máu và xương. Trong miếu thở rẽ rủa cầu sinh, Khương Thủy Thành bên ngoài trăm dặm buôn tập chém giết, Thanh Ngọc Chu trên ngươi lửa ta gạt, tự nhiên để hắn nuôi thành một cố khí độ. Liệt Lâm Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh thân Nam Hải, không cần phải nhiều lời nữa. Quay người, ly khai vách núi. Nàng biết rõ từ đó khoảnh khắc, nói lại nhiều cũng vô dụng. Bất quá một giới tên ăn mày xuất thân người, căn cốt mặc dù không tệ, nhưng không lật được trời. Trương Nguyên Trúc nhìn qua đối phương đi xa bóng hình xinh đẹp, hồi tưởng đến vừa rồi giằng co. đột phá sao? Trong lòng của hắn suy đoán, bởi vì Liệt Lâm Nhi vừa rồi mang tới cảm giác nguy cơ, viện siêu tiệc tối lúc, hô phun ra một ngụm trọc khí, không nghĩ nhiều nữa, ngày mai thần khóa hết thảy đều sẽ công bố. Vương Lòng căng cứng cơ bắp, Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở trên vách đá, một tay chống đỡ hầm dưới, thưởng thức trước mắt sân hạ. Giờ phút này trong lòng của hắn không có nửa điểm tạp niệm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Trương Nguyên Trúc mới đứng dậy, vỗ vỗ áo bào trên bụi đất, nhanh chân hướng về sườn núi mà đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đạo viện bên trong, đông đảo đệ tử xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Bọn hắn đại bộ phận có mắt quần thâm, thần sắc mang theo thất lạc, hiển nhiên hôm qua tu hành cũng không lý tưởng. Giáo tập đến rồi, không biết là ai nói nhỏ một tiếng, toàn bộ đạo viện triệt để yên tĩnh. Một đạo mặc đạo bào màu xanh thân ảnh, cất bước mà vào, trực tiếp đi đến nhất phía trước bộ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Nghiêm giáo tập quét mắt một vòng, nhìn thấy chúng đệ tử bộ dáng về sau, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Huyền khí cảnh, mặc dù chỉ là tu đạo đệ nhất cảnh, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bước vào. Hôm nay liền tới giảng giải, huyền khí cảnh trong tu hành ứng chú ý hạng mục. Giáo tập, vân vân. Đột nhiên, Liệt Lâm Nhi đứng dậy, tái nhận sắc quang huy tại trên da thịt hiện hiện. Hôm qua tu hành, Lâm Nhi may mắn cảm ứng linh cơ, bước vào tu hành đường. Và anh, từng cái hài đồng rung động nhìn qua, kia đứng ở phía trước bóng hình xinh đẹp. Một ngày nhập vật khí, vậy mà thiên tài đến như thế tình trạng. Bọn hắn đại bộ phận, thế nhưng là liền một điểm tu hành đầu mối đều không có. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, còn có hôm qua kiểm tra căn cốt lúc biểu hiện, liền có chút minh ngộ. Mà Trương Nguyên Trúc mặt không đổi sắc, hắn tối hôm qua liền có điều suy đoán, hiện tại bất quá là xác nhận thôi. Giờ phút này, Nghiêm lão đạo đục ngầu trong hai mắt, cũng hiện lên một vòng kinh hãi. Vô luận bối cảnh, căn cốt như thế nào, có thể một ngày nhập ở khí, tuyệt đối xưng trên kinh tài tuyệt diễm. Tốt, tốt, tốt. Lão đạo hai tay tướng phủ, tán thưởng lên tiếng. Đạo phong gia thiên tài như thế, chính ngày sau cũng có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Đông đảo đệ tử giờ phút này cũng không nhịn được chúc mừng. Chúc mừng hoàng nữ, một ngày nhập vật khí. Xưa nay hiếm thấy, tất nhiên có thể cầu được đại đạo. Hoàng nữ phong hoa tuyệt đại, viễn siêu trần thế người. Tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, Nghiêm lão đạo lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, cũng không có ngăn cản. Một lát sau, mới dưới bàn tay ép. Các loại chúc mừng quy về yên tĩnh. Lâm Nhi, ngươi là trong đám đệ tử cái thứ nhất bước vào vật khí, tất nhiên thu hoạch được ban thưởng. Lời nói phiêu đãng thời khắc, Nghiêm lão đạo thủ trưởng huy động, từng đoàn quang huy lơ lửng giữa không trung. Những này quang đoàn bên trong, mỗi một cái đều có khí cụ ở trong đó chìm nổi. Đây là hạ phẩm pháp khí, ngươi có thể từ trong đó chọn lựa một kiện. Tạ Nghiêm giáo tập. Liệt Lâm Nhi xoay người biểu thị cảm tạ, lập tức đánh giá lơ lửng trùng sáng, tùy ý chỉ một cái phương hướng. Liên cái này Mai Ngọc tỷ đi. Nghiêm giáo tập gật đầu, thủ trưởng huy động, một viên tản ra màu vàng nhạt quang mang ngọc tỷ, liền rơi xuống nữ đồng trong bàn tay. Lập tức, Nghiêm lão đạo lại từ trong ngực xuất ra một bụi bẩn cái túi đưa tới. Trong túi chứa vật có một bình hoàng nha đan, đối với vận khí cảnh tu hành có không nhỏ chỗ tốt, cũng làm ngươi bước vào vận khí cảnh ban thượng. Lập tức, lại đưa qua một viên ngọc địa. Trong tàng kinh cát, ngươi có thể tại lầu 2 chọn lựa một loại bí thuật làm hộ thân thủ đoạn. Tạ, giáo tập nâng đỡ. Liệt Lâm Nhi tiếp nhận ban thưởng, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Giờ khắc này, các đệ tử trong mắt đều mang tới nóng bỏng, liền liền Trương Nguyên Trúc cũng không ngoại lệ. Ban thưởng quá mức phong phú. Mà Nghiêm giáo tập cũng cảm nhận được đông đảo đệ tử trong mắt nóng bỏng, chỉ vào lơ lửng trùng sáng. Còn lại 9 kiện pháp khí, về sau 9 tên bước vào gần khí cảnh đệ tử, đều có thể thu hoạch được này ban thưởng. Tạ, Nghiêm giáo tập. Hiện tại bắt đầu thần hóa. Về sau, Nghiêm lão đạo giảng thuật lên tu hành tri thức, kỹ xảo, còn có cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Giảng giải 10 phần cẩn thận, đem một phần phần cơ sở đạo kinh, không giữ lại chút nào cáo chi đám người. Trong lúc đó sẽ còn đối một chút ẩn khí cảnh công pháp tiến hành nêu ví dụ. Như thế giảng giải phương thức, Trương Nguyên Trúc được ích lợi không nhỏ, để hắn đối tự thân tu hành ngũ tạng dẫn băng hóa nguyên công có hệ thống tính hiểu rõ. Kia là trưởng ngự công pháp về sau, không thể mang tới tri thức. Nghiêm giáo tập giảng giải sau khi hoàn thành, lại để cho đám người đặt câu hỏi trong tu hành gặp phải nghi hoặc. Từng cái đệ tử đứng dậy hỏi thăm, đều bị từng cái giải đáp. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới giữa trưa. Hôm nay thần khóa, dừng ở đây. Chư vị về trước, Lâm Nhi lưu lại chọn lựa bí thuật. Vâng, Nghiêm sư. Chương 24. Xích thẳng tạo hệ. Đạo phong sơn núi, nham thạch đắp lên phòng ốc bên trong. Trương Nguyên Trúc xếp bằng ngồi dưới đất, trong bàn tay cầm ngũ tạng dẫn băng hóa nguyên công tinh tế nghiên cứu. Tại đặc tính thanh tâm phụ trợ dưới, kết hợp với hôm qua tu hành lúc thu hoạch, cùng hôm nay Nghiêm giáo tập dạy bảo, để hắn đối bộ công pháp kia lý giải càng sâu, có càng nhiều thể ngộ. Tâm niệm vừa động, trong bàn tay công pháp liền thay thế ngọc bội. Trương Nguyên Trúc đôi mắt khép kín, hô hấp chậm dần. Tại thân thể bản năng thôi thúc dưới, tiến vào một loại giống như khảm không phải khảm trạng thái, ngũ tạng cũng tại có chút rung động, mang theo đặc biệt vật luật. Trong ý thức, một đầu mơ hồ sông băng hư ảnh ngay tại chậm rãi hiện hiện. Đầu này hư ảo sông băng, theo thời gian trôi qua, càng thêm rõ ràng, lộ ra một tia không dừng vô tận ý cảnh, lại dẫn một loại cực đoan cảm giác băng hàn. Màn đêm buông xuống, một đầu sôi trào mãnh liệt sông băng, gần như muốn hiện lên ở tại hắn trong ý thức. Đồng thời ngũ tạng ở giữa rung động, càng thêm kịch liệt. Chính là giờ phút này, Trương Nguyên Trúc trong lòng quắc khẽ. Chỉ một thoáng, sông băng sôi trào mãnh liệt, ngũ tạng rung động kịch liệt. Một sợi màu lam khí tức từ thận thủy hiện hiện, thẳng vào trái tim, cuối cùng đến phổi kim, cuối cùng rơi vào đan điền. Lại về sau, từng sợi màu lam khí tức tạo ra, ngũ tạng luân chuyển, toàn bộ tiến vào đan điền. Cùng lúc đó, cơ bắp, làn da, gân cốt cũng tại khí tức lưu chuyển bên trong bắt đầu thể biến. Từng bởi vì tu luyện võ học kỹ nghệ mà to con thân thể, chậm rãi gầy gò, trở nên càng thêm cân đối. Làm đan điền dòng dã chứa đựng 9 sợi khí tức, ngũ tạng ở giữa mới không còn sinh ra khí tức, trên người thuế biến cũng theo đó kết thúc. Trương Nguyên Trúc đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi trọng đồng ngoại trừ hai màu đen trắng, nhiều một vòng băng lam. Thủ trưởng nô ra, một vòng màu băng lam quang huy tại lòng bàn tay dâng lên. Một máy mắt, trong phòng nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, ánh nến cũng vì đó dập tắt. Đây chính là ẩn khí cảnh. Trương Nguyên Trúc cẩn thận quan sát đến, một màn kia màu lam quang huy, khỏe miệng phát họa. Năm ngón tay hợp nắm, lam quang kịch liệt biến hóa, một thanh băng dao găm xuất hiện ở trong bàn tay. Ngưng băng thuật. Vũ Tạng dẫn băng hóa nguyên công bên trong tự mang cơ sở pháp thuật, hao phí hắn đang điền bà sợi khí tức. Thủ trưởng hất lên, màu băng lam dao găm mãnh liệt bắn mà ra. Bất quá vừa ly khai thủ trưởng không đến mấy mét, liền hóa thành một vũng nước lưu, rơi xuống nước trên mặt đất. Khí tức quả nhiên không cách nào ly khai thân thể quá xa. Trương Nguyên Trúc trong lòng thì thảo, những sự tình này hạng, giáo tập giảng giải qua, công pháp bên trong cũng có ghi chép. Bất quá coi như thế, phá bỡ mà vào vận khí về sau, thực lực của hắn cũng bạo tăng một mạng lớn. Ngay tại hắn muốn tiếp tục thích ứng lực lượng của mình lúc, đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ. Tâm linh chỗ sâu, từ khi nảy mầm sau lại cũng không có động tính thất bảo diệu thụ chi trùng phát sinh biến hóa. Nảy mầm cây nhỏ lần nữa bắt đầu sinh trưởng, mảnh thứ hai non lá cây từ trên cành cây giãn ra. Đồng thời một vòng màu xanh da trời quang huy từ rễ cây lan tràn hướng lên, phủ lên cả cây cây nhỏ. Trương Nguyên Trúc nội thị tâm linh, yên lặng nhìn chăm chú lên, xen lẫn ba trạng quang huy. Thần thánh ánh sáng dưới, hắn mơ hồ nghe được thần ma gào thét, ước vạn sinh linh cầu nguyện. Hai đồng tâm tình bình tĩnh, chỉ là nhìn xem bộ dáng đại biến màu xanh da trời cây nhỏ, cảm giác ánh vào não hải tin tức. Hô một ngụm chọc khí phun ra. Trương Nguyên Trúc cười nhẹ lên tiếng, ánh mắt thâm thúy, u ám. Nguyên lai đây chính là hiến pháp, một cảnh nhất pháp, cuối cùng tu thành thuộc về tự thân thất bảo kỳ ảo. Nhưng thật như thế sao? Cái này tiên hạ chưa từng có cơm chưa miễn phí, bất quá là đại giới bao nhiêu, hoàn lại thời gian thôi. Bất quá, Trương Nguyên Trúc lắc đầu, nghĩ những thứ này quá sớm. Hiện tại cần phải làm là thăm dò thất bảo diệu thụ biến hóa sau khi mang tới chỗ tốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong ngực ngọc bội trực tiếp biến mất. Mới dài ra trên lá cây, một viên ngọc bội lơ lửng, một cái khác mai trên lá cây thư tịch cũng tại trên đó. Quang huy sen lẫn mà thành mặt kính, tin tức cũng đang không ngừng biến hóa. Thẳng đến Trương Nguyên Trúc ý thức tập trung, hết thảy mới đình chỉ. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trưởng ngự, phàm cấp thư tịch, đặc tính, phách, phàm cấp ngọc thạch, đặc tính, thanh tâm, cảnh giới, vận khí, 1.96, công pháp, ngũ tàng dẫn băng hóa nguyên công kỹ nghệ, khốn giao đao pháp, cự hùng trưởng, tam tinh liên hoàn tiện hắn có thể đồng thời trưởng ngự hai kiện vật phẩm, mang tới tăng lên tuyệt đối là biến hóa về chất. Đồng thời cảnh giới một cột về sau, xuất hiện mới số liệu, đối với về sau tu hành sẽ có cực lớn chỉ đạo. Lần này đột phá, được ích lợi không nhỏ. Trương Nguyên Trúc thở dài, dựa theo cảnh giới sau số liệu, chỉ cần 2 tháng liền có thể hoàn thành ẩn khí cảnh tu hành. Trình lý tốt hết thể về sau, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tu hành, mà là nằm ở trên giường. Nhìn qua nham thạch chế tạo vết tường, đôi mắt dần dần khép kín, cho đến tiến vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, hai đồng khỏe miệng giơ lên, tựa hồ nghĩ đến chuyện tốt đẹp. Xa xôi không biết chi địa, đầy trời tuyết lớn đầy trời, lọt vào trong tầm mắt thấy, vạn dặm, 10 vạn dặm thậm chí 100 vạn dặm, đều là băng tinh tuyết rơi. Một tòa không thể hình dung sông băng, đứng lặng ở đây, thẳng vào mây xanh. Cuồng phong gào thét mà qua sông băng, cuốn lên ngàn đống tuyết, cũng mang đến mơ hồ thanh âm. Xích thẳng tạo hệ, đầu trắng binh dai, hoa. Tốt trăng tròn, thân yến ngươi chi. Vô tận không đã, cần đặt trước này ước. Đột nhiên, than nhẹ thanh âm tán đi, biến thành kinh sợ. Vì cái gì? Vì cái gì? Phu quân tám thế luân hồi thân dựa theo quá khứ thôi diễn, cũng đã chết đi, vì sao chẳng những không chết, còn bước vào tu hành đường? Hắn như bất tử, chân chính phu quân như thế nào trở về? Tiếng giống giận dữ, dần dần hóa thành thú loại tê minh. Nguy nga sông băng cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, từng đạo khe hở hiện hiện, gò núi lớn nhỏ khối băng không ngừng rơi đập. Soạt, soạt, xích sắt va chạm thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn. Từng đạo phật quang, kiếm quang, huyết quang xen lẫn mà thành xiềng xích, từ thường không rủ xuống, để sông băng đình chỉ run run. Hết thảy đều lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu, thanh âm khàn khàn mới vang lên lần nữa. Lão đạo, các ngươi gạt ta, chỉ là một trận pháp, khốn không được ta. Lời nói phiêu đãng thời khắc, một sợi màu xám sương mù từ sông băng trong cái khe tuôn ra. Sau đó, hướng về cổ sườn núi mà đi. Thiên binh cốc, đạo phong, đạo viện, từng cái đệ tử đi vào đạo viện, giữa bọn hắn lẫn nhau trò chuyện, đều tại hỏi thăm đối phương tu hành tiến độ. Bất quá ngoại trừ tu hành thế gia đệ tử, đại bộ phận đệ tử đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn lại là không thu hoạch được gì, hoặc là nói thu hoạch có chút ít còn hơn không. Đột nhiên, từng vị thị nữ, thị vệ vây quanh hoàng nữ đi đến. Tất cả tiếng ồn ào đều trong nháy mắt quy về yên tĩnh. Liệt mang đi tại tùy tùng nhất phía trước, nghĩ đến hôm qua thương nghị sự tình, trong ánh mắt lộ ra một tia thoải mái. Cất bước tiến lên, hô lớn nói, "Chư vị sư đệ, ta cùng cấp tại ba vị giáo tập hạ tu hành, chính là hữu duyên, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay thần khóa kết thúc, có bất kỳ nghi vấn nào, đều có thể đến tìm kiếm chúng ta 9 người giải đáp." Tất nhiên biết gì nói nấy. "Oan." Tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, từng cái hài đồng kích động nhìn qua, bị vây cuốn ở trung tâm hoàng nữ. Không có người nào là đồ đần, đều biết rõ Liệt Mang là tuân theo ai chỉ thị, nói ra như thế lời nói. Hoàng nữ Đại Đức, Chu, Khương, Vương ba nhà vĩnh thế không quên. Ngày khác nếu có chỉ thị, tất hiệu tử lực. Chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo công chúa điện hạ. Từng cái quý tộc, bình dân, phú thương đệ tử bắt đầu biểu đạt trung tâm. Chương 25. Hoàng nữ khiêu chiến. Liệt Mang ánh mắt bên trong hiện lên đắc ý, thần sắc ôn hòa,
hai tay ôm quyền. Chư vị sư đệ, không cần như thế, sư minh, sư đệ ở giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận thôi. Theo hắn lời nói rơi xuống, đám người ở giữa không khí càng thêm nhiệt liệt. Liệt Lâm Nhi bình tĩnh nhìn qua đám người, quan sát lấy mỗi người phản ứng, nhìn qua bọn hắn kích động sắc mặt. Nàng phảng phất cảm nhận đến một loại mênh mông quần quần đại thế. Đây chính là phụ hoàng nói tới tập trung chi lực sao? Thắp, thắp, thắp. Thanh thúy tiếng bước chân, đánh gãy nguyên tạp thanh âm, cũng đánh gãy hoàng nữ suy nghĩ. Nghiêng đầu nhìn lại, từng cái đệ tử sắc mặt đại biến. Vô luận là mặt lộ vẻ cảm kích đông đảo đệ tử, vẫn là tại vừa bận mà nói liền mang, đều không ngoại lệ. Liên liên Liệt Lâm Nhi cũng giữa lông mày khẽ nhíu, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngoài ý muốn. Một đạo người khoác áo bào xám, tóc đen áo choàng, sắc mặt ung dung hài đồng, cất bước đi tới. Đã từng hơi có vẻ to con thân thể, trở nên cân đối, dài mà duệ lông mày dưới, là một đôi u ám, yêu dị trọng đồng. Liên liên khí thế, so với ngày xưa, cũng càng thêm sắc bén, hung hãn, còn có một loại như ẩn như hiện băng hàn. Vườn khí cảnh, Liệt Mang thì thảo lên tiếng. Xuất thân đại đô hắn, há lại sẽ không minh bạch đối phương trên thân thể biến hóa đại biểu cái gì? Trương Nguyên Trúc hai tay rủ xuống, đạm mạc nhìn qua tụ tập lại đám người, không để ý đến. Vượt qua đám người, đi tới bồ đằng trước, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu hồi ức công pháp, cũng tiến hành tổng kết, uy nạp. Đột nhiên, một trận mẫu đơn đặc hữu mùi thơm ngát truyền đến. Không minh giọng nữ, theo sát mà tới. Trương sư đệ, chúc mừng đột phá luân khí, bước vào tu hành đường. Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, nhìn qua cặp kia bình tĩnh đôi mắt đẹp, trọng đồng híp lại. Ta chỉ là một giới người thô kệch, một ít chuyện có thể đơn giản trực tiếp, không cần nửa chặn nửa che. Nữ đồng nhất thời yên lặng. Nàng lần thứ nhất tiếp xúc như thế trực tiếp, giữa con người, cùng dị vãng triều thần, phụ hoàng, mẫu hậu hoàn toàn khác biệt. Một lúc sau, mới xinh đẹp cười nói, sư đệ, quả nhiên không giống với người bình thường, nhưng cứng quá dễ gãy, còn cần ghi nhớ. Trương Nguyên Trúc đầu lâu về chính, không có nửa điểm đáp lại. Đã Liệt Mang cự tuyệt nói xin lỗi, như vậy quan hệ của song phương chính là địch nhân, đối với địch nhân hắn từ trước đến nay không nói nhảm thói quen. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo viện đều lâm vào kiềm chế. Tất cả mọi người cũng không dám tùy ý thảo luận, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xếp bằng ở hàng trước nhất một nữ một nam. Thằng đến Nghiêm giáo tập thân ảnh, hiện lên ở diễn giải bồ đoàn bên trên, đè nén không khí mới biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm lão đạo tại hiện trong ngay mắt, liền đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Trúc, đục ngầu trong ánh mắt mang theo rung động. Đối phương mặc dù căn cốt xuất sắc, nhưng cũng bất quá là giáp hạng, còn lâu mới có được Liệt Lâm Nhi xuất sắc, vậy mà tại ngày thứ hai liền bước vào tu hành đường. Chẳng lẽ là ngộ tính kinh người? Nghiêm giáo tập trong lòng suy đoán. Trương Nguyên Trúc, thế nhưng là bước vào ẩn khí cảnh. Lão đạo mở miệng, tiến hành xác nhận. Trương Nguyên Trúc hai tay đặt ngang tại đầu gối, cái trán điểm nhẹ. Hôm qua tu hành, chợt có được bắt lấy từ nơi sâu xa kia một tia linh cơ. Tốt, tốt cực kỳ. Nghiêm giáo tập cười to, thần tình kích động, đạo phong bên trong lại có hai vị tiên tiêu. Lần này, hắn nhất định sẽ thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng rung lên, từng cái quang đoàn hiện hiện, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Chín kiện hạ phẩm pháp khí, ngươi cũng chọn một kiện đi. Được. Trương Nguyên Trúc đè nén lồng ngực tâm tình kích động. Pháp khí, uy lực viễn siêu phổ thông binh khí, có được đủ loại khó lường chi năng, tất nhiên là một cấp vật phẩm. Vô luận là trưởng ngự, vẫn là trực tiếp sử dụng đều vô cùng tốt. Suy nghĩ ở giữa, đã đứng dậy, cẩn thận quan sát lấy từng cái quan đoàn. Có hạt châu, đoạn thương, lư hương, cây thước các loại hình thù kỳ quái pháp khí. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, lấy kiến thức của hắn, không cách nào phân chia những pháp khí này tốt xấu. Như vậy thì nhìn hình dáng, đao, cung, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đã có thể phương thốn chi gian chém giết, lại có thể viễn trình chém giết. Bất quá, không có. Hắn có chút bất đắc dĩ, vừa cẩn thận quan sát một lần, dựa vào cảm giác chỉ hướng một cái đen như mực quan đoàn. Nghiêm giáo tập, liền cái này đi. Có thể. Nghiêm lão đạo thủ trưởng tìm tòi một chảo, tám đạo quang đoàn đều thu nhập ống tay áo, chỉ có đen như mực quang đoàn hướng về hài đồng lướt tới. Trương Nguyên Trúc một phát bắt được quang đoàn, lộ ra pháp khí chân chính hình dạng. Kia là một đen như mực cây thước, nhưng không có lộ ra mảy may tà khí, ma khí, ngược lại mang theo một cỗ ướt át. Thức tên Huyền Thủy, ngươi coi như phù hợp. Đây là Hoàng Nha Đan, còn có chọn lựa bí thuật ngọc kia. Nghiêm lão đạo thần sắc hiền lành. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, một cái bụi bẩn cái túi, còn có ngọc kia, liền trôi dạt đến trước người hắn. Trương Nguyên Trúc hai tay ôm quyền, thân thể hơi gấp. Dạ, Nghiêm sư. Bên hông thẳng tắp, tiếp nhận túi chữ bẩn, ngọc kia. Về sau liên quan Huyền Thủy thước, cùng một chỗ bỏ vào trong ngực, ngồi xếp bằng xuống. Toàn bộ quá trình đều mang cung kính. Nghiêm giáo tập hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liếc nhìn một vòng đám người, cảm thụ được từng đôi nóng bỏng ánh mắt. Còn có 8 cái danh ngạch, các ngươi phải nỗ lực tu hành, không được quá mức lạc hậu. Tiếp xuống, bắt đầu thân khóa. Sau đó, Nghiêm giáo tập nghiêm túc giảng giải lên tu hành cơ sở, trong lúc đó càng là nhiều lần giảng giải tế luyện pháp khí lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Trương Nguyên Trúc cảm thụ một phen trong ngực ba kiện vật phẩm. Về sau, liền đem chú ý toàn bộ tập trung ở thần khóa bên trong, đợi nghe được pháp khí tế luyện lúc, đôi mắt chỗ sâu nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn nghe được như si như say. Hôm nay thần khóa kết thúc, Nguyên Trúc lưu lại, các ngươi tự hành ly khai. Nghiêm giáo tập phất tay, ra hiệu đám người ly khai. Chờ chút. Một âm thanh ôn hòa, để rất nhiều chuẩn bị rời đi đệ tử ngừng bước chân. Liệt Lâm Nhi đứng dậy, đầu tiên là hướng Nghiêm giáo tập hành lễ, sau đó mới nhìn hướng về phía bên cạnh thân. Nghiêm giáo tập, Trương sư đệ hôm nay đột phá, ta muốn cùng hắn luận bàn một phen, lẫn nhau tăng tiến tu hành, hy vọng cho phép. Nghiêm giáo tập nhìn xem Liệt Lâm Nhi, chau mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất mãn. Hắn biết rõ Trương Nguyên Trúc bị đám người cô lập, không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến như thế tình trạng,
vị này xuất từ nguyên triều hoàng thất công chúa lại muốn tự mình xuất thủ. Hai vị đều là đạo phong dạy bảo công trạng, hắn không nguyện ý hai người bị tổn thương. Trong lúc nhất thời, đạo viện bên trong không khí ngưng trọng tới cực điểm. Các đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía Nghiêm giáo tập, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Nhất là Tống Nguyên, Vương Trùng, Điền Hạ mấy người, càng là kích động không thôi. Bọn hắn muốn nhìn đến kia kiệt ngạo bất tuần tên ăn mày, bị giẫm lạc trần ai. Từng cái thị vệ, thị nữ càng là mặt lộ vẻ niềm ai, hai hước nhìn xem kia ngồi xếp bằng ăn mày. Như thế trực tiếp khiêu chiến, ngươi dám đáp ứng sao? Như đáp ứng, thua không nghi ngờ. Chỉ có bọn hắn những người theo đuổi này, mới rõ ràng bước vào tu hành hoàng nữ, đáng sợ đến cỡ nào tình trạng. A, một tiếng cười nhẹ, trong đám người quen quần. Trương Nguyên Trúc tại các loại ánh mắt hạ chậm rãi đứng dậy, vuốt lên vạt áo nếp nhún, nhìn qua bên cạnh thân nữ đồng. Năm ngón tay điểm nhẹ chu đao, nương theo tranh tranh đao mình, từng chữ mở miệng, luật bản quá mức không thú vị. Từ đấu, có dám? Chương 26. Giao thủ, bí thuật chọn lửa quyết tuyệt lời nói, tại mọi người bên thai quen quần. Phảng phất một chậu nước lạnh dội xuống, các đệ tử đều tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lóe nhìn qua một nam một nữ. Hai người từ đấu, vô luận kết quả như thế nào, được lợi lớn nhất thế nhưng là bọn hắn. Nếu như một chết một bị thương, thậm chí song song chết đi, như vậy bọn hắn phải chăng có thể tại về sau trong tu hành độc chiếm biết đầu. Mà đối hoàng nữ lòng tin 10 phần thị vệ, thị nữ, giờ phút này cũng lâm vào chần chờ. Vẫn là câu nói kia, vạn nhất đâu? Có thể. Quát khẽ một tiếng, như lưỡi dao cắt tuyết, gọn gàng. Tái nhợt sắc quang huy bắn ra, bao phủ Liệt Lâm Nhi, mông lung bóng hình xinh đẹp. Trương Nguyên Trúc trọng đồng nhắm lại, năm ngón tay khấu chặt chuôi đao. Một vòng băng tinh từ lòng bàn tay lan tràn mà xuống, cuốn quanh tại vỏ đao. Sắc bén mà băng lãnh. Trong lúc nhất thời, đạo viện bên trong không khí ngưng trọng tới cực điểm. Đủ rồi. Một tiếng gầm thét, đánh gây hai người giằng co. Nghiêm giáo tập lập thân mà lên, nặng nề như núi khí tức tràn ngập đạo viện. Giờ phút này Trương Nguyên Trúc, Liệt Lâm Nhi phát ra khí thế, giống như mưa to gió lớn hạ ngọn lửa, từng cái dập tắt. Nơi này là đạo phòng, là đạo viện, không phải các ngươi tranh dũng đấu hung ác chi địa. Giờ phút này, Nghiêm lão đạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hôm nay dừng ở đây, các ngươi trở về. Liệt Lâm Nhi nghiêng người nhìn về phía lão đạo, một đôi mắt đẹp tràn đầy nghiêm túc. Nghiêm giáo tập, đạo phong quy củ ta nghe thúc phụ nói qua, không muốn làm người khó xử. Nhưng hôm nay, ta rất muốn cùng Trương sư đệ luận bàn một phen. Lập tức không coi ai ra gì, nhìn về phía bên cạnh thân Hải Đồng. Từ đấu không cho phép, một trưởng như thế nào? Trương Nguyên Trúc nhìn thoáng qua Nghiêm giáo tập, nhìn thấy đối phương mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng không có phản bác. Là bởi vì cái gọi là thuốc phụ sao? Trương Nguyên Trúc thầm nghĩ nói, lập tức cười nhẹ lên tiếng. Vậy liền chơi đùa một lần. Năm ngón tay buông ra chuôi đao, bình thân hướng về phía trước. Trong đan điền chín sợi khí tức, toàn bộ tuân hướng thủ trưởng. Điểm điểm băng tinh từ lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, lan tràn năm ngón tay, như là năm cái lợi trảo. Một cái hô hấp cũng chưa tới, năm ngón tay đã liên tiếp biến hóa 8 lần, mỗi một lần biến hóa mang theo không hiểu gào thét. Phản phất băng dao giơ bước, hung hãn, rét lạnh. Trực tiếp hướng về Liệt Lâm Nhi đầu lâu nhân tới. Tốt trưởng. Nữ đồng hét lớn, tái nhợt sắc quang huy hôn tạm khí huyết thần hy, từ trong bàn tay tuôn ra. Nóng bỏng, tang thương, giống như thiêu đốt liệt diễm. Lập tức, cất bước, hướng về phía trước. Xuất trưởng. Váy áo tung bay, tư thế liên ngang. Hai cái thủ trưởng, cơ hội trong nháy mắt chạm nhau. Vâng. Như lôi đình nổ vang, toàn bộ đình viện đều đang rung động. Băng tinh cùng tái nhợt sắc quang huy văng tứ phía, trên mặt đất lưu lại một đạo vết cắt. Trương Nguyên Trúc phải thua. Có hài đồng hô to, thần tình kích động. Bọn hắn nhìn thấy tái nhợt sắc liệt diễm như là lưỡi dao, phá vỡ băng tinh, đâm vào màu xanh da trời quang huy bên trong. Keng. Kim thạch giao kích thanh âm, vang vọng đạo viện. Xâm nhiễm màu máu thủ trưởng, phá vỡ tái nhợt sắc quang huy, bỏ lỡ ngọc trưởng. Tại đông đảo đệ tử hoảng sợ ánh mắt dưới, như trọng truy đập vào nữ đồng lồng ngực. Ầm. Lột ngạt tiếng va đập dưới, Liệt Lâm Nhi lui lại nửa bước. Công chúa điện hạ, hoàng nữ, Trương Nguyên Trúc người đang tìm cái chết. Từng cái thị vệ, thị nữ quay chung quanh đi lên. Trương Nguyên Trúc thần sắc đạm mạc, mắt cúi xuống nhìn lại, nhìn xem trưởng lưng vết thương. Ngẩng đầu, khóe miệng vỡ ra, mang theo tùy ý không gì hơn cái này, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của ta. Liệt Lâm Nhi đẩy ra trước người thị nữ, trong đôi mắt đẹp sớm đã không còn trước đây thong dong. Nàng rõ ràng đã phá vỡ đối phương khí tức, chém ở hắn trên lòng bàn tay. Vốn nên tùy tiện chặt đứt thủ trưởng, lại chỉ là lưu lại một đạo vết thương. Nghiêm túc đánh giá Trương Nguyên Trúc, nàng lần thứ nhất đem nó coi là đối thủ. Trương sư đệ, trưởng lực không kém, nhưng quá mức kiêu ngạo. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng tùy ý hất lên, vết thương cơ bắp phát lực, chảy xuôi mà xuống màu máu liền ngừng lại. Lập tức băng tinh hiện hiện, đông kết vết thương. Ta như thế nào, không nhọc điện hạ chỉ giáo. Luận bàn kết thúc, ly khai đi. Nữ đồng nhìn thật sâu liếc mắt địch thủ, tựa hồ muốn hắn khắc sâu vào não hải. Quay người, nghĩ đến đạo viện đi ra ngoài. Đối trưởng, không cách nào hoàn toàn áp chế kia ăn mày, lại nhiều lời nói, nơi này khắc bất quá là nói nhảm thôi. Giữa hai người trò chuyện, đông đảo đệ tử không có một người dám xen vào. Thằng đến Liệt Lâm Nhi tại thị vệ, thị nữ quay trùng quanh hạ ly khai. Đông đảo đệ tử mới lần lượt đi ra đạo viện. Vừa rồi phát sinh sự tình, để bọn hắn khó có thể tin, dù là giờ phút này vẫn như cũng phảng phất giống như trong động. Rất nhanh, đạo viện bên trong chỉ còn lại Nghiêm lão đạo, Trương Nguyên Trúc hai người. Nghiêm sư, vừa rồi mạo phạm. Trương Nguyên Trúc tùy ý thần sắc thu liễm, biến thành thành khẩn. Giờ phút này Nghiêm lão đạo tràn đầy vẻ giận dữ gương mặt, hiện lên một tia kinh ngạc. Chậm rãi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Xem ra, ngươi cũng không chỉ là lỗ mãng, kiệt ngạo. Mượn nhờ đạo phong quy tắc, tại lần này luận bàn bên trong thu hoạch ưu thế. Trương Nguyên Trúc cũng không có phủ nhận, chỉ là nghiêm túc nhìn xem lão đạo. Nghiêm sư, không biết ta hiện tại có thể đi chọn lựa bí thuật.
Đi thôi.
Đi thôi. Lão đạo nhiều hứng thú nhìn xem Nam Đồng, bước qua, ra hiệu hắn tiến về tàng kinh các. Trương Nguyên Trúc gật đầu, nhanh chân hướng về tàng kinh các đi đến. Tại sắp bước vào lầu cắt trong ngáy mắt, một giọng dàn mua chậm chậm truyền đến. Vườn khí cảnh, khí tức càng thuần túy, sau đó con đường càng thông suốt. Chọn một bản thích hợp bí thuật đi.
Dạ, nghiêm sư chỉ đạo.
Lời nói bay xuống thời khắc, Trương Nguyên Trúc đã đi vào lầu cắt. Nghiêm lão đạo lặng lặng nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, đục ngầu ánh mắt hiện lên mấy xóa tinh quang. Liệt Lâm Nhi lấy nguyên triều tại tông môn thế lực tới dọa hắn, như vậy hắn cũng không để ý vì đó ngượng ngạn. Ta chờ mong ngươi sau cùng kết cục.
Một bên khác,
Trương Nguyên Trúc cảm thụ được thủ trưởng truyền đến chết lặng cùng nói nói, đôi mắt lạnh lùng. Nếu không phải giao thủ trước, đem trưởng ngự ngọc bội, công pháp thay thế nga non thạch, đá xanh. Chiến đấu mới vừa rồi, Liệt Lâm Nhi sẽ trực tiếp chạm phá thủ trưởng, sẽ không lưu lại phản kích khả năng. Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc thông qua thang lầu, leo lên lầu 2. Cơ hồ đồng dạng bố cục, bất quá giá sách ít đi rất nhiều. Cất bước hướng về phía trước, đi vào hàng trước nhất trước kệ sách. Khắp huyết chỉ nhân thuật, tinh hồng trang bịa khắc sâu vào tầm mắt, mang theo một loại ma tính. Thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Từng hàng chữ viết hiện, giảng thuật thuật pháp ý lực, cùng chú ý hạng mục. Lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng người giấy, thu hoạch được một cường lực giúp đỡ. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu. Nay thuật quá mức tà dị, còn tiêu hao tự thân tinh huyết, hắn nhìn không lên. Ta muốn tìm thuật, đối tương lai con đường hữu ích, tốt nhất có thể thuần hóa khí tức, còn có thể tăng cường giờ phút này chiến lực. Đương nhiên, bí thuật thư tịch nếu như mang theo đặc tính, vậy thì càng tốt. Trương Nguyên Trúc trong lòng thì thào. Đối với bí thuật, hắn có một bộ chọn lựa tiêu chuẩn. Không chần chờ nữa, Trương Nguyên Trúc từng quyển bí thuật bắt đầu chọn lựa. Phần tâm thuật ma đao trảm kim giáp dưỡng thi bí thuật mỗi loại đáng sợ bí thuật, bởi vì các loại thiếu hụt bị từ bỏ. Cuối cùng Trương Nguyên Trúc đứng tại hàng cuối cùng trước kệ sách, nhìn qua một bản đen màu xanh trang bìa thư tịch. Nếu như thuật không tệ, liền ngươi đi. Hai đồng thì thảo, từ trong ngực xuất ra ngọc thìa ấn đi lên. Một cái mắt, ngọc thìa biến mất, đen màu xanh thư tịch bay xuống mà ra. Na Hí Vu thuật Trương Nguyên Trúc nhìn qua thư tịch trên bốn chữ, thần sát trịnh trọng. Chương 27. Na diện bí thuật Na Hí Vu thuật. Căn cứ chữ viết hiện lộ giới thiệu. Cái môn này truyền thừa cổ lão bí thuật, một loại người cùng từ nơi sâu xa thần linh câu thông, bắt trước, cuối cùng phản hồi tự thân bí thuật. Uy lực cực mạnh, đồng thời có thể thuần hóa tự thân khí tức, huyết đủ. Duy nhất thiếu hụt chính là tu hành khó khăn mà lại nguy hiểm, hao phí tài lực. Trương Nguyên Trúc một bên suy nghĩ lấy công pháp ưu khuyết điểm, một bên bưng lấy thư tịch đi ra phía ngoài. Nghiêm sư, ta chọn lựa tốt. Na Hí Vu thuật. Nghiêm lão đạo nhìn qua hài đồng trong bàn tay thư tịch, đục ngầu trong hai mắt lộ ra ngưng trọng. Quyền này bí thuật tu hành lúc cực kỳ nguy hiểm, không ít đệ tử trực tiếp bị cường đại linh áp chế thành tên điên, ngươi phải chú ý. Nghiêm sư, bí thuật tu hành há lại sẽ an toàn, ta sẽ chú ý. Trương Nguyên Trúc đem bí thuật bỏ vào trong ngực, hắn quan sát lầu hai bí thuật, cơ hồ mỗi một cái đều có các loại phong hiểm. Na Hí Vu thuật bất quá là phong hiểm hơi có chút lớn thôi, còn tại phạm vi chịu đựng. Nghiêm sư sửng sốt một cái, lập tức gật đầu. Bí thuật tu hành xác thực như thế. Đã bí thuật đã chọn lựa tốt, như vậy về trước đi tu được chưa? Không được lười biếng.
Vâng, Nghiêm sư.
Trương Nguyên Trúc gật đầu, ổn quyền hành lễ, nhanh chân đi ra đạo viện, hướng về sườn núi đi đến. Hành đầu tại đường núi gập ghềnh bên trên, hắn bước chân đột nhiên ngừng lại, nghiêng người nhìn về phía một bên đống đá vụn.
Người nào?
Ra.
Trương sư minh là ta, Thương Thủy Thành Chu Chỉ.
Một người mặc chế thức áo bào xám, dung nhan thanh tú nữ đồng, từ chảy đá sau đi ra. Nàng cẩn thận nghiêm túc liếc nhìn chu vi, xác định không ai, mới bước nhanh đi vào Nam Hải trước người. Trương Nguyên Trúc thần sắc lạnh lùng, nhìn qua đi đến trước người quý nữ chờ đợi nàng tiếp xuống giải thích.
Trương sư minh, trước đây Khương Thủy Thành bên ngoài phục sát, tham dự chính là Khương Vương nhị nhà, ta Chu gia cũng không có tham dự.
Mảnh khảnh thủ trưởng nô ra, một bao thuốc bột đưa tới.
Đây là ngoại thương thuốc bột, có thể tốt hơn khôi phục thương thế.
Trương Nguyên Trúc lặng lặng nhìn qua đưa tới thuốc bột, cười khẽ một tiếng.
Lại là đầu tư sao?
Đầu tiên là tỏ rõ trước đây phục sát không có quan hệ gì với tự mình, tiêu trừ lý, lại cho cần vật phẩm, tăng gần quan hệ.
Trương sư minh, thiên tư tung hành, có thể cùng hoàng nữ tranh phong, như ta như vậy hạng người bình thường, đương nhiên muốn sớm đầu tư.
Chu Chỉ thản nhiên, không có che lấp. Đã từng cho rằng làm kiêu ngạo thân phận, tại đạo phong bên trong không đáng giá nhắc tới, liền lấy lòng hoàng nữ phương pháp đều không có. Vậy tại sao không đổi một con đường đi?
Chỉ cần bí ẩn chút, dù là Trương Nguyên Trúc cuối cùng thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không dẫn hỏa thiêu thân.
Người rất thông minh. Trương Nguyên Trúc ánh mắt thâm thúy, nhìn thấu ý nghĩ của đối phương.
Thủ trưởng rối ra, tiếp nhận thuốc bột.
Hắn cần chút hiểu biết đạo phong trong ngoài con đường, không về phần giống mù lòa, bỏ lỡ một chút cơ duyên.
Chu Chỉ đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui sướng.
Sư minh, ngày sau có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, tất nhiên hết sức.
Được.
Hai người trò chuyện một hồi. Chu Chỉ liền bước nhanh rời đi, biến mất tại cuối đường. Trương Nguyên Trúc đợi một hồi, mới một lần nữa mở ra bước chân, đi hướng sườn núi. Đi vào thạch ốc, ngồi ngay ngắn ở đệm giường bên trên, tiện tay đem trong bàn tay thuốc bột ném vào nơi hẻo lánh. Đồng thời, triệt hồi miệng vết thương băng tinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trưởng ngự đá xanh thay thế thành nên binh lệnh.
Đặc tính, dưỡng thân, lập tức phát huy tác dụng.
Từng tia dòng nước gấm bắt đầu hiện hiện, hướng về quanh thân các nơi mà đi, làm dịu lấy mọi mệt, đồng thời chữa trị trưởng lưng vết thương. Mắt túi xuống nhìn lại, xác định thương thế ngay tại khôi phục về sau, mới bắt đầu thu dọn hôm nay thu hoạch. Từ trong ngực xuất ra đen như mực cây thước, một cái bụi bẩn cái túi, còn có đen màu xanh thư tịch, đặt lên giường.
Pháp khí huyền thủy xích, túi chữ vật, còn có bí thuật Na Hí Vu thuật. Trương Nguyên Trúc khuôn mặt nổi lên ý cười, lần này thu hoạch khá lớn, nếu như toàn bộ tiêu hóa, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ kéo lên một cái bậc thang. Vô hại thủ trưởng nô ra, đầu tiên là cầm lấy huyền thủy xích, quan sát tỉ mỉ bắt đầu, thước dài ba tấc, toàn thân huyền đen, không có một chút màu tạp. Tâm niệm vừa động, liền đem đan điển khí tức rót vào trong đó. Trong chốc lát, Trương Nguyên Trúc cảm giác thủ trưởng trầm xuống, đột nhiên hạ xuống, lập tức thu hồi rót vào khí tức, cầm huyền thủy xích thủ trưởng mới một lần nữa nâng lên. Đây chính là pháp khí, huyền thủy xích năng lực đến tột cùng là cái gì? Trương Nguyên Trúc ánh mắt lấp lóe, nhất định phải đem pháp khí tế luyện hoàn thành, mới có thể rõ ràng pháp khí chân chính năng lực. Bất quá trước đó, tâm niệm vừa động, huyền thủy xích biến mất, đá cội hiện hiện. Tâm linh chỗ sâu, cây giống hiện ra màu xanh da trời thần uy, hai mảnh tiểu nộn trên phi lá, đen như mực cây thước, như bạch ngọc lệnh bài nhẹ nhàng trôi nổi. Từ các loại thần uy xen lẫn mà thành mặt kính, trên đó tin tức phát sinh biến hóa. Trường ngự, một cấp nên minh lệnh, đặc tính, dưỡng sinh, một cấp huyền thủy xích, đặc tính, ma lực, ma lực. Trương Nguyên Trúc trong lòng nói nhỏ, năm ngón tay mở ra, lộ ra lòng bàn tay đá cội, đột nhiên hợp nắm. Vâng. Giữa năm ngón tay khí lưu phun trào, không khí cũng vì đó nổ tung, lòng bàn tay đá cội càng là trong nháy mắt hóa thành một phấn. Thủ trưởng dựng thẳng lên, điểm điểm một đá, chiếu xuống điện. Trương Nguyên Trúc quan sát tỉ mỉ lấy thủ trưởng, trải nghiệm lấy thân thể các nơi không ngừng chuyển đến tràn trề đại lực. Hô một ngụm chọc khí phun ra, chịu đựng lấy lực lượng bạo tăng khoái cảm, đem huyền thủy xích lấy ra ngoài. Lực lượng gia tăng gấp đôi có thừa, đã hoàn toàn mất khống chế, hắn cần thời gian đến thích ứng, cũng cần trước đem pháp khí tế luyện hoàn thành. Không gì hơn cái này xuống dưới, làm sao cảm giác càng lúc càng giống võ phu. Trương Nguyên Trúc khuôn mặt mang theo hiện lên một tia bất đắc dĩ, đem trong bàn tay huyền thủy xích để ở một bên, cầm lên túi trữ vật. Không chần chờ, ý thức trực tiếp thăm dò vào trong đó, kia là một cái cực kỳ không gian thu hẹp, nửa mét khối cũng chưa tới. Một cái bình sứ trắng cất đặt nơi hẻo lánh, hẳn là hoàng nha đan. Ồ. Trương Nguyên Trúc hơi kinh ngạc, hắn tại bình sứ trắng phía bên phải, thấy được một đống màu trắng tròn tệ. Linh tệ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên màu trắng tròn tệ liền xuất hiện ở trong bàn tay. Màu trắng tròn tệ bóng ánh sáng long lanh, trong đó còn có từng tia sương mù trôi nổi, mang theo một loại mộng ảo. Thủ trưởng nhẹ nhàng ma sát, cảm thụ được chuyển đến ôn nhuận cảm giác. Trương Nguyên Trúc cái chán điểm nhẹ. Trong bàn tay màu trắng tròn tệ đúng là linh tệ. Nghiêm giáo tập trong miệng, người tu hành thông dụng tiền, trong đó linh khí ôn hòa, có thể tăng lên luyện khí cảnh tu hành tốc độ. Bất quá đối với hắn loại này luyện khí cảnh tu sĩ tới nói, chỉ là mua sắm các loại linh vật tiền tệ thôi. Trương Nguyên Trúc đem trong túi chứa vật linh tệ, hoàng nha đan lấy ra, để ở một bên, cẩn thận kiểm kê bắt đầu. Hết thảy có liền 90 mai linh tệ, 10 quả hoàng nha đan. Dựa theo nghiêm sư giảng thuật, 10 cái linh tệ có thể đổi thành một viên hạ phẩm linh thạch, nói cách khác hắn có 9 cái hạ phẩm linh thạch. Hoàng nha đan 2 ngày một viên, có thể chống đỡ 20 ngày. Đây chính là bước vào luyện khí cảnh ban thượng. Không biết rõ, tháng sau còn có hay không. Trương Nguyên Trúc một bên trưởng ngự túi trữ vật, một bên suy nghĩ những tư nguyên này nên như thế nào an bài. Một lát sau, túi trữ vật tái hiện lên ở trong bàn tay. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, mang theo tiếc hận. Túi trữ vật không có bất luận cái gì đặc tính. Chương 28. Thế gian hảo kiệt sao mà nhiều chương 28, thế gian hảo kiệt sao mà nhiều, cầu truy đọc, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bí thuật. Túi trữ vật buông xuống, cầm sách lên tịch lật ra nhìn lại. Gian phòng ngoại trừ hai đồng sản sạt lật sách đâm thanh lại không cái khác. Không biết rõ đi qua bao lâu, thư tịch mới bị thu về. Trương Nguyên Trúc cũng đối Na Hí vu thuật có cơ bản hiểu rõ. Na Hí kịch, lấy người câu thông thần linh thông qua quà tặng, không ngừng tuần hóa khí tức, thân thể, cuối cùng bắt trước, trở thành siêu việt chi thuật. Nơi này chỉ thần linh cũng không phải là những lời kêu bản chúng được nói phi thăng chi tiên thần, mà là thế gian vạn vật, cỏ, trùng, thú. Vạn vật có linh, vạn vật đều thần. Thế gian hào kiệt nhiều không kể xiết. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng tướng phủ, tán thưởng lên tiếng. Một bản bí thuật, hắn cơ hồ thấy được bí thuật người khai sáng, kia hùng vĩ tư tưởng. Đáng tiếc thất bại, nếu không như thế bí thuật, há lại sẽ bày ra tại đạo phong bên trong, cung cấp bọn hắn những này vận khí cảnh tới tu hành. Như vậy hắn phải chăng có thể chân chính tu thành bản này bí thuật? Đủ loại suy nghĩ tại não hải sẽ qua, cuối cùng đều yên tĩnh lại. Quá sớm. Đường muốn từng bước một đi, tu hành cũng là như thế. Hiện tại cần có nhất làm chính là tướng, Na Hí vu thuật bên trong người câu thông thần linh bằng chứng, mặt nạ, gen núc ra. Linh mục, linh sa cần chuẩn bị, linh văn cần nếm thử. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng, Trương Nguyên Trúc đem trong phòng pháp khí, bí thuật thư tịch, linh tệ đều thu nhập túi trữ vật. Trên giường chỉ để lại một bình đan dược, trước công pháp tu hành, tăng lên đan điền khí tức. Tế luyện pháp khí, còn có bí thuật tu hành chờ đến khí tức sung túc cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại cũng có thể trong đoạn thời gian này, tìm kiếm linh mục, linh sa các loại vật phẩm. Đem băng thuộc tính công pháp trưởng ngự về sau, Trương Nguyên Trúc cầm lấy bình sứ trắng, đổ ra một hạt đan dược. Hoàng nha đan ngón cái lớn nhỏ, thành màu vàng nhạt, lộ ra một mùi thơm. Vẹn vẹn ngửi một cái, liền cảm giác rất sảng khoái nhiều. Không chần chờ, trực tiếp đem hoàng nha đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, trong chốc lát một cỗ khí lưu tuôn hướng thân thể các nơi. Lập tức, Trương Nguyên Trúc cảm giác toàn bộ thân hình đều có một cỗ tràn đầy cảm giác, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Trương Nguyên Trúc hai tay lập tức bóp lấy ấn quyết, để ngũ tạng không ngừng rung động. Từng sợi màu xanh da trời khí tức sinh ra, ngũ tạng lưu chuyển, tuôn hướng đan điền. Hôm nay chiến đấu tiêu hao khí tức, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, một nén nhang cũng chưa tới cũng đã hoàn toàn khôi phục. Mà màu xanh da trời khí tức vẫn tại thận bên trong đàn sinh, hướng về đan điền hội tụ. Một canh giờ, hai canh giờ, thẳng đến bóng đêm u ám, Trương Nguyên Trúc mới kết thúc lần này tu hành. Cảm giác phần bụng 23 sợi màu băng lam khí tức, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo vui vẻ. vừa rồi tu hành so hôm qua nhanh năm thành có thừa, không hổ là tông môn xuất phẩm đan dược. Mà lại hắn còn có thể cảm thấy thân thể vẫn như cũ có tràn đầy cảm giác, dược lực cũng không có tiêu hao hết, ngày mai tu hành hiệu suất cũng sẽ như thế. Nói cách khác, phục dụng đan dược 2 ngày tu hành, bù đắp được bình thường 3 ngày. Nội thị tâm linh chỗ sâu, cảnh giới về sau số liệu cũng phát sinh biến hóa. Cảnh giới, vận khí, 515, một bình đan dược, đem tiết kiệm 10 ngày chi công. Trương Nguyên Trúc than nhẹ, lập thân mà lên. Loảng xoảng, đoạn đao ra khỏi vỏ, diễn luyện lên đao pháp. Đao quang lộng lẫy, chói mắt, tràn ngập phòng ốc. Thời gian dần trôi qua một vòng băng tinh lan tràn thân đao, xung quanh nhiệt độ không ngừng giảm xuống, cuối cùng cả phòng đều kết một tầng miếng băng mỏng. Vô luận là cơ sở pháp thuật, vẫn là đao pháp kỹ nghệ, đều là hộ đạo chi thuật, không thể lười biếng. Hồi lâu, đao quang ngừng lại, băng tinh tiêu tán. Một thân ảnh nằm ở trên giường, miệng lớn thở hổn hển. Hôm sau, sáng sớm, Trương Nguyên Trúc sớm đi vào đạo viện, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên nghiêm túc lắng nghe, thuận tiện hỏi thăm trong tu hành nghi hoặc. Lúc này đạo viện bên trong, không khí dễ dàng rất nhiều, không có ngày xưa dương cùng mặt kiếm, không có đệ tử còn dám đến trước mặt hắn khiêu khích. Mà Trương Nguyên Trúc cũng từ đầu đến cuối xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, không có chút nào động tác. Rất nhanh, thần khóa kết thúc, rất nhiều đệ tử đi theo Liệt Lâm Nhi bọn người đi ra ngoài. Trương Nguyên Trúc chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên, cũng không nói gì. Đợi cho các đệ tử đều ly khai về sau, mới vác lấy đoàn đao, chậm rãi hướng về phía sau núi đi đến. Két, két. Giẫm trên mặt đất cành khô lá rụng, nhìn qua trước mắt cao lớn cổ thụ. Đây là một rừng cây, sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, là hắn đã từng du lãm đạo phong lúc phát hiện. Trải qua tối hôm qua suy tư, hắn chuẩn bị trước chặt chút vật liệu gỗ, gia tăng na mặt nạ chế tạo kinh nghiệm. Ngày sau thu hoạch được linh mục lúc, cũng có thể trực tiếp rèn đúc. Mà lại nơi này cây cối, sinh trưởng tại tiên binh cốc, coi như không bằng linh mục, cũng so bình thường vật liệu gỗ tốt. Cất bước hướng về phía trước, năm ngón tay khấu chặt chuôi đao. Loảng xoảng, một vòng thiên lam quang huy hiện lên, trước mặt cây cối trong nháy mắt nghiêng, lập tức trượt xuống ngã xuống, nhấc lên trận trận bụi bặm. Mắt túi xuống nhìn lại, thân cây đứt gãy chỗ đã phụ lên một tầng băng tinh. Bóng loáng, sáng tỏ, đặc tính ma lực, tăng thêm khí tức, uy lực sát thực kinh người. Trương Nguyên Trúc trong lòng thì thào, hôm nay sáng sớm, hắn đã trưởng ngự huyền thủy xích, bắt đầu thích ứng bạo tăng lực lượng. Chậm rãi đi vào cây cối trước, nghiêm túc xử lý bắt đầu. Nhánh cây toàn bộ loại bỏ, vỏ cây cũng lột ra ném vào một bên, chỉ để lại chân bóng trụ cột. Sau đó lại dùng đòn đao đem nó cắt thành khá mỏng tấm ván gỗ, thu nhập trong túi trữ vật. Bất quá không có thả mấy khối, túi trữ vật liền đã đầy. Không gian vẫn là quá nhỏ. Trương Nguyên Trúc nhìn qua chồng chất tại trước mặt tấm ván gỗ, cầm lấy vỏ cây buộc chặt bộ phận, con hướng sườn núi đi đến. Về phần còn lại tấm ván gỗ, chỉ có thể nhiều chạy mấy chuyến. Cất bước hướng phía dưới, động tinh căn bản không có che lấp, cũng không cách nào che lấp. Từng cái đệ tử tụ tập tại hoàng nữ xung quanh, nhìn qua gánh vác tấm ván gỗ đi tại trên đường núi thân ảnh, ánh mắt khác nhau, mang theo suy tư. Điện hạ, là hôm qua lấy được bí thuật sao? Liệt Mang đứng sau lưng hoàng nữ, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn qua tiếp cận sườn núi thân ảnh. Không có người nào là đồ đần, việc như thế có thể trực tiếp đánh giá ra. Liệt Lâm Nhi đứng ở phòng ốc trước, đôi mắt đẹp lấp lóe, tóc đen theo gió nhẹ tung bay. Rõ. Hắn tại nếm thử tu luyện, nhanh chóng nhớ lại trong tàng kinh các đủ loại bí thuật, phải chăng có phù hợp trước mắt tu hành phương thức. Nếu là người bình thường như thế, nàng sẽ không để ý tới. Nhưng làm như thế chính là Trương Nguyên Trúc, có thể cùng nàng đối trưởng đối thủ, tự nhiên muốn nghiêm túc phân tích. Trương Nguyên Trúc không để ý đến đông đảo đệ tử, còn có Liệt Lâm Nhi bọn người. Suy đoán ra cũng tốt, phỏng đoán không ra cũng được, đồng dạng bí thuật, công pháp, ngàn người tu hành ngàn loại kết quả. Lực không bằng người, lại nhiều nhu đồ, tính toán, bất quá là trò cười thôi. Như hắn tu luyện đao pháp kỹ nghệ, đông đảo đệ tử đều biết, nhưng người nào dám trực diện lưỡi đao. Từng bước một đi đến sườn núi, bước vào gian phòng về sau, mới đưa gánh vác tấm ván gỗ buông xuống. Sau đó lần nữa tiến về phía sau núi, vận chuyển còn lại tấm ván gỗ. Liệt Mang nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, ánh mắt tâm tàn, tới gần hoàng nữ, chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm, điện hạ, chúng ta muốn hay không phái người phá hủy tấm ván gỗ, kéo dài hắn tu hành tốc độ. Một chút đầu gỗ mà thôi, có thể kéo riêng cái gì? Vẫn là ngươi cho rằng người kia không đoán ra được là ai làm? Nữ đồng nhìn Trương Nguyên Trúc rời đi bóng lưng, không còn có là đông đảo đệ tử giảng giải tâm tình, hướng về nhà ở của mình đi đến. Nàng phải tăng tốc tu hành. Chương 29, thuật hành. Chương 29, thuật hành. Cầu truy đọc. Trương Nguyên Trúc đi tới đi lui phía sau núi ba chuyến, mới đưa tất cả tấm ván gỗ vận chuyển hoàn thành. Phòng ốc bên trong, hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhìn qua thành đống tấm ván gỗ. Na Hi Vu thuật chỉ bạn vật có linh, đều là thần lúc ban đầu cần lấy na mặt nạ làm bằng chứng, đến câu thông, phản hồi. Bí thuật đề cử, lấy chính mình quen thuộc chi vật là thần đến tiến hành lúc ban đầu tu hành. Trương Nguyên Trúc nhớ lại trong bí thuật từng cái quát hiếu, còn có tu hành hạng mục công việc. Từ sói bắt đầu đếm thử đi. Kia là ký ức khắc sâu nhất một loại động vật. Hắn thân là tên ăn mày chạy nạn lúc, đàn sói gào thét, không ngừng từng bước xâm chiếm dòng người, từng đôi xanh biết sói mắt, hiện tại vẫn như cũ khó mà quên. Thủ trưởng Nô Gia nắm lên một tấm ván gỗ, đồng thời rút ra bên hông đoạn đao dựa theo Na Hí Vu thuật trình bày kỹ xảo, điêu khắc. Xoát, xoát, xoát. Đao quang lấp lóe, mảnh gỗ vụn bể ra. Hình sói mặt nạ ngay tại hiện hiện. Giang giác. Một vết nước đột nhiên hiện hiện, đem toàn bộ mặt nạ xé rách. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khe nhíu, nhìn qua trong bàn tay đứt gãy mặt nạ, nhớ lại vừa rồi điêu khắc. Mặt nạ phía bên phải nửa tấc điêu khắc lúc, quá dùng sức, hoặc là nói đặc tính ma lực, còn không có thích ứng bạo tăng lực lượng. Thủ trưởng đột nhiên phát lực, đem mặt nạ bóp nát, ném đi trên mặt đất. Thứ bên cạnh xuất ra một tấm ván gỗ, lần nữa bắt đầu điều khắc. Giang giác. Bên trái phát lực quá lớn, tiếp tục. Giang giác. Tấm ván gỗ này bản thân có chỗ thiếu hụt, tiếp tục. Giang giác. Tiếp tục. Thời gian không khô trôi qua, mặt nạ điêu khắc lên sai lầm càng ngày càng ít, bạo tăng lực lượng cũng tại bị nhanh chóng quen thuộc. Giờ phút này Trương Nguyên Trúc dưới thân đã chất đống một tầng dày đặc mảnh gỗ vụn, nhưng hắn phảng phất không nhìn thấy, trong bàn tay đoàn đao vẫn như cũ không ngừng tại trên ván gỗ điêu khắc. Đột nhiên, đao quang tán đi, một cái đầu sói mặt nạ xuất hiện ở trong bàn tay. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nâng lên, đem mặt nạ đặt ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Sói mặt dữ tợn, một đôi sói mắt trống rỗng như vực sâu, giống như lúc phảng phất muốn từ mặt nạ bên trong nhảy ra. Do xét sau một hồi, cái trán điểm nhẹ, đem mặt nạ đặt ở một bên. Còn có thể tiếp xuống là Linh Văn. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy được sắp rơi xuống trời chiều. Giữa lông mày khẽ nhíu, lại tu hành bí thuật, thời gian không đủ công pháp tu luyện. Hô một ngụm chọc khí phun ra. Hắn phân rõ chủ thứ. Hôm nay bí thuật tu hành dừng ở đây, sau đó phải tu luyện ngũ tàng dẫn băng hóa nguyên công. Làm ra quyết định về sau, liền đem trưởng ngự huyền thủy xích thay thế thành công pháp, xếp bằng ở bộ đoàn bên trên tiến hành tu hành. Về sau, Trương Nguyên Trúc sáng sớm tiến về đạo viện lắng nghe ba vị giáo tập giảng bài. Giữa trưa tu hành Na Hi Vu thuật điêu khắc các loại động vật mặt nạ, lấy bút mực đến nếm thử vẽ linh văn, ban đêm phục dụng đan dược tu hành ngũ tàng dẫn băng hóa nguyên công gia tăng khí tức. Ngày qua ngày, đạo viện lâm vào liễu nan đến yên tĩnh, mỗi một người đệ tử đều đang cật lực tu hành. Tiến nhập đạo phong ngày thứ 6, Liệt Phỉ Phỉ, Liệt Hổ, Liệt Long bước vào gần khí cảnh, thu hoạch được giáo tập khen thưởng. Ngày thứ 7, Liệt Mang, Liệt Nưu chờ 6 vị thị nữ, thị vệ tiến vào gần khí cảnh, ngoại trừ cuối cùng đột phá Liệt Mang bên ngoài đều thu được ban thưởng. Từ đó, hoàng nữ còn có nàng 9 vị tùy tùng, toàn bộ bước lên con đường tu hành. Một màn như thế, để đông đảo đệ tử dũng phát tôn sùng Liệt Lâm Nhi, quay chúng quanh tại bên người vì đó thúc đẩy. Mà Liệt Lâm Nhi còn có Liệt Mang bọn người, cũng không ngừng nhín chút thời gian chỉ đạo đông đảo đệ tử, để hắn đột phá, tiến tới cô lập Trương Nguyên Trúc. Ngắn ngủi 20 ngày, đạo phong triệt để phân làm hai phe cánh. Trương Nguyên Trúc một người, lấy Liệt Lâm Nhi cầm đầu các đệ tử. Sáng sớm, đạo phong sườn núi, vắng vẻ chi địa phong ốc bên trong, Trương Nguyên Trúc người khoác áo bào xám, xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Trước người hắn trưng bày đại lượng mặt nạ, những này mặt nạ có mặt hổ, có sói mặt, có rắn mặt. Mỗi một phó mặt nạ đều giống như lúc, lại đều vỡ vụn không chịu nổi, mà lại mỗi một bức tựa hồ cũng là từ trong nổ tung, mà không phải bởi vì ngoại lực. Hắn phía bên phải còn trưng bày một cái chén gỗ, trong chén được lấy bóng ánh đất cát, lóe ra kỳ dị quang huy. Nghiền nát linh tệ đến làm linh sa, quá mức lãng phí, mà lại loại này vật liệu gỗ cũng không cách nào tiếp nhận linh văn vẽ. Trương Nguyên Trúc thở dài, một viên linh tệ cũng liền một bát linh sa lượng, có thể vì mặt nạ khắc họa 3 lần linh văn. Bất quá rất nhanh, hắn thần sắc trở nên chỉnh trọng lên, thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng quấy linh sa. Màu xanh da trời khí tức từ đầu ngón tay tuôn ra, rót vào trong chén, chỉ một thoáng, linh sa hóa thành một phấn, nương theo lấy ngón tay chậm rãi hoạt động. Chống đi thủ trưởng, cầm lấy một bộ đầu sói mặt nạ, mà nhiễm linh sa ngón tay cũng tự hoàn bên trong rút ra, tại trên mặt nạ khắc họa. Từng đạo linh văn khắc ở trên mặt nạ, để mặt nạ run không ngừng, phản phất tùy thời băng diệt. Trương Nguyên Trúc sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay bình ổn vẫn như cũ, không ngừng khắc họa. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, hai đồng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hỉ. Không ngừng khắc họa linh văn ngón tay, chậm rãi rời mặt nạ. Sau một khắc, mặt nạ liền phát ra nhàn nhạt lang quang, sau đó lơ lửng lên cao, trận trận sói chu từ trên mặt nạ chuyển đến. Trương Nguyên Trúc nhìn qua lơ lửng đầu sói nam mặt, khỏe miệng giơ lên, mang theo vui vẻ. 20 ngày bí thuật tu hành, không có uổng phí. Sau đó, chính là bước sau cùng đột nhiên, cũng là nguy hiểm nhất một bước. Áp đảo cái gọi là thần linh để hắn cung cấp tự thân thúc đẩy, thuần hóa khí tức, thân thể. Suy nghĩ ở giữa, thủ trưởng nô ra, một phát bắt được mặt nạ, không nhìn trên đó chuyển đến trận trận sói chu, trực tiếp mang lên mặt. Vâng, ý mắng chi lôi trong lòng ruộng nổ tung, xung quanh hết thể đều tại mơ hồ. Đêm tối, đống lửa còn có từng đôi xanh biết sói mắt giấu ở trong bóng đêm. Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, lắng nghe trận trận sói chu, nhìn qua một đôi lại một đôi xảo trá thú đồng, cảm giác thân thể bên trong yếu đuối lực lượng, yếu ớt khí tức, cười nhẹ lên tiếng. Đồng dạng lực lượng, đồng dạng tốc độ, lấy nhân loại thân thể không áp chế nổi các người, vậy liền vĩnh viễn trầm luân đến tận đây. Hắn đã minh bạch vì sao môn này bí thuật tu hành sẽ như thế khó khăn. Điều khác, linh văn vẽ bất quá là tiếp theo, trọng yếu nhất vẫn là một bước này. Áp chế. Hai đồng lập thân mà lên, khoe miệng toát ra, mang theo tùy ý từng bước một, hướng về hắc ám đi đến. Ngao. Tiếng sói chu dưới, từng đạo màu xám thú ảnh cực tốc vọt lên, hướng về phía trước vây rết mà đi. Trương Nguyên Trúc cánh tay nâng lên, hơi thu. Đột nhiên, quanh ra. Chói tai âm bạo, vang vọng đêm tối. Năm ngón tay như là lưới dao, đâm vào sói môi, xuyên sọ mà qua. Tiếng kêu rên dưới, thanh hôi thú huyết văng tứ phía lập tức, bàn chân phát lực, eo, lực hợp thành một đầu nghiêm tuyến. Thốt nhiên, phía bên phải bên cạnh đánh rết mà đến hôi lang, đánh tới. Lốt buốt. Xương cốt đứt gãy âm thanh dưới, thú ảnh giống như bao cắt đồng dạng lăn xuống tại phương xa, không còn có động tĩnh. A. 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 Cùng một cấp độ, giết tới các ngươi tuyệt vọng. Trương Nguyên Trúc cười to, áo bào xám nhuốm máu, nhanh chân xông về trước giết. Một cái lại một cái hung lang, sát chết trôi dưới thân, máu vẩy đại địa. Bầy sói kiệt lực chu lên, điên cuồng đánh giết, bất kể bất cứ giá nào, nhưng là vô dụng, chỉ là tăng thêm từng cố vỡ vụn thi hải. Hồi lâu, hồi lâu, sói chu biến mất, đại địa bên trên phủ kín màu máu, chỉ có Trương Nguyên Trúc một người đứng lặng như thế. Ngẩng đầu, nhìn trời. Như thế, có thể đủ. Giang giác. Giang giác. từng đạo khe hở hiện hiện, bóng đêm, đống lửa, sát sói tất cả đều biến mất.